Chương 695, tức nguyên nhị tự thân, thượng, chương 695, tức nguyên nhị tự thân, thượng, Sở Quân dần bí mật trở lại hắn sở nghiên cứu. Hắn thật lâu trước đó liền đã thoát khỏi đại học, cũng cùng thủ hạ nghiên cứu viên công bố muốn gia nhập đến một hạng quốc gia cấp bí mật nghiên cứu bên trong. Nguyên nhân vừa rồi đi qua lâu như thế, cũng không có người hoài nghi tới hắn. Sở Quân dần dưới mặt đất sở nghiên cứu bảo an cực kỳ nghiêm mật, thậm chí đã đạt tới bị quốc gia chia làm quân sự khu quản hạt tình trạng. Nhưng rất ít người có thể tin tưởng, cái này nhìn như chỉ là một nhà sở nghiên cứu, tuy nói có nhiều hạng độc quyền, nhưng vì sao công tác bảo an làm được nghiêm mật như vậy? Ở trong nước bên trong, bởi vì Sở Quân dần địa thấp, dân chúng đối với hắn cũng chỉ là đến hắn tên mà không biết hắn thành tựu. Nhưng hơi có chút con đường người đều biết rõ, Sở Quân dần sở nghiên cứu nhìn bề ngoài mặc dù ở trong nước chỉ là tương đối đại hình một nhà sở nghiên cứu, trên thực chất cũng không phải là như thế đơn giản. Mà lúc này, thân là sở nghiên cứu lao bản Sở Quân dần, lại là không được mảnh vải nằm ở một nơi một cấp vô trần phòng thí nghiệm bên trong. Một cấp vô trần phòng thí nghiệm ý tứ, chính là mỗi mét khối lớn hơn 20.5 mịt rồ mẹ hạt tròn không cao hơn một cái. Mà muốn làm được cái này cấp bậc là phi thường khó khăn, bình thường trăm cấp vô trần phòng thí nghiệm liền đã có thể dùng với ngoại khoa giải phẫu, bao quát cấy ghép giải phẫu hoặc tổng thể khí chế tạo, mà cao cấp hơn cấp 10 cùng cấp 1 nhà xưởng không đủ, thì đều là dùng với chế tạo mạch điện hợp thành vi điện tử công nghiệp. Nhưng nơi này cũng bất quá là một sở quân dần sở nghiên cứu một cái bình thường y học căn cứ thí nghiệm thôi, bình thường tới nói, ngàn cấp vô trần phòng thí nghiệm tiêu chuẩn liền đầy đủ sử dụng. Nhưng này chút nhân viên công tác biết rõ, nơi này là sở quân dần cá nhân chuyên môn, các nhân viên làm việc cũng liền kiên trì vì hắn chế tạo một chỗ thế giới đứng đầu phòng giải phẫu. Bao quát sở quân dần sở nghiên cứu dưới đất mấy ngàn mét vuông phạm vi bên trong, đều là như thế hoàn cảnh. Không chỉ có như thế, sở quân dần còn lợi dụng tức nguyên, đem nơi này một cái vệ sinh tiêu chuẩn lần nữa tiến hành rồi cường hóa, khiến cho nơi này chân chính trên ý nghĩa trở thành một nơi cấp không vô trần phòng giải phẫu hoặc phòng thí nghiệm. Cũng là nói, tại mỗi mét khối không gian bên trong cơ hồ là không có bất kỳ cái gì bụi bặm. Sở Quân dần lúc này đang nằm ở một cái nhìn như phức tạp lại cực kỳ to lớn thí nghiệm trên giường, toàn bộ mặt giường đều bị ba tầng trong suốt lồng thủy tinh phong tỏa lên. Nội bộ không ngừng lóe ra sâu kín tử quang, ngay tại sát trùng trừ lập lấy. Mà toàn bộ phòng giải phẫu đỉnh chót thì là một khối to lớn màn bạc bên trên thì rõ ràng biểu hiện ra Sở Quân dần bên ngoài thân tình huống, bao quát kia bất khả tư nghị cơ bắp mật độ cùng với năng lượng trong cơ thể mật độ. Không chỉ có như thế, nhiều loại phóng xạ vậy từ Sở Quân dần chỗ nằm không gian bên trong không đặt bắn ra, xuyên thấu thân thể của hắn. Tại một cái khác Sở Quân dần có thể thấy trên màn hình, rõ ràng biểu hiện ra trong cơ thể hắn phóng xạ nồng độ. Trước mặt Sở Quân dần thì là một cái giống như là máy tính bảng một dạng điều khiển bảng, chính lơ lửng ở hắn tay phải bên cạnh. Sở Quân dần tay phải thì cực nhanh ở phía trên hoạt động lên. Từ vụ nổ hạt nhân phía dưới trọng sinh, cho Sở Quân dần mang tới là sinh mệnh tầng thứ chuyển vọt, nhưng hắn tức nguyên lại là vẫn như cũ dừng lại ngay tại chỗ dậm chân. Trải qua mấy năm nghỉ ngơi, Sở Quân dần thể nội tức nguyên vậy lần nữa khôi phục đến hiện tại, Sở Quân dần phải làm chính là khiến cho hồn thân tế bào đều bị tức nguyên lôi cuốn, từ đó tiến thêm một bước. Tức nguyên bản chất đã là bị Sở Quân dần chỗ chứng minh qua, đó chính là điện tử trường. Sở Quân dần giờ phút này cũng không khỏi được bắt đầu tụng niệm lên tức nguyên quyết bên trong một câu, cũng giải thích như thế nào tức nguyên. Phu thiên địa minh, nhật nguyệt chi quang, hoặc hiện vì hơi thở, hoặc hiện bị nguyên. Hơi thở người, vô hình vô tượng, có thể truyền lại năng lượng, hắn độ vậy, hoặc mãnh liệt như nước thủy triều, hoặc nhẹ nhu như kia. Nguyên người, có chất có thể, lại giữ lấy bản vật, hắn tính vậy, như bản thạch kiên cố, như chim bay tận. Hơi thở cùng nguyên người, quả thật một thể hai mặt, đối đãi mà thành, tướng tư mà hóa. Hơi thở bên trong, ngụ nguyên chi tính, nguyên bên trong, ngậm hơi thở chết. Đồn rằng, hơi thở không những hơi thở, cũng ngậm nguyên chỗ này, nguyên không những nguyên, cũng ngụ hơi thở chỗ này. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, tương hỗ là trong ngoài, không thể dây lắc cách vậy. Một đoạn này nói ý tứ cũng rất đơn giản, đó chính là giữa thiên địa sở hữu quang, đều là bày biện ra lượng tính sóng hạt. Nếu có thể lấy tức nguyên thay thế toàn thân tế bào, ta thực lực chỉ sợ là tạo hóa khó cản. Sở Quân dần mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là lấy giải phẫu, đem hắn nơi bụng tức nguyên tách rời. Thông qua sinh vật lượng tử tiếp lời, đem Sở Quân dần hệ thần kinh cùng tức nguyên thiết lập trực tiếp liên kết, lập tức hắn liền đem bản thân ý thức truyền lên tức nguyên, khiến cho bản thân ý thức triệt để dung nhập vào điện tử trường bên trong. Không chỉ có như thế, còn muốn cần lấy máy cộng hưởng, đối Sở Quân dần thể nội tức nguyên tiến hành cộng hưởng. Nếu là có thể thành, Sở Quân dần từ đó về sau sẽ không còn cụ thể hình thể, hắn có thể tùy thời hóa thân trở thành một đoạn điện tử tin tức, cũng có thể gây dựng lại có được thân thể. Bất quá ở trong đó phong hiểm rất lớn, Sở Quân dần cho dù là thành công, tại thuật sau cũng có thể sẽ trạng thái lượng tử sụp đổ, từ đó làm cho hắn ý thức biến mất. Theo sau, nam ở đỉnh chóp pha lên nơi chú ẩn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình chậm rãi đẩy ra, một đầu nhỏ xíu khe hở lặng yên hiện hiện, ngay sau đó, một cỗ thâm thúy mà nóng bỏng màu đỏ thấm dạ sở từ một thanh rất có tương lai khoa học kỹ thuật cảm giao giải phẫu bên trong mãnh liệt mà ra, nháy mắt đánh về phía Sở Quân dần ra rẻ. Nhưng mà, ở nơi này cố đủ để nóng chạy sắt thép khủng bố nhiệt độ cao sắp chạm đến Sở Quân dần mấy mắt, da của hắn mặt ngoài lại bất khả tư nghị nổi lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu lam, kia là điện tử trường tại trong im lặng tạo dựng lên một đạo kiên cố phòng tuyến. Những này điện tử trường đem màu đỏ thấm dạ sở mang theo khủng bố nhiệt độ cao toàn bộ thu nạp, cũng trong nháy mắt đem chuyển hóa thành năng lượng, chứa đựng tại Sở Quân dần thể nội. Vô luận cái này đạo dạ sở nhiệt độ như thế nào tăng vọt, cho đến 5, 6 vạn độ khủng bố tình trạng, đều không thể ở nơi này tầng điện tử trường phòng hộ bên dưới lưu lại mảy may vết tích, càng không cách nào xuyên thấu Sở Quân dần kia nhìn như yếu ớt da rẻ. Cùng lúc đó, theo gian phòng bên trong nhiệt độ kịch liệt kéo lên, bán ra dạ sở giao giải phẫu dần dần trở nên đỏ bừng, phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt, thậm chí mơ hồ có thể thấy được mặt ngoài có dấu hiệu hòa tan, tản mát ra trận trận gây mũi kim loại mùi khét. Sở Quân dần có chút bất đắc dĩ than ra một hơi đến, hắn cũng sớm đã dự liệu được cục diện này, nhưng không có nghĩ đến những cái kia điện tử trường phòng hộ lại là như thế cường đại, ngay cả mấy vạn nhiệt độ cao giả sở cũng không thể đem làm sao. Chương 695, Tức Nguyên Nhị Tự Thần, thượng, hai chương 695, Tức Nguyên Nhị Tự Thần, thượng, hai Sở Quân dần lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Một lát về sau, hắn khẽ mở ra môi, chưa phát một lời, lại phảng phất có vô hình chỉ lệnh trong không khí dập dờn mở ra. Ngay sau đó, một con cấu tạo tinh vi, đường nét trôi chạy cánh tay máy, ở hắn ý niệm điều khiển bên dưới, chậm rãi tự chữa liệu khoang thuyền trong bóng tối nô ra. Cánh tay máy phía trước, một thanh trong suốt lưới đao tại hơi yếu dưới ánh đèn lóe ra u lam quang mang, xung quanh tràn ngập một lớp xương khói mỏng manh, kia là nitơ lỏng tại hóa khí lúc phóng thích ra rét lạnh khí tức. Chôi này nitơ lỏng dao giải phẫu, lấy hắn âm 195.8 độ C độ không tuyệt đối, nghe tiếng với y học giới, thường dùng với tinh chuẩn cắt chém khối u, hắn trình độ sắc bén, đủ để khiến bất luận cái gì cưng cõi tổ chức nhìn mà phát khiếp. Nhưng tại Sở Quân dần kia tựa như tảng đá thể phách trước mặt, cho dù là cái này nitơ lỏng dao giải phẫu, vậy lộ ra lực bất tòng tâm. Lưỡi đao vừa mới chạm đến Sở Quân dần da rẻ, chỉ nghe một tiếng thanh thúy răng rắc tựa như cùng yếu ớt băng tinh tao nổ ánh mặt trời nóng bỏng, nháy mắt đứt gãy. Sở Quân dần trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng, nhẹ nhàng lắc đầu. Theo hắn một cái ý niệm trong đầu, lại một thanh dao giải phẫu lặng yên xuất hiện ở cánh tay máy cuối cùng. Chôi này đao không phải tầm thường, nó là do trong quân đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học đoàn đội trải qua mấy năm nghiên cứu siêu cấp hợp kim chế tạo. Chôi này dao giải phẫu biểu hiện còn tốt, bởi vì kiên cố nguyên nhân, cánh tay máy động lực đã bị Sở Quân dần điều đến lớn nhất, nhưng nó lúc này vẫn như cũ nhưng không có bẻ gãy. Phải biết cái này cánh tay máy đủ khả năng tán phát ra lực lượng, có thể cũng không so với bình thường máy thủy áp muốn tới nhỏ. Nhưng là chi này dao giải phẫu, lúc này vẫn như cũng là lông tóc không tổn hao. Sở Quân dần có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức ở hắn tức nguyên khu động phía dưới, mấy bạn tấn trọng lực lập tức từ mũi đao nơi tán phát ra. Ngay sau đó, một trận bén nhọn mà vặn bẹo tiếng ma sát vang lên, thanh âm kia như là móng tay xẹt qua bằng đen. Tại này có lực lượng không thể kháng cự trước mặt, chôi này siêu hợp kim dao giải phẫu vết đao cấp tốc vặn bẹo biến hình. Nhưng khi này hết thảy bụi bặm lắng xuống, Sở Quân dần trên ngực lại chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt màu trắng vết tích, ngay cả một tia lõm cũng không từng hiện hiện. Theo sau nếm thử bên trong, bất kể là loại nào dao giải phẫu, vô luận bọn chúng sau lưng là loại nào công nghệ cao chống đỡ, bất kể là nóng bỏng đao nhiệt độ cao cũng tốt vẫn là tần số cao dao giải phẫu tần suất cộng hưởng, vòng nam châm cắt chém từ trường xé rách, vẫn là cao tần mạch xung cắt chém đao kia đủ để cắt chém kim loại cực hạn sắc bén, tại Sở Quân dần trước mặt đều lộ ra như thế bất lực. Sở Quân dần thân thể đã vượt qua nhân loại có khả năng tưởng tượng cực hạn, cho dù là trên thế giới này đỉnh cao nhất vũ khí nóng, chỉ sợ cũng khó mà ở hắn trên da thịt lưu lại vết tích, huống chi là những này bèn bèn dựa vào động lực khu động, ý đồ lấy nhỏ bé chi lực khiêu chiến hắn thân thể giao giải phẫu đâu. Tại thời khắc này, bất kể là y học kỳ tích vẫn là công nghiệp kỹ thuật đỉnh phong, đều ở đây Sở Quân dần kia tựa như thần linh giống như thân thể trước cảm đạm phai mở. Hắn hít sâu một hơi, cũng không mất nhìn. Cuối cùng, tại tức nguyên tinh chuẩn điều khiển bên dưới, một cái lóng lánh ngân sắc kim loại sáng bóng dụng cụ chậm rãi từ chỗ tối hiện hiện, vững vàng rơi vào pha lê trong khoang thuyền, nhẹ nhàng cất đặt tại Sở Quân dần trên thân thể phương. Đây là một đài tạo hình đặc biệt, gần gũi hình bán cầu tinh vi dụng cụ. Hắn thân phận chân thật là một đài tiên tiến xoay tròn thức đệm mã đao. Nó nội bộ khảm nạm lấy hơn ngàn cái tinh vi nguồn phóng xạ, có thể thông qua dụng cụ mặt ngoài dày đặc nhỏ bé lỗ thủng, tinh chuẩn phóng xuất ra đệm mã xạ tuyến. Đệm mã đao nguyên lý làm việc dù nhìn như đơn giản, kỳ thực cần chứa cực cao khoa học kỹ thuật hàm lượng. Trong đó khó giải quyết nhất vấn đề khó, chính là như thế nào tại bảo đảm hiệu quả trị liệu đồng thời, mức độ lớn nhất giảm bớt phóng xạ tiết lộ, cùng với như thế nào thực hiện tinh chuẩn định vị, bảo đảm mỗi một chùm xạ tuyến đều có thể chuẩn xác không sai lầm đến khu vực mục tiêu. Ngoài ra, sử dụng đệm mạ đao đối với bệnh nhân tố chất thân thể có cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu. Một khi bệnh nhân thân thể không thể thừa nhận quá trình trị liệu bên trong khả năng sinh ra tác dụng phụ, như vậy đài này nguyên bản chỉ tại cứu trị dụng cụ, ngược lại có thể trở thành đoạt mệnh vũ khí sắc bén. Bởi vậy Sở Quân dần đem này coi là cuối cùng nhất thủ đoạn, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt không tùy tiện vận dụng. Hắn biết rõ những này đệm mạ xạ tuyến dù có thể phá hủy trở ngại, nhưng cũng sẽ vô tình địa tiêu diệt hắn tiến hóa sau lấy được kiểu mới tế bào. Nhưng đối mặt trước mắt khốn cảnh, Sở Quân dần đã không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể kiên trì. Tại tuyệt đối tỉnh táo trạng thái, Sở Quân dần không có mượn nhờ bất luận cái gì gây tê dự bật, chỉ dựa vào tức nguyên lực lượng cường đại, cách không thao túng đài này tinh vi đệm mã đao. Ở hắn khống chế tinh chuẩn bên dưới, đệm mã xạ tuyến dựa theo trước đó kế hoạch xong lộ tuyến, đều đâu vào đấy phóng thích ra năng lượng. Những cái kia trong vũ trụ lực lượng cường đại nhất, giờ khắc này ở Sở Quân dần dưới sự dẫn đường, cuối cùng để hắn ra rẻ mặt ngoài kết cấu trở nên yếu ớt không chịu nổi. Đệm mã xạ tuyến dọc theo trước đó tỉ mỉ vẽ đường nét, tinh chuẩn cắt ra Sở Quân dần bụng dưới, lưu lại một đạo tơ máu. Cứ việc cái này đường vòng cung nương theo lấy từng tia vết máu, nhưng ở Sở Quân dần kia vượt qua thường nhân sức khôi phục trước mặt, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất từ chưa tồn tại qua bình thường. Tại Sở Quân dần kia bất khả tư nghị cực kỳ nhanh chóng năng lực tái sinh che chở phía dưới, vết thương cơ hồ tại bọn chúng hiện hiện trước mắt, liền triệt để khôi phục, phảng phất từ chưa chịu đến qua tổn thương. Loại năng lực này theo Sở Quân dần thể nội lực lượng không ngừng lớn mạnh, đã trở thành hắn sinh mệnh một bộ phận, một loại cơ hồ không cần tận lực khống chế bản năng. Nhưng lần này, Sở Quân dần có ý thức khắc chế loại bản năng này. Thế là, làm lệ mạ đao lần nữa xẹt qua bụng của hắn, một đạo thật dài tơ máu thình lình hiện hiện. Theo Sở Quân dần một hệ liệt tinh chuẩn thao tác, hắn toàn bộ bụng dưới dần dần bộc lộ trong không khí, nội bộ cấu tạo có thể thấy rõ ràng. Ở mảnh này máu thịt be bét bên trong, một cái dị thường sáng ngời điểm sáng nháy mắt hấp dẫn Sở Quân dần tất cả chú ý, đó chính là nằm ở hắn đan điền chỗ sâu Tức Nguyên một cái ngưng tụ hắn nhiều năm tu hành tinh hoa vị trí. Bởi vì Sở Quân dần trải qua thời gian dài tu hành, hơi thở gần nạ Sở Quân dần đã sinh ra trong mơ hồ của mình. Theo Sở Quân dần thân thể mỗi một lần chập trùng, cái này Tức Nguyên cũng sẽ tùy theo nhảy lên một lần. Tức Nguyên tại Sở Quân dần sự khống chế, tựa như nhịp tim bình thường, điều dưỡng nguyên bên trong tích chứa khí đưa đến toàn thân các nơi, dùng để hoàn thành toàn thân các bộ phận đối điện từ trường khống chế. Tiếp theo một cái chớp mắt, gậy mạ dao giải phẫu tiếp theo lại cắt ra đầu của hắn, lại không có thương tới thần kinh cùng đại não. Sở Quân dần hai mắt nhắm chặt, nhưng hắn ý thức lại dị thường rõ ràng. Theo Sở Quân dần ý thức tập trung, trong cơ thể hắn Tức Nguyên bắt đầu được ứng. Tức Nguyên trôi nổi lên, cũng chậm rãi rơi vào Sở Quân dần đại não vị trí. Giờ phút này, một cái rất có khoa học kỹ thuật hảo cảm như mũ bảo hiểm giống như đồ vật vậy chậm rãi rơi xuống, đem Sở Quân dần đại não bao khỏa trong đó. Đài này trang bị hệ tâm là một dựa vào cảm ứng điện từ nguyên lý sinh vật tiếp lời, nó có thể tại vi mô phương diện bên trên thực hiện sinh vật thể cùng điện từ trường ở giữa trực tiếp thông tin cùng năng lượng trao đổi. Sau đó, sinh vật tiếp lời bắt đầu phát huy hắn tác dụng chân chính. Tại máy tính chính xác sự khống chế, tiếp lời phóng xuất ra một loại đặc thù điện từ tín hiệu, loại này tín hiệu có thể cùng Sở Quân dần hệ thần kinh sinh ra cộng hưởng, thành lập được một đầu trực tiếp mà hiệu suất cao thông tin đường liên kết. Đầu này đường liên kết không chỉ có cho phép Sở Quân dần ý thức trực tiếp cảm giác cũng điều khiển Tức Nguyên, còn có thể đem Tức Nguyên bên trong năng lượng ẩn chứa cùng tin tức chuyển hóa thành hắn có thể lý giải cùng vận dụng hình thức. Theo liên kết thiết lập, Sở Quân dần hệ thần kinh phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ kích hoạt, ý thức của hắn cũng ở đây giờ phút này bắt đầu cùng Tức Nguyên hòa làm một thể. Chương 696, Tức Nguyên nhị tự thân, trùng, chương 696, Tức Nguyên nhị tự thân, trùng, Sở Quân dần có thể rõ ràng cảm thấy được, thể nội Tức Nguyên chính cùng hắn ý thức sinh ra cộng minh. Ý thức tồn tại, vượt qua khoa học kỹ thuật quan trắc cực hạn, vậy vượt qua nhân loại mắt trần có khả năng chạm đến phạm chủ. Làm ý thức có thể lấy một loại vi diệu phương thức can thiệp hiện thực lúc, nó liền bước chân vào siêu tự nhiên lực lượng lĩnh vực. Nhưng trong thế giới này, siêu tự nhiên lực lượng vốn là xa không thể chạm, bọn chúng như là thần thoại, chỉ tồn tại với mọi người trong huyễn tưởng. Nhưng từ khi Sở Quân dần giáng lâm đến thế giới này, hết thảy đều lặng yên phát sinh biến hóa, hết thảy đều bắt đầu hướng phía không biết phương hướng phát triển. Giờ phút này, Sở Quân dần làm cũng không phải là đơn giản đem ý thức rót vào nhập Tức Nguyên bên trong, mà là một loại càng thêm hoàn toàn dung hợp. Hắn phá vỡ thế giới vật chất cùng ý thức thế giới ở giữa giới hạn, khiến cho cả hai có thể cộng đồng tồn tại, cũng không tiếp tục bị chia cắt ra tới. Loại dung hợp này không chỉ có là đối vật chất cùng ý thức trọng tân định nghĩa, càng là đối với thế giới này quy tắc khiêu chiến cùng tái tạo. Có thể làm được loại chuyện như vậy, tại Sở Quân dần nhận biết bên trong, có lẽ chỉ có thế giới bản thân, cũng chính là cái gọi là thiên đạo. Làm Sở Quân dần ý thức có thể can thiệp hiện thực lúc, kết quả của nó vậy rõ ràng, đó chính là đạo pháp hiển thánh. Nhưng muốn làm đến bước này, tiêu hao năng lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Sở Quân dần cứ như vậy, tại yên tĩnh trên bàn giải phẫu vượt qua dòng dã 3 ngày thời gian, thân thể của hắn đứng im bất động, tựa như một tôn điêu khắc. Ở nơi này rất dài trong 3 ngày, hắn thông qua tinh vi não tiếp lời kỹ thuật, đem bản thân ý thức hoàn toàn dung nhập vào kia tích lũy mấy chục năm Tức Nguyên bên trong. Phải biết, cái này Tức Nguyên thế nhưng là Sở Quân dần trải qua vô số ngày đêm khổ tu, mới dần dần tích lũy. Bây giờ lại là hoàn toàn hóa thành ý thức một bộ phận, nhưng Sở Quân dần cũng sẽ không như vậy không nữa, bởi vì hắn tự mình biết, làm như vậy lợi nơi là lớn hơn tệ chỗ. Cho dù là Tức Nguyên mất hết, mình cũng có thể một lần nữa tu luyện trở về, bất quá là dùng nhiều phí một chút thời gian thôi. Nhưng khi hắn chân chính bắt đầu đếm thử đem ý thức cùng Tức Nguyên dung hợp lúc, mới phát hiện cái này xa so với trong tưởng tượng phải khó khăn hơn nhiều. Hắn hao tốn to lớn tinh lực, mới khiến cho bộ phận Tức Nguyên xâm nhiễm ý thức, khiến cho mình có thể trong một ý nghĩ, chống rông tạo ra ra điện từ trường ngực. Nhưng dù vậy, căn cứ Sở Quân dần tính ra, đây cũng chỉ là hắn bản thân 20-30 ý thức lực lượng mà thôi, so chính hắn tưởng tượng còn ít hơn rất nhiều. Hắn biết rõ, muốn đem bản thân toàn bộ ý thức chuyển lên, cần càng nhiều Tức Nguyên làm chống đỡ. Tại hoàn thành những này trình tự về sau, Sở Quân dần chậm rãi thao túng thân thể, đem chính mình phần bụng một lần nữa chữa lành lên. Còn như những cái kia vi khuẩn virus trong cơ thể hắn, có lẽ chỉ có thể trở thành hắn cường đại hệ thống miễn dịch bên dưới vật hy sinh, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành đảm nhiệm hạ uy hiếp. Giờ này khắc này, Sở Quân dần còn đột nhiên nhớ lại một loại vật lý học bên trên khái niệm, đó chính là một loại được xưng là lượng tử dây dưa thần bí trạng thái. Tại cơ học lượng tử lĩnh vực trong giới hạn, mấy cái hạt cơ bản bởi vì lẫn nhau tương hỗ tác dụng, bọn chúng vốn có đặc tính bị chỉnh hợp vì chính thể. Khi chúng nó tính chất đơn độc lấy ra về sau, những này hạt tính chất thì không cách nào bị thuyết minh ra tới, mà như vậy một loại hiện tượng thì được xưng là lượng tử dây dưa. Hắn liên tưởng đến, có lẽ kia Tức Nguyên điều khiển thiên địa điện từ trường ngược nguyên lý, chính là dựa vào cái này một nguyên lý một loại nào đó kéo dài hoặc biến thể. Nhưng giữa hai bên lại tồn tại vi diệu mà lộ ra khác biệt, Tức Nguyên đối điện từ trường điều khiển là ở vĩ mô trên ý nghĩa, còn chân chính lượng tử dây dưa giống như là ẩn tàng với thế giới vi mô, hắn mỗi một lần đều phát sinh ở khó mà phát giác tiêu chuẩn phía trên, chỉ có mượn nhờ dụng cụ tinh vi mới có thể dòm thứ nhất hai. Ý niệm tới đây, Sở Quân dần không nhịn được rơi vào trong trầm tư. Tu luyện Tức Nguyên vốn là dài dằng dặc mà gian khổ, mỗi một điểm một giọt đều cần thời gian đến lắng đọng. Nhiều năm trước tới nay, hắn từ đầu đến cuối chưa thể tìm tới một đầu tu ra Tức Nguyên đường tắt. Nếu muốn đạt tới hắn trong lòng đoán kỳ như vậy Tức Nguyên số lượng, sợ rằng còn cần lại trải qua trăm năm khổ tu. Sở Quân dần nghĩ đến chỗ này, không khỏi bắt đầu ở trên bàn giải phẫu treo lên ngồi tới. Hắn triệt để đắm chìm nhập tự thân ý thức, muốn nhìn một chút bản thân đến tột cùng làm được một bước kia rồi. Trong khoảnh khắc, một bước trước đó chưa từng có cảnh tượng kỳ dị tại Sở Quân dần trong tầm mắt chậm rãi triển khai. Sở Quân dần tâm niệm nhẹ nhàng khẽ động, một cỗ vô hình sóng điện từ độc lặng yên im lặng tràn ngập ra, đem toàn bộ phòng thí nghiệm chăm chú bao khỏa, làm cho cùng ngoại giới ngăn cách, tạo thành một mảnh độc lập nhỏ thiên địa. Ở hắn điều khiển phía dưới, nguyên bản chiếu sáng cả không gian đèn một chén tiếp một chén bỗng nhiên dập tắt. Những dụng cụ kia bên trên nguyên bản ổn định lóe lên đèn chỉ thị, vậy bắt đầu trở nên rối loạn vô trương. Như giờ phút này có bất kỳ trang bị lấy tiên tiến hệ thống điều khiển bay vũ khí nóng đứng sững với Sở Quân dần trước người, bất luận là máy bay vẫn là xe tăng vẫn là phi đạn, đều sẽ trong nháy mắt mất đi bọn chúng dựa vào khu động lực lượng, cũng không còn cách nào đối với hắn cấu thành mảy may uy hiếp. Theo Sở Quân dần đối bản thân ý thức thăm dò không ngừng xâm nhập, hắn đối phần này lực lượng nắm giữ vậy càng thêm lô hỏa thuần thanh. Dần dần, Sở Quân dần phảng phất thoát khỏi nhục thể ràng buộc, tiến vào một loại khó nói lên lời vô ngã vô vật chi cảnh. Nếu là có tu vi cao thâm tu sĩ ở đây, chắc chắn sợ hai tháng phục với Sở Quân dần thời khắc này trạng thái, hắn đã đi vào tọa vong chi cảnh, kia là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ ngộ đạo trạng thái. Tọa vong là một loại quên mất tự ta, siêu việt hình thể cảnh giới chi cao. Nó yêu cầu tu giả quên mất trần thế hết thảy trói buộc, nhường cho mình ý thức cùng thiên địa vạn vật hòa làm một thể, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới trí cao. Không chỉ có như thế, có thể đạt tới tọa vong cảnh giới này tu sĩ, ý thức của bọn hắn đã tránh thoát trần thế gông xiềng, có thể cảm thụ vạn vật vận chuyển vi diệu quy tích. Bọn hắn có thể siêu thoát thế tục thị giác, quan sát đến thế giới, từ đó lĩnh hội đại đạo, lĩnh ngộ giữa thiên địa bản chất nhất pháp tắc. Loại này thiên nhân hợp nhất, vật ngã lương vong trạng thái, chính là tọa vong cảnh giới tinh túy vị trí, nó để các tu sĩ có thể siêu việt nhục thể trói buộc, đạt tới một loại ý thức bên trên cực hạn. Tại dạng này cảnh giới bên trong, tu sĩ thân thể đã không còn bèn bèn thân thể máu thịt như vậy đơn giản, nó càng giống là một nhỏ bé vật dẫn, gánh chịu lấy tu sĩ kia mênh mông vô ngần ý thức hải dương. Trong lúc phất tay, bọn hắn liền có thể dẫn động thiên địa chi lực, khiến cho đấu chuyển tinh gì, phong vũ lôi điện đều trong một ý nghĩ hóa thành hiện thực, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở đây trong lòng bàn tay của bọn hắn. Chính đang Sở Quân dần đắm chìm với tọa vong cảnh giới lúc, hắn trong ý thức tức nguyên bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người nhanh chóng mọc thêm, loại biến hóa này nhanh chóng, vừa xa khỏi Sở Quân dần tưởng tượng. Một lát về sau, Sở Quân dần cảm giác được bản thân ý thức phảng phất cùng thế giới sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cộng minh. Hắn giờ phút này phảng phất một con cá cuối cùng bơi về đã lâu biển cả, đó là một loại khó nói lên lời thân thiết cùng tự do. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt thế giới trở nên trước đó chưa từng có rõ ràng cùng chân thật, mỗi một hạt bụi bặm thì thầm, mỗi một sợi gió khẽ bước, hắn đều có thể đọc lên trong đó nội dung. Tại thời khắc này, Sở Quân dần cuối cùng có chút rõ ràng này chút chân chính tuyệt thế thiên tài cùng với trời sinh đạo thai trô đã thấy thế giới. Bọn hắn sở dĩ có thể dễ dàng vượt qua thường nhân khó mà sánh bằng cảnh giới, chính là bởi vì trong mắt bọn họ thế giới đã là như thế. Nếu là ở Minh Quan giới, có được như thế dị bẩm thiên phú Sở Quân dần, sợ rằng chỉ cần một vạn năm thời gian, liền có thể nhẹ nhõm vượt qua trùng điệp gây khó dễ, tấn thăng đến tạo hóa chi cảnh. Cái này đối với trước đây Sở Quân dần mà nói, là nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao hắn riêng là vượt qua thần cảnh, đều hao tốn ngàn năm lâu, nhưng hắn giờ phút này lại thân ở một cái cùng Minh Quan giới hoàn toàn khác biệt thế giới, nơi này không có linh khí cung cấp hắn hấp thu. Chương 696, tức nguyên nhị tự thần, trùng, hai chương 696, tức nguyên nhị tự thần, trùng. Hai Sở Quân dần chậm rãi mở mắt ra, ở tại trong con ngươi, phảng phất có tinh thần đang lóe lên. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, giống như là trong biển rộng vòng xoáy, đem hết thể trùng quanh hút vào trong đó. Ngay sau đó, vô số sen lẫn lệch nhau đường nét, như là lưới đánh cá bình thường, lít nha lít nhít trải ra ở hắn tầm nhìn bên trong. Những đường cong này phân ra vô số sinh sắn khu vực, càng tại mỗi một cái khu vực bên trong, hiện lộ ra sặc sỡ sắc thái, ước chừng có 1000 loại nhiều, lại mỗi một loại sắc thái đều độc nhất vô nhị, không có lặp lại. Những sắc thái này, chính là Sở Quân dần lấy tức nguyên thị giác, quan sát được khác biệt điện từ trường vực. Bọn chúng hoặc sáng sáng như xí dương, hoặc tối nhạt như u minh, cộng đồng tạo thành cái này phương thiên địa thế giới vi mô. Sở Quân dần nhẹ nhàng thu hồi bản thân ý thức, lần nữa đưa ánh mắt về phía trước mắt thế giới. Nhưng lần này, trong mắt của hắn thế giới đã hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ thế giới, ở hắn nhìn chăm chú, trở nên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cặp mắt của hắn giờ phút này có thể theo con ngươi điều chỉnh tiêu điểm, không ngừng điều chỉnh tầm mắt rõ ràng độ, giống như là một cỗ máy móc tinh vi như vậy, đem điều này thế giới chân thật nhất diện mạo, từng giờ từng phút hiện ra ở trước mắt của hắn. Theo Sở Quân dần lực chú ý càng thêm ngưng tụ, hắn thị giác dần dần đem toàn bộ thế giới bắc kiện chịu thi, hiện ra ở trước mắt hắn, là một trước đó chưa từng có thế giới vi mô. Ở hắn trong tầm mắt chỗ, mỗi một cái nguyên tử, mỗi một khóa phân tử, thậm chí trong không khí những cái kia khó phân phức tạp khí thể hạt, cũng như cùng bị phóng đại bình thường, có thể thấy rõ. Những cái kia ngày bình thường khó mà phát giác điện trường cùng từ trường, cùng với những dụng cụ kia chỗ phóng thích ra vi diệu năng lượng phóng xạ, thậm chí là ánh sáng mắt thường nhìn thấy được kia làm người khó mà nắm lấy sóng điện từ bản chất, giờ phút này đều không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt của hắn, không có mảy may bí mật có thể nói. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới ở trong mắt Sở Quân dần phảng phất mất đi tất cả nguy trang, trở nên trần trụi, không giữ lại chút nào. Lúc này Sở Quân dần lấy một loại trước đó chưa từng có thị giác nhìn kỹ cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thế giới. Loại này vi mô mà kỳ diệu thị giác thể nghiệm là hắn chưa bao giờ có. Cho dù là nhân loại khoa học kỹ thuật tột cùng nhất kính hiển vi điện tử, cũng vô pháp cùng Sở Quân dần thời khắc này hai mắt đánh đồng với nhau, bởi vì bọn chúng chỗ triển hiện là càng thêm trực quan, càng thêm chân thật thế giới. Sở Quân dần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn không rõ tại sao lại xuất hiện tình trạng như vậy. Nhưng tựa hồ là tại bản thân hoàn toàn đem ý thức dung nhập tức nguyên về sau, vừa rồi xuất hiện như vậy một cái kỳ lạ trạng thái. Mặc dù Sở Quân dần cũng không tin tưởng tức nguyên là như thế nào làm đến bước này, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng, bản thân thời khắc này ý thức lực lượng đã cường đại đến đủ để can thiệp phương diện vật chất, ảnh hưởng toàn bộ thế giới vi mô trình độ. Căn cứ Sở Quân dần thôi diễn, khi hắn có thể làm được điều này thời điểm, liền đã biểu thị, hắn cách hắn tha thiết ước mơ huyết giới chi cảnh, đã là có thể đụng tay đến. Đây cũng không phải là gió thổi lỗ trống, mà là dựa vào hắn đối tự thân lực lượng cùng thế giới quy tắc đạt được kết luận. Truy cứu nguyên nhân, kỳ thực nguyên với này phương bản chất của thế giới, nơi này cũng không linh khí phun trào, cùng Sở Quân dần đã từng tu hành qua minh quang giới rất lớn khác biệt. Tại minh quang giới, hắn máu lạc có thể tùy ý kéo dài ngàn dặm và dặm, không trừ một nơi nào. Nhưng ở nơi này phương vật chất thế giới bên trong, bởi vì khuyết thiếu đạo pháp gia trì, máu lạc muốn trở nên to lớn cũng là trở nên dị thường gian nan, hắn mật độ cũng bị cực lớn hạn chế, căn bản là không có cách chống đỡ lấy như vậy khổng lồ chất lượng cùng năng lượng nhu cầu. Nguyên nhân chính là như thế, Sở Quân dần không thể không mở ra lối riêng, lấy ý thức làm dẫn, dọc theo như vậy cũng không thực thể hư ảo máu lạc từ đó hấp thu thiên hạ vạn vật chi năng. Cái này không chỉ là đối tự thân lực lượng cực hạn vận dụng, càng là đối với thế giới này quy tắc lĩnh ngộ cùng xảo diệu lợi dụng. Chỉ có như vậy, nơi khác có thể ở cái này phương cũng không linh khí trong thế giới, lấy máu lạc thôn phệ một phương thiên địa, thành tựu huyết giới. Theo sau, Sở Quân dần nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay đến, năm ngón tay khép lại, chậm rãi hóa thành hình quả đấm. Ý thức của hắn như là một tấm vô hình lưới, lặng yên im lặng đem một ít đoàn không khí bao khỏa trong đó. Ở hắn ý thức dưới sự cảm ứng, những cái kia ngày bình thường khó mà chạm đến vi mô hình thái, không chỉ là phân tử, nguyên tử như vậy vĩ mô kết cấu bên dưới cơ bản đơn vị, càng là xâm nhập đến hạt nhân nguyên tử phương diện, con tin, liệu chồng, điện tử những này cấu thành hạt nhân nguyên tử hạt cơ bản. Trong không khí nitơ, hydro, dưỡng, heli, cùng với những cái kia hy hữu tiên cùng đồng, đều ở đây ý thức của hắn bên trong trở lên rõ ràng, bọn chúng riêng phần mình đặc biệt tồn tại cùng đặc tính, giờ phút này đều không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt của hắn. Ngay sau đó, Sở Quân dần trong hai mắt lại lần nữa tách ra kỳ dị đủ mọi màu sắc quang huy. Ở hắn lòng bàn tay ba tấc ở giữa, phản phất có một cái vi mô vũ trụ đang bị sáng tạo cùng hủy diệt, mấy vạn độ nhiệt độ cao, cùng đủ để trong nháy mắt đem một đầu voi lớn áp xúc thành quả đấm lớn nhỏ áp lực thật lớn, cứ như vậy vô thanh vô tức nở rộ ra. Tại Sở Quân dần kia cực kỳ tỉ mỉ nhập vi mô thao tác phía dưới, hai cái tờ dị ủ nguyên tử bên trong hạt nhân nguyên tử bắt đầu rồi gặp nhau, bọn chúng hấp dẫn lẫn nhau, rồi mới đụng vào nhau. Một khắc này, bọn chúng xảy ra lẫn nhau trùng hợp, tạo ra mới, chất lượng càng nặng hạt nhân nguyên tử, hệ ly. Trong nháy mắt này, Sở Quân dần trong lòng bàn tay sáng lên chói mắt quang mang, hào quang kia so bất luận cái gì bị nhen lửa ngọn đuốc đều muốn sáng tỏ, nó toàn thân tản mát ra có thể chiếu sáng cả thế giới lóa mắt quang huy, kia là phản ứng tổng hợp hạt nhân lực lượng. Phản ứng tổng hợp hạt nhân, cái này làm khó toàn thế giới nhà khoa học mấy chục năm kỹ thuật vấn đề khó, cứ như vậy tại Sở Quân dần trong tay, lấy một loại gần gũi với kỳ tích phương thức được thành công thực hiện. Lập tức, đây hết thảy lại tại Sở Quân dần tùy ý một nắm bên trong bị bóc tách, phản phất từ chưa tồn tại qua bình thường. Ta cũng không tiếp tục thiếu cái gì năng lượng đi. Sở Quân dần tự lẩm bẩm, hắn hiện tại chỉ cần ở một cái bị kín cố định trong hoàn cảnh, chế tạo ra một cái nhiệt độ cao khí cao ép hoàn cảnh, liền có thể khiến cho phản ứng tổng hợp hạt nhân ổn định phát sinh tiến hành. Theo sau, tại Sở Quân dần các loại nếm thử phía dưới, các loại các dạng cường đại năng lực cũng đều tại lúc này triển lộ ra. Chương 697, tức nguyên nhị tự thân, hạ, chương 697, tức nguyên nhị tự thân, hạ, Sở Quân dần nhắm mắt ngưng thần, quanh thân tản mát ra một loại khó nói lên lời uy áp, hắn lúc này, hắn đã không giới hạn nữa với nhục thể trói buộc, mà là đem ý thức kéo dài hướng về phía ngoại giới. Tại thời khắc này, ý thức của hắn khoảnh khắc phân hóa ra vô hình máu lạc, cũng đang dệt thành rồi một tấm khổng lồ lưới. Những này không nhìn thấy xúc tu, kỳ thực là do ý thức của hắn chỗ thúc dục từ trường ngược chỗ cấu thành. Theo Sở Quân dần ý chí khu động, những này từ trường bắt đầu sinh động, trận vực nội nhiệt độ bắt đầu tấn mãnh lên cao, đối một mảnh khoảng cách phòng thí nghiệm hơn 10 cây số rậm rạp rừng rậm phát động xâm nhập. Trong rừng rậm cây cối, hoa cỏ, thổ nhưỡng, thậm chí trong không khí mỗi một tia hơi nước đều phảng phất bị đặt tại một cái cự đại lồng hấp bên trong. Cây cối cành lá cấp tốc khô vàng, quan xoắn, cuối cùng hóa thành cho tẫn. Thổ nhưỡng bên trong nước bị nháy mắt bốc hơi, lưu lại khô cạn vết rách. Mà những cái kia động vật, vậy hóa thành sắc khô, hoặc là bị đốt cháy lên hóa thành cho tàn. Nhưng cái này cũng không hề là điểm cuối của sự hủy diệt, mà là bắt đầu. Theo nhiệt độ cao như lò, hết thảy sinh linh cùng không sống linh đều không có cách nào may mắn thoát khỏi với trận này không tiếng động hạo kiếp. Tất cả có hay không cơ kết cấu, ở nơi này nhiệt độ bên dưới bắt đầu trục tầng tăng dã, cho đến bọn chúng lui bước đến kia thuần túy nhất, căn nguyên nhất hạt trạng thái. Ngay sau đó, ở nơi này nhiệt độ cao cùng từ trường song trọng tác dụng dưới, những cái kia đã trở về đến hạt hình thái vật chất, bắt đầu trải nghiệm liên tiếp phức tạp vi diệu phản ứng, cuối cùng phóng xuất ra số lớn nhiệt năng bị Sở Quân dần hấp thu. Những năng lượng này tại dung nhập vào trận vực về sau, lại trở thành máu lạc trưởng thành chất dinh dưỡng. Đã từng, nơi này là một mảnh xanh um tươi tốt, sinh cơ bừng bừng rừng rậm, mà bây giờ lại chỉ còn lại hoàn toàn trống trải cùng tĩnh mịch. Cùng lúc đó, theo từ trường được tiếp tục huyết trương cùng không ngừng tăng cường, Sở Quân dần ý thức cũng theo đó xâm nhập đến đại địa chỗ sâu nhất. Những cái kia vô hình từ trường xúc tu, không gần như chỉ ở không trung sen lẫn thành một tấm rắc rối phức tạp internet, càng thâm nhập lòng đất, vô tình thiêu đốt lấy mỗi một tấc thổ nhưỡng, mỗi một khối nham thạch, đưa chúng nó vậy kéo vào trận này hủy diệt thị yến. Ở nơi này chút xúc tu cần chỗ đến, bất kể là bùn đất nham thạch vẫn là nhỏ bé đến cơ hồ có thể không cần tính vi sinh vật, đều không thể may mắn thoát khỏi với khó. Bọn chúng đồng dạng bị vô tình phân giải, hóa thành quần cuộn nhiệt lượng, cuối cùng dung nhập vào mảnh này trận vực bên trong. Giờ phút này, Sở Quân dần ý thức cũng ở đây không ngừng mà khuyết trường, phản phất hắn đã không còn là cái kia giới hạn với nhục thân bên trong phàm nhân, mà là hóa thân thành mảnh này giữa thiên địa chân chính chúa tể. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy được mỗi một tấc không gian biến hóa rất nhỏ, mỗi một tia năng lượng lưu động cùng ba động. Ý thức của hắn giờ phút này phảng phất trở thành một phương thế giới ảnh thu nhỏ, nắm trong tay mảnh này nhỏ trong trời đất hết thảy quy tắc cùng trật tự. Theo Sở Quân dần khống chế từ trường lực lượng càng thêm cường đại, vật chất phân giải quá trình cũng biến thành càng cao hơn hiệu, càng thêm triệt để. Những cái kia nham thạch cùng thổ nhưỡng, tại này cố lực lượng tác dụng dưới, cũng bị phân giải làm hạt, lại thông qua một hệ liệt hóa học phóng xuất ra số lớn năng lượng. Mà hết thảy này, vẹn vẹn Sở Quân dần thâm bất khả trắc lực lượng chỗ cho thấy một góc của băng sơn. Ở tại ý chí quyết trương ở giữa, Sở Quân dần nắm giữ năng lượng càng phát ra to lớn. Hắn vậy bắt đầu đếm thử đem cố lực lượng này vận dụng đến tự thân cải tạo phía trên, khát vọng đột phá nhân loại nhục thể cực hạn, bước về phía càng cao chiều không gian sinh mệnh hình thái. Sở Quân dần nhắm mắt ngưng thần, quanh thân vờn quanh từ trường được dần dần thu liễm, hóa thành vô số nhỏ bé trí cực điện từ trường, bọn chúng như là tinh vi nhất nạ nô mẹ người máy, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu tiến thân thể của hắn mỗi một cái tế bào, mỗi một đầu thần kinh, mỗi một giọt máu bên trong, bắt đầu rồi một trận trước đó chưa từng có sinh mệnh biến đổi. Những này điện từ trường bực tại vi mô phương diện bên trên bắt đầu dần dần thay thế hắn sinh lý kết cấu, làm cho này nguyên bản yếu ớt tổ chức khí quan công năng bị càng cường đại hơn, tinh chuẩn hơn điện từ trường bực thay thế, thân thể của hắn bị tái tạo, dần dần vượt qua nhân loại nhục thể hạn chế, hướng về càng cao chiều không gian sinh mệnh hình thái tiến hóa. Trong quá trình này, Sở Quân dần dự định đem bản thân triệt để chuyển hóa thành thuần túy năng lượng, lại đem những năng lượng này lấy sóng điện từ hình thức một lần nữa ngưng tụ, hóa thân thành một loại siêu việt vật chất tồn tại. Khi hắn đạt tới cái này một tới cao vô thượng cảnh giới lúc, hắn cơ hồ đã không còn là truyền thống trên ý nghĩa người mà là trở thành một loại ở khắp mọi nơi, không gì làm không được, vượt qua hết thể trói buộc cùng hạn chế tồn tại. Chỉ bất quá, thời khắc này Sở Quân dần, mặc dù đã nắm giữ lực lượng cực kỳ kinh khủng, nhưng hắn muốn có năng lượng lại như cũ lộ ra giật gấu và bay, không đủ để chống đỡ hắn lấy vi hình từ trường triệt để thay thế toàn thân cao thấp tổ chức khí quan. Sở Quân dần biết rõ thế này chỉ là hư ảo, trong lòng cũng không chút nào từ bi cùng thương hại. Nguyên nhân hắn không chút do dự lựa chọn nguyên một tòa thành thị gần nhất, làm bản thân lực lượng nơi phát ra. Giờ phút này, tòa thành thị này trong mắt hắn, bất quá là một đống đợi phá giải hữu cơ cùng vô cơ vật chất chất hỗn hợp, hoàn toàn là cung cấp hắn hấp thu cùng chuyển hóa nguồn năng lượng suối. Sở Quân dần ý thức nháy mắt mở rộng, đem toàn bộ thành thị bao phủ trong đó. Theo sau hắn phóng xuất ra vô số thật nhỏ từ trường, những này từ trường như là vô hình xúc tu, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu vào thành phố mỗi một nơi hẻo lánh. Những này từ trường nháy mắt dâng lên nhiệt độ cao, đối trong thành thị công trình kiến trúc, khu phố, cỗ xe thậm chí sinh mệnh thể tiến hành không khác biệt phá hư, đưa chúng nó hóa thành cho tận cùng hư vô. Nhà cao tầng tại từ trường ăn mòn bên dưới, như là yếu ớt xếp gỗ, cấp tốc nóng chảy, sắt thép cùng bê tông hóa thành thể lỏng, chảy xuôi thành hỗn loạn tương bừng dung nham hải dương, đem đã từng phồn hoa cảnh tượng triệt để thôn phệ. Trên đường phố cỗ xe bị nhiệt độ cao bức hơi, chỉ để lại từng mảnh đen nhánh vết tích, như cùng chết tịch bộ địa. Sinh mệnh thể tại nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới, lượng nước trong người cấp tốc bức hơi, tế bào kết cấu sụp đổ, cuối cùng chỉ để lại từng cố khô quắt thi thể. Toàn bộ thành thị đang trải qua một trận vô pháp trốn tránh hủy diệt, như là tận thế giáng lâm, nhân loại văn minh kết tinh tại Sở Quân dần lực lượng trước mặt, lộ ra như thế yếu ớt cùng không chịu nổi một kích. Sở Quân dần ý thức như là một tấm vô hình lưới, đem toàn bộ thành thị chăm chú bao khỏa, mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một tia không khí đều bị hắn triệt để trường khống. Thành phố bầu trời bị khói mù dày đặc bao phủ, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Vô số người tại vận bèo cùng đau đớn bên trong mất đi lượng nước trong người, tại xé tâm kiệt lực la lên bên trong biến thành bộ xác khô. Tại này cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt trước mặt, nhân loại phản ứng lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Theo Sở Quân dần đưa tới thiên thai như thoát cương ngựa hoang giống như tùy ý quyết trường, toàn bộ thế giới đều ở đây hắn ý chí bên dưới bị bao phủ giữa kỳ. Hắn chỗ triển hiện lực lượng đã vượt xa khỏi nhân loại có khả năng tưởng tượng phạm chủ, như cùng đi từ một cái khác chiều không gian thần linh quan sát thế gian này hết thảy. Giống như hấp thu năng lượng đã đủ rồi, thần thông như thế liền gọi là thức nguyên nhị tượng thân đi. Hắn nhẹ giọng thì thầm. Trải qua nhiều như thế hủy diệt, Sở Quân dần chỗ hấp thu năng lượng số lượng khổng lồ đã khó mà diễn tả bằng ngôn từ, vậy đầy đủ hắn đem toàn thân cao thấp sở hữu tế bào, tổ chức cùng khí quan toàn bộ lấy điện từ trường thay thế. Mà thay thế về sau, Sở Quân dần cũng là có thể có được điện từ đặc tính, tức lượng tính sóng hạt. Cũng là nói, hắn có thể hóa thành có hình thể người, cũng là có thể trở thành vô hình chi vật. Mà giờ khắc này, theo hắn một tiếng than nhẹ, hắn xếp bằng ngồi dưới đất hình thể lúc này biến mất, phản phất dung nhập vào mảnh này thiên địa, hóa thành hư vô. Chương 697, tức nguyên nhị tự thân, hạ, hai chương 697, tức nguyên nhị tự thân, hạ, hai Sở Quân dần tại lúc này cuối cùng triệt để hóa thành hắn trong tưởng tượng như vậy, lấy một loại siêu việt vật chất hình thái phương thức tồn tại. Hắn không hề bị giới hạn trong nhục thể trói buộc, mà là lấy một loại sóng điện từ hình thức. Hắn giờ phút này cũng có thể nói là đâu đâu cũng có, không gì không biết, không gì làm không được. Hắn có thể lấy sóng điện từ hình thức, lấy tốc độ ánh sáng tiến lên với hư không ở giữa, cũng có thể không có hình thể, lấy tin tức phương thức tồn tại với thế gian này mỗi một nơi hẻo lánh. Hắn phảng phất trở thành thế gian này thiên đạo, nhưng cũng cùng thiên đạo có chỗ khác biệt. Thiên đạo mặc dù cường đại, nhưng lại bị thế giới này trói buộc, vô pháp rời đi. Mà Sở Quân dần thì không phải vậy, hắn cho dù là ở nơi này thế giới hủy diệt về sau, cũng là có thể tồn tại. Bất luận là cỡ nào ác liệt hoàn cảnh, đều không thể ngăn cản hắn tồn tại cùng lực lượng. Chỉ sợ là cái kia trong truyền thuyết tạo hóa thần quân, cũng không có ta thực lực như vậy. Bất quá tạo hóa thần quân bởi vì thời gian sông dài nguyên nhân, cho dù là hắn vậy rất khó đem giết chết. Đã là như thế, vậy liền đến cho ta nhìn xem, ta có hay không có thể đến cái kia trong truyền thuyết huyết giới chi cảnh đi. Lúc này, theo Sở Quân dần ý chí đó dòng lũ như nước vỡ đê giống như đổ xuống mà ra, từ trường phạm vi phảng phất tránh thoát trói buộc ngựa hoang, tùy ý lao nhanh, không giới hạn nữa với tòa thành thị kia, mà là lấy một loại gần gũi điên cuồng tốc độ, như là như mưa rông gió bão càn quét toàn cầu, những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành phế tích. Hủy diệt thủy triều, như là tận thế giáng lâm, mang theo vô pháp kháng cự lực lượng, cắn nuốt dọc đường hết thảy. Sở Quân dần lấy chiến dưỡng chiến, đem trô đến mỗi một tấc đất, mỗi một cái sinh mệnh đều hóa thành tầm bổ hắn lực lượng nguồn suối. Vô số thực vật cấp tốc khô héo, đại địa vậy hóa thành một từng mảnh tĩnh mịch đất khô cằn, không còn ngày xưa màu xanh biết rạt rào. Những động vật cảm giác được nhiệt độ bốc lên, chạy trốn tứ phía, nhưng tại Sở Quân dần kia không thể kháng cự ý chí trước mặt, đại đa số sinh mệnh đều ở đây tuyệt vọng cùng trong thống khổ đổ xuống. Theo Sở Quân dần ý chí không ngừng thôi động, điện từ trường phạm vi như là như vết dầu loang không ngừng mở rộng, từ một tòa thành thị đến một mảnh địa khu, lại đến toàn bộ quốc gia, thậm chí vượt qua biên giới, hướng về càng rộng lớn hơn địa vực lan tràn. Thời khắc này Sở Quân dần đã không còn thỏa mãn với trụ cột nhất lấy từ trường ấm lên đến hiện ra hắn lực lượng. Dù sao, lên cao nhiệt độ mặc dù có thể mang đến hủy diệt, nhưng là cần tiêu hao số lớn năng lượng, cách làm như vậy hắn thấy chỉ là cơ sở nhất lãng phí thủ đoạn. Mà nhất có lời phương thức, không thể nghi ngờ chính là lấy điện từ trường làm dẫn, khiêu động thiên thai, để tự nhiên trở thành trong tay hắn sắc bén nhất vũ khí. Đại địa tại điện từ trường trùng kích vào run rẩy kịch liệt, địa chấn liên tiếp phát sinh, phản phất toàn bộ vỏ quả đất đều ở đây làm cho này cố vô pháp kháng cự lực lượng mà run rẩy, núi lửa bộc phát, nham tương cắn nuốt dọc đường hết thảy. Trên bầu trời, tầng mây bị điện từ trường vô tình xé rách, tầng ô rổ hiện thụ trọng thương, thái dương cùng vũ trụ ở giữa phóng xạ như hồng thủy chút xuống, toàn bộ thế giới bắt đầu cấp tốc cấm lên. Dòng sông tại dưới nhiệt độ bị bốc hơi, hồ nước dần dần khô cạn, trong hải dương sinh vật tại nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới cấp tốc tử vong, nước biển sôi trào, hóa thành một từng mảnh tĩnh mịch hơi nước, toàn bộ hải dương sinh thái hệ thống tại Sở Quân dần lực lượng trước mặt sụp đổ tan rã, không còn ngày xưa sinh cơ cùng sức sống. Địa từ đảo ngược ở giữa, ngày đêm vậy bắt đầu trở nên điên đảo vô thường, có địa phương chớp mắt bắt đầu mùa đông, cũng có địa phương một giây nhập hạ. Mà ở trong thành thị, Sở Quân dần chỉ cần dẫn động kiến trúc cộng hưởng, liền có thể khiến cho hết thảy tại điện từ trường ăn mòn bên dưới cấp tốc tan rã, hóa thành một mảnh phế tích. Sắt thép vặn mèo, pha lê vỡ vụn, bê tông hóa thành một phấn. Từ trường bao trùm chi địa, vô số người giờ phút này thần kinh hỗn loạn, mạch máu bạo liệt, hoặc là chịu đựng không được mà trực tiếp bạo cầm tạm trận. Nhân loại tại này cố lực lượng trước mặt, như là con kiến hôi nhỏ bé. Bọn hắn không biết được xảy ra cái gì, ý đồ phản kích thoát đi, nhưng trước mặt Sở Quân dần, hết thảy đều lộ ra như thế bất lực. Tất cả điện lực thiết bị bị hao tổn nghiêm trọng, thiết bị vậy hư hao. Theo hắn ý chí triệt để phóng thích, điện từ trường như là một tấm vô hình lưới lớn, nháy mắt bao trùm toàn bộ tinh cầu. Từ bề mặt trái đất tới đất hạch, từ tầng khí quyển đến biển sâu, không có bất kỳ cái gì một nơi có thể đào thoát cố lực lượng này bao phủ. Địa cầu tại điện từ trường đè xuống, vỏ quả đất vỡ ra, núi lửa dâng trào, hải dương sôi trào, bầu trời bị khói mù dày đặc cùng bụi bặm che đậy, toàn bộ thế giới lâm vào hỗn loạn tương mừng. Đại địa tại điện từ trường xé rách bên dưới, bắt đầu chia sụp đổ tích. Dãy núi sụp đổ, bình nguyên lõm, toàn bộ vỏ quả đất phảng phất bị một con bàn tay vô hình nhẹ nhàng bóp, liền biến thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này tại điện từ trường thôi thúc dưới, như là mưa sao băng giống như bắn về phía bầu trời, lại năng nặng nện về mặt đất, nhấc lên từng đợt kinh khủng sóng xung kích. Hải dương tại điện từ trường chiếu rọi xuống, cấp tốc bốc hơi, hóa thành một phiến tĩnh mịch hơi nước. Mặt biển kịch liệt hạ xuống, lộ ra đã từng bị chôn sâu đáy biển lục địa cùng di tích. Sinh vật biển tại điện từ trường tàn phá bên dưới, cấp tốc tử vong, bọn chúng di hải phiêu phù ở khô cạn trên thềm lục địa. Tầng khí quyển tại điện từ trường xé rách bên dưới, trở nên mỏng manh mà yếu ớt. Dưỡng khí cùng khí nitơ tại điện từ trường tác dụng dưới, bắt đầu phân giải thành nguyên tử cùng ải ẩn, phiêu tán trên không trung. Địa cầu địa hạch tại điện từ trường trùng kích vào, vậy bắt đầu trở nên không ổn định. Phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng bị kích phát, phóng xuất ra năng lượng to lớn. Những năng lượng này tại điện từ trường dưới sự dẫn đường, giống như là núi lửa phun trào từ vỏ quả đất trong vết nứt phun ra ngoài. Tại này cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt trước mặt, toàn bộ tinh cầu mặt ngoài bị xé nứt, bị đốt cháy khét, bị đông cứng, vô số sinh mệnh tại điện từ trường tàn phá bên dưới cấp tốc tan biến, chỉ còn lại vô tận phế tích cùng tĩnh mịch. Giờ phút này, Sở Quân dần lại lần nữa ngưng tụ hình thể, lơ lửng tại vũ trụ ở giữa, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Trong ánh mắt của hắn không có chút nào ba động, phản phất đây hết thảy đều ở đây trong dự đoán của hắn. Không chỉ có như thế, theo Sở Quân dần ý chí tiếp tục quyết trường cùng hủy diệt, toàn bộ tinh cầu bắt đầu phân giải. Nó mảnh vỡ tại điện từ trường thôi thúc dưới, như là như lưu tinh bắn về phía sâu trong vũ trụ, trở thành viên mênh mông tinh không bên trong một vệt bụi bặm. Cuối cùng thành công rồi. Nương theo lấy toàn bộ thế giới hủy diệt, Sở Quân dần ý thức vậy dần dần xa vào đến trong bóng tối. Khi hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm, tăng nhân kia cũng là đứng trước mặt của hắn, không ngừng vỗ tay. Không sai không sai, đúng là thật làm cho ngươi cho làm được rồi. Chương 698, cùng quang cùng đuổi chương 698, cùng quang cùng đuổi giờ phút này, Tạ Khuyết trong lòng kinh hỉ bạt phần, làm hắn cơ hồ muốn ức chế không nổi khỏe miệng có chút dương lên. Hắn không có nghĩ đến, Sở Quân dần đúng là cho hắn như thế một món lễ lớn, tức nguyên nhị tượng thân cường đại, vừa xa khỏi hắn ban sơ mong chờ cùng tưởng tượng. Môn thần thông này, tuyệt không phải Tạ Khuyết trước kia nhìn thấy biết qua bất luận một loại nào có thể đánh đồng với nhau. Pháp này ẩn chứa thiên địa chí lý, chính là một cái gần đạo chi pháp, Tạ Khuyết cảm giác được, chỉ cần hơi cải tiến liền có thể cùng rất nhiều đại đạo kế nhau hợp. Tạ Khuyết ánh mắt không tự chủ được rơi vào Sở Quân dần trên thân, chỉ thấy hắn hình thể tại thời khắc này không ngừng mà thay đổi, gây dựng lại. Sở Quân dần thời khắc này ý thức còn chưa hoàn toàn từ tức nguyên nhị tượng thân bên trong nguyên tử hóa trạng thái rời khỏi, bởi vậy nhục thể của hắn bị ý thức ảnh hưởng, nháy mắt liền sinh ra đem toàn thân hóa thành sóng trạng xúc động. nhưng bởi vì hắn trong thân thể huyết khí không đủ, phần này xúc động vẫn chưa có thể đã được như nguyện thực hiện, khiến cho Sở Quân Dần hình thể chuyển đổi, mẹn mẹn dừng lại ở ý niệm phương diện. Dù sao Sở Quân Dần bất quá là ý thức chìm vào ảo cảnh, hắn bản thân vẫn chưa đạt được nhiều như thế năng lượng. Bất quá mặc dù hắn trải qua hết thảy đều là hư ảo bọt nước, nhưng hắn tại ảo cảnh bên trong lĩnh ngộ đến cùng chế tạo ra thần thông, lại là thật sự, chân thật không lừa dối tồn tại. Nhìn qua Sở Quân Dần kia hơi có vẻ xoắn xuýt khuôn mặt, Tạ Khuyết cũng là lắc đầu, đã như vậy, bên kia để cho ta giúp ngươi một tay đi. Tạ Khuyết một chỉ điểm ra, trong khoảnh khắc, hắn hồi lâu chưa từng bắt đầu dùng thiền kia đỉnh đột nhiên bay ra. Thiền kia đỉnh trên không trung chậm rãi triển khai, trên đó đường vân lóe ra quang mang nhàn nhạt, trực tiếp chống ra thời gian sông dài. Từ nơi này đầu vô tận sông dài bên trong, xôi trào mãnh liệt trụ quang giống như nước thủy triều tuôn ra, hóa thành từng đạo óng ánh ánh sáng lóa mắt, bay vào đến Sở Quân Dần thể nội. Trụ quang không chỉ là thời không bay lại môi giới, hắn bản thân cũng là một loại đẳng cấp cực cao năng lượng. Tạ Khuyết lúc này thấy rõ, hắn có thể rất rõ ràng nhìn thấy, Sở Quân Dần chính mượn nhờ lấy những này trụ quang tích chứa cao năng, không ngừng mà căn cứ một phương thế giới này quy tắc, đối tức nguyên nhị tượng thân tiến hành tinh tế nhập vi sửa chữa cùng điều chỉnh. Hắn mỗi một lần cải biến, đều khiến cho môn thần thông này càng thêm dán chặt một phương thế giới này quy tắc, vậy đem linh khí dung nhập vào trong đó, khiến cho hắn càng thêm có thể phát huy ra hắn vốn có uy lực. Mà lại theo Sở Quân Dần không ngừng sửa chữa, cảnh giới của hắn chính lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên. Không chỉ có như thế, Sở Quân Dần thiên tư cũng nhận được bay vọt về chất, hắn ngộ tính, căn cốt đều có tăng lên cực lớn. Có thể tại thuần túy dựa vào bản thân tình huống dưới, như thế trong thời gian ngắn làm đến bước này, cũng thật là làm người ta nhìn mà than thở. Tạ Khuyết ánh mắt có chút lóe lên, trong mắt tràn đầy đối Sở Quân Dần tán thưởng. Úc, muốn thành rồi. Theo Tạ Khuyết lời nói rơi xuống, Sở Quân Dần khí tức tại thời khắc này đạt tới đỉnh phong. Chỉ thấy Sở Quân Dần thân thể trong khoảnh khắc đó, phản phất gặp vô hình cự lực nghiền ép, phịch một tiếng tiếng vang, triệt để vỡ vụn thành vô số điểm sáng, ngay sau đó tựa như cùng sương mù giống như tiêu tán trong không khí. Mà ở Tạ Khuyết kia nhạy cảm vô cùng cảm ứng bên trong, toàn bộ đạo tràng đều bị một tầng vô hình nguyên tử trận vực bao phủ. Đó chính là Sở Quân Dần biến thành. Cùng lúc đó, làm Sở Quân Dần bản thể lao máu cũng là triệt để nổ bể ra đến, hóa thành điểm điểm huyết sắc tinh quang tản mát với đầy trời phía trên. Đột nhiên, những này máu loãng lại hóa thành vô số hư ảo không thể gặp xúc tu. Nửa ngày về sau, làm tầng kia lực lượng vô hình dần dần tiêu tán, Sở Quân Dần hình thể lần nữa xuất hiện ở Tạ Khuyết trước mặt. Nhưng lần này hắn lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, hỗn trên thân bên dưới da rẻ đều tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Cái này ánh sáng màu lam khiến cho thân thể của hắn mỗi phút mỗi giây đều ở đây không ngừng mà hướng bên ngoài cơ thể phóng thích ra số lớn điện từ tín hiệu, cùng khắp chung quanh hết thảy tiến hành tin tức trao đổi. Nhưng một lần nữa hóa hình Sở Quân Dần, tựa hồ còn ở vào một loại không quá ổn định trong trạng thái. Bộ mặt của hắn thân hình phảng phất bị huyễn thuật bao vây, một nháy mắt liền có ngàn vạn loại thay đổi, làm người khó mà nắm lấy hắn diện mục chân thật. Những này biến ảo khó lường hình tượng đều là Sở Quân Dần từ ngoại giới hư không loạn lưu bên trong chỗ đọc đến tin tức, giờ khắc này ở hắn nguyên thân hóa thành tin tức thái về sau, giống như nước thủy triều ùn ùn kéo đến, hiện hóa ở hắn hình thể phía trên. Tạ Khuyết đôi mắt có chút nheo lại, hắn qua lại quét nhìn Sở Quân Dần thân thể. Tức nguyên nhị tượng thân đã tu thành, mà ở tại hoàn thành thân thể điện tử hóa sau, Sở Quân Dần lại đem thân thể gây dựng lại. Trải qua nó nặng tổ về sau thân thể, mật độ viễn siêu di vãng, có thể phát huy ra lực lượng cũng là so với trước đây mạnh lên gấp 10 gấp trăm lần. Cùng lúc đó, số lớn sóng điện từ trong cơ thể của hắn phóng xạ mà ra, không giờ khắc nào không tại cùng hết thảy xung quanh tiến hành tin tức trao đổi. Sở Quân Dần giờ phút này chính là cảm thấy thụ lấy trong cơ thể mình phun trào lực lượng, trong lòng dũng động khó nói lên lời vui sướng. Hắn ý thức được, mình thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, loại biến hóa này, thậm chí để chính hắn đều có chút không thể tin được. Thế gian vật, bất kể là có cây vẫn là tinh thần, đều sẽ tản mát ra vô hình sóng điện tử. Cho dù là những cái kia cao cao tại thượng thần quân, thiên quân nhóm, bọn hắn cũng sẽ bởi vì riêng phần mình trạng thái khác biệt mà tản mát ra đặc biệt sóng điện tử. Mà bây giờ Sở Quân Dần có tức nguyên nhị tượng thân hắn, từ trên lý luận tới nói, hắn có thể đọc đến những này sóng điện tử bên trong ẩn chứa tin tức, từ đó trong chớp mắt mô phỏng xuất thế ở giữa bất luận nhân vật nào hết thảy thần thông. Không chỉ có như thế, Sở Quân Dần còn có thể thông qua cải biến vật chất kết cấu, đến sáng lập xuất thế ở giữa tuyệt đại đa số vật hữu hình. Đương nhiên bất kỳ cái gì lực lượng thu hoạch được đều nương theo lấy hắn cố hữu hạn chế cùng biên giới, Sở Quân Dần nắm giữ tức nguyên nhị tượng thân cũng không ngoại lệ. Cứ việc môn thần thông này uy lực kinh người, nhưng là không phải bản năng. Như trụ quang, hắn cũng chỉ có thể cùng cái khác thần cảnh như vậy, thành thành thật thật từ thời gian sông dài bên trong tinh luyện. Bất quá tức nguyên nhị tượng thân lập ý cao xa, đã gần đến ở chạm đến thế gian tiên đạo vận chuyển hạch tâm bản chất. Đợi một thời gian, như hắn có thể ở con đường này bên trên tiếp tục tinh tiến, có lẽ thật sự có thể đột phá hạn chế, làm được những cái kia chuyện không thể nào, bao quát sáng lập trụ quang. Bất quá Sở Quân Dần có thể đi đến hiện tại một bước này, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Cũng là bởi vì tại Tạ Khuyết cùng hắn nhiều lần đề điểm, cùng với Sở Quân Dần đem khoa học tư duy cùng tu hành dung hợp, cái này mới miễn cưỡng hoàn thành tức nguyên nhị tượng thân tu luyện. Chương 698, Hòa Quang Đồng Trần 2 chương 698, Hòa Quang Đồng Trần 2 Tạ Khuyết nhìn qua Sở Quân Dần, mở miệng nói ra, ngươi cái này thần thông đích sắc không phải tầm thường, đem dung nhập hồng mông ký sinh quyết sau, quả thật có thể đến huyết giới chi cảnh. Nhưng ở sát phạt thần thông phương diện, còn có chỗ tăng lên. Ngươi có thể đây là điểm xuất phát, ngẫm lại tiến một bước ưu hóa ngươi thần thông. Sở Quân Dần nghe Tạ Khuyết lời nói, trong con ngươi lóe ra suy tư. Một lát về sau, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, động tác nhìn như bình thản vô kỳ, nhưng ở nơi này nhìn như vô sự phát sinh một cái chớp mắt, đại địa bên trên lại lặng yên nhiều hơn một cái chừng đầu ngón tay lỗ thủng. Chức năng chuyển hoàn sao? Tạ Khuyết có thể rõ ràng cảm giác được, một sát na kia, biến mất bộ phận này vật chất bị Sở Quân dần lấy một loại khó mà nắm lấy phương thức trực tiếp hấp thu tiến vào thể nội, biến thành hắn lực lượng một bộ phận. Nhưng bởi vì nơi đây vật chất mật độ hạn chế, Sở Quân dần có thể làm đến, cũng liền chỉ thế thôi. Tạ Khuyết lại là khe khẽ lắc đầu, ngươi năng lực này, tại thần cảnh bên trong đã xem như cực kỳ xuất sắc rồi. Có thể lấy thần cảnh liền có thể thi triển hư không tạo vật chi pháp, đúng là không dễ. Nhưng ngươi phải hiểu, Thần Quân mặc dù bị mang theo tạo hóa danh hiệu, chính là bởi vì bọn hắn tất cả đều nắm giữ hư không tạo vật chi pháp. Bất luận một vị nào thần quân, chỉ cần làm sơ trong trước, liền có thể tùy tiện thi triển ra tương tự thủ đoạn, thậm chí càng thêm tinh diệu. Tạ Khuyết lời nói giống như một nhớ trọng truy, hung hăng đánh tại Sở Quân dần trong đầu, để hắn không nhịn được lần nữa rơi vào trong trầm tư. Hắn có thể tức nguyên quấy nhiều thế gian vật, giống như hóa thân thiên đạo bình thường, nhưng đối với những cái kia thần quân, thiên quân cấp bậc nhân vật, một chiêu này chỉ sợ là không tầm thường cái gì tác dụng. Dù sao tức nguyên nhị tượng thân cũng không phải là đi lấy hai lượng phát ngàn cân con đường, nó càng nhiều chính là đối giữa thiên địa bản chất nhất lực lượng nhìn rõ cùng vận dụng. Muốn dựa vào tức nguyên đối kháng những cái kia cao cao tại thượng thần quân, thiên quân, Sở Quân dần nhất định phải có được đủ để dung chuyển thiên địa, phá vỡ càn khôn rồi rào lực lượng. Lấy hắn bây giờ sơ tấn thần cảnh tu vi, cho dù có được hồng mông ký sinh quyết chỗ thu liễm lượng rất lớn huyết khí, nhưng ở những cái kia chân chính đứng ở tu hành đỉnh phong tồn tại trước mặt, vậy vẫn như cũ lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể, chỉ có thể là giọt nước trong biển cả. Sở Quân dần biết rõ, nếu muốn lấy tức nguyên khiêu động một phương thiên quân, sợ rằng còn cần đợi đến hắn chân chính bước vào huyết giới, đem tự thân tu vi cùng lực lượng tăng lên đến một cái cảnh giới toàn mới có khả năng này. Một lát về sau, Sở Quân dần lại lần nữa nâng tay, trực diện hư không. Đầu ngón tay của hắn rung dậy, trong nháy mắt, trong hư không một mảnh loạn lưu liền lặng lẽ biến mất vô tung vô ảnh. Một màn này, để một bên Tạ Khuyết không nhịn được lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng. Không sai. Tạ Khuyết nhẹ giọng tán thưởng, hắn rõ ràng cảm ứng được, Sở Quân dần lấy tức nguyên thao túng nguyên từ trận vực cấp hưởng, khiến cho một mảnh kia loạn lưu tại trong lúc vô hình bị đồng hóa, trở thành hắn lực lượng một bộ phận. Mà lại đây cũng không phải là đơn giản cấp hưởng, mà là từ nhỏ bé nhất phương diện tới tay, đem trong thiên địa tất cả coi là chấn động dây cùng, thông qua tức nguyên tinh chuẩn điều khiển từ đó tiến hành cộng hưởng. Sở Quân dần biết rõ, cái này trong thiên địa tất cả, bất kể là sông núi cỏ cây vẫn là tinh thần nhật nguyện, tại nhất là vi mô phương diện, hắn bản chất đều có thể coi là chấn động dây cùng, mà tức nguyên chính là cái kia thanh có thể kích thích những này dây cùng tay. Thông qua tức nguyên điều khiển, hắn có thể ảnh hưởng đến những này dây cùng chấn động, tiến tới cải biến thiên địa vận chuyển quy luật, đạt tới bản thân muốn cầu mục đích. Bất quá muốn làm được những này, Sở Quân dần bây giờ còn kém xa. Hắn hiện tại cũng chỉ là có thể miễn cưỡng tới cộng hưởng, từ đó đem vạn vật vỡ nát. Bởi vì nó nhỏ bé, một chiêu này cũng căn bản vô pháp phòng ngự. Cho dù là mạnh như Tạ Khuyết, đối mặt Sở Quân dần một chiêu này, cũng là vô pháp chống cự. Tạ Khuyết không nhịn được cảm thán nói, cái này thần thông, đích xác xem như cực kỳ lợi hại rồi. Hắn lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, ngươi cái này thần thông, nhưng có cái vang dội danh tự. Sở Quân dần trầm mặc một lát, phản phất tại dư vị cái này thần thông mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái biến hóa, cuối cùng, thanh âm của hắn chậm rãi vang lên, Hòa Quang Đồng Trận. Tạ Khuyết nghe vậy, không nhịn được phủi tay, tán thán nói, tên rất hay. Hòa Quang Đồng Trận, đúng mức. Hắn một chiêu này vốn là lấy cộng minh đem đối tượng triệt để vỡ nát hóa thành hư vô, tan với thiên địa, lấy tên làm Hòa Quang Đồng Trận, tất nhiên là vô cùng phù hợp. Sau đó, tại Tạ Khuyết dốc lòng chỉ đạo bên dưới, Sở Quân dần bắt đầu cải tạo bắt nguồn từ mình tức nguyên nhị tượng thân. Hắn hiểu được, muốn đem hồng mông ký sinh quyết dung nhập vào tức nguyên nhị tượng thân bên trong, từ đó đột phá tới huyết giới, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đối mặt thiên đạo áp bách, linh cơ dung chuyển, cùng với rất nhiều đại đạo vận chuyển, đây đều là hắn nhất định phải đối mặt cùng đối kháng. Chỉ có không ngừng ưu hóa tức nguyên nhị tượng thân, khiến cho càng thêm hoàn thiện, càng thêm thích ứng thiên địa vận chuyển, mới có thể đem hồng mông ký sinh quyết dung nhập trong đó. Sau đó, Sở Quân dần đem chính mình mạch suy nghĩ cùng lý niệm toàn bộ nói ra. Hoàn chỉnh tức nguyên nhị tượng thân nên là có đa trọng cảnh giới cấu thành. Bây giờ Sở Quân dần chỗ đến chính là tầng thứ nhất này lần nguyên thân. Hắn có thể tùy thời hóa thân trở thành một đoạn nguyên từ ba động, quấy nhiễu vạn vật vận chuyển, cũng từ vi mô phương diện cải biến vật chất căn cơ. Giai đoạn này liền đủ để Sở Quân dần có thể tại thần cảnh hoành hành. Cho dù là bộ phận thần quân, nếu là không thi triển ra thời gian sông dài lời nói, cũng không cách nào là Sở Quân dần đối thủ. Ở nơi này giai đoạn chuyện quan trọng nhất chính là đối với tức nguyên lượng tích lũy. Điều này cũng làm cho dẫn đến Sở Quân dần cần đem vi hình nguyên từ trận vực hóa thành hư ảo máu lạc, cướp đoạt vạn vật chúng sinh. Giai đoạn thứ hai, Sở Quân dần đem mệnh danh là đo thân dấu hiệu này lấy hắn đối với thế giới vi mô thăm dò cải tạo, lại lần nữa đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Ở nơi này một giai đoạn, hắn có thể trực tiếp can thiệp lượng tử lĩnh vực, lấy vượt tốc độ ánh sáng tốc độ đối với mình ý thức trô đến mỗi một nơi hẻo lánh tiến hành tinh chuẩn đả kích. Làm Sở Quân dần bước vào đo thân giai đoạn sau, hắn có thể trực tiếp lấy tự thân cảm giác bắt được thời gian sông dài tồn tại. Mà giai đoạn thứ ba thì là Sở Quân dần trong dự đoán trung cực cảnh giới dây cung thân. Ở nơi này một giai đoạn, hắn có thể đem thế gian vạn vật coi là do vô số chấn động dây cung chỗ cấu. Hắn có thể thông qua điều khiển những này dây cung cộng hưởng đến phá hư bất luận cái gì vật chất. Mà lại bởi vì loại này phá hư phương thức là từ nhỏ bé nhất phương diện tới tay, bởi vậy căn bản là không có cách phòng ngự, cũng vô pháp chống cự, hắn lực phá hoại to lớn, quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Đến lúc kia, Sở Quân dần trong khi xuất thủ, liền có thể đem thiên địa vạn vật tất cả đều đồng hóa về với bản thân. Tạ Khuyết nghe thế tức nguyên nhị tượng thân tam trọng cảnh giới lý luận sau, cũng không nhịn được khẽ gật đầu, biểu thị khẳng định. Hắn biết rõ, cái này tam trọng cảnh giới một hoàn chụp lấy một hoàn, không ngừng hướng phía càng thêm nhỏ xíu thế giới tiến lên, mỗi một lần đột phá, đều mang ý nghĩa đối giữa thiên địa càng vi mô cấp độ có lý giải. Nhưng mà, muốn tướng linh ứng chi vật chuyển hóa, liền cần đầy đủ chất lượng làm chống đỡ. Sở Quân Dần mỗi một lần xuất thủ, năng lượng hao phí đều là một cái con số trên trời, phần này tiêu hao, cho dù là hắn cũng khó có thể tiếp nhận. Bởi vậy vì duy trì Tức Nguyên Nhị Tượng Thân cường đại uy lực, hắn nhất định phải có đầy đủ chất lượng. Mà lúc này, Hồng Mông Ký Sinh Quyết năng lực liền lộ ra rất là trọng yếu, nó có thể trợ giúp Sở Quân Dần hấp thu giữa thiên địa huyết khí, chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân, từ đó chống đỡ hắn không ngừng tiến lên. Chương 699, Thần Thông Thành chương 699, Thần Thông Thành trải qua nhiều lần cải tiến sau Hồng Mông Ký Sinh Quyết, đã có thể cùng Sở Quân Dần Tức Nguyên Nhị Tượng Thân hoàn mỹ dung hợp. Cái này vừa kết hợp, không chỉ có phú cho Sở Quân Dần trước đó chưa từng có lực lượng, càng làm cho hắn có thể không khác biệt thôn vẻ máu lạc có thể bằng hết thảy, bất luận là những cái kia có vô hình chi vật vẫn là linh khí trong thiên địa, đều trở thành hắn tẩm bổ bản thân, lớn mạnh bản thân nguồn suối. Năng lực này hệ tâm, chính là Hồng Mông Ký Sinh Quyết bên trong máu lạc kéo dài. Bọn chúng tại mất đi hình thể về sau, lấy nguyên từ trận vực tỉnh thế bí ẩn tồn tại, vì vậy mà có thể lặng yên thẩm thấu tiến mỗi một tấc không gian, chạm đến mỗi một nơi hẻo lánh, đem sở hữu tại trong phạm vi, bị hắn bao phủ năng lượng cùng vật chất, hoàn toàn hấp thu đến Sở Quân Dần thể nội, chuyển hóa thành hắn một bộ phận. Nếu là năm rộng tháng dài, liền có thể khiến cho Sở Quân Dần trở thành một cái hành tẩu lỗ đen. Bất quá, bất kỳ lực lượng nào tăng trưởng đều nương theo lấy cái giá tương ứng, làm máu lạc kéo dài đã không còn hạn chế sau, máu vấn đề mới cũng theo đó hiện hiện. Sở Quân Dần nguyên bản coi như ý thức cường đại, sẽ bởi vì máu lạc quá tại xa xôi mà lộ ra lực bất tòng tâm. Những cái kia xa xôi mà nhỏ xíu nguyên từ chợt bực, mặc dù vẫn như cũ truyền lại hấp thu mà đến khối lượng hòa năng lượng, lại bởi vì khoảng cách quá xa, dần dần vượt ra khỏi hắn ý thức có khả năng chạm đến cực hạn. Làm máu lạc bị người chặt đứt về sau, Sở Quân Dần đều sẽ sau đó phát hiện. Bất quá vấn đề này, Tạ Khuyết cũng là nghĩ qua, nhưng tạm thời tới nói không có cách nào giải quyết. Dù sao ý thức kéo dài phạm vi, cùng thần hồn cường đại có quan hệ. Thần hồn không đủ cường đại, ý thức tự nhiên là không thể chạm đến cho dù là như Tạ Khuyết, tại đối mặt mình quang giới lúc, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem chính mình ý thức trải ra đến thứ tư phân một trong, kia đã là tiền quân chi cảnh có khả năng chạm đến cực hạn. Như thế nào tại lực lượng bành trướng cùng ý thức giới hạn ở giữa tìm tới cân bằng, cũng liền trở thành bày ở Sở Quân Dần gặp phải một vấn đề khó. Phải biết, minh quang giới cùng ma ha giới sự bao la trình độ quả thực vượt qua tưởng tượng, bọn chúng là cần lấy ước vạn dặm làm đơn vị đi đo đạc, lấy Sở Quân Dần ý thức phạm vi bao trùm mà nói, khó mà nói hết hắn bậc nhất. Chỉ có những cái kia có thể lăng giá với thần cảnh phía trên, nắm giữ xuyên qua hư không đỉnh tiêm đại năng, bọn hắn mới có thể tự do dạo bước với bên trong đại thế giới, quản hạt lấy khổng lồ lãnh địa. Cho nên phải giải quyết Sở Quân Dần vấn đề này, nhất định phải trước giải quyết hắn ý thức nơi bao bọc phạm vi vấn đề. Bất quá đây cũng là cái tuyệt đối vấn đề khó. Dù sao theo máu lạc tùy ý sinh trưởng, Sở Quân Dần ý thức lại như là bị cầm tù với lồng giam bên trong, vô pháp tới đồng bộ. Đối mặt cái này một cơ hồ vô giải vấn đề khó, Sở Quân Dần cùng Tạ Khuyết bắt đầu rồi dạ dĩ kế nhật tôi diễn. Cuối cùng, tại lần lượt thất bại nghĩ lại về sau, Sở Quân Dần Tức Nguyên Nhị Tượng Thân bắt đầu hướng phía một cái phương hướng hoàn toàn mới mà đi. Mà cái phương hướng này, đúng là hắn vì giải quyết ý thức bao trùm vấn đề mà thôi diễn ra hoàn toàn mới thần thông, tức nguyên thái cảm giác. Tức nguyên thái cảm giác, đây là một loại siêu việt thông thường nhận biết cường đại thần thông, nó cũng không thể trực tiếp tăng cường thần hồn lực lượng, mở rộng ý thức bao trùm phạm vi, mà là thông qua quan xoắn thời không phương thức, khiến cho tin tức có thể lấy một loại siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ tại Sở Quân Dần cùng máu lạc ở giữa truyền lại. Ý vị này, cho dù máu lạc kéo dài đến hư không cuối cùng, Sở Quân Dần nếu là có thể uốn lượn thời không tiêu chuẩn đầy đủ lớn, cũng có thể tại trong nháy mắt truyền lại tin tức. Nhưng muốn thực hiện cái này một hành động vĩ đại, Sở Quân Dần nhất định phải có được đủ để uốn lượn thời không khủng bố chất lượng. Bây giờ Sở Quân Dần, tất nhiên là vô pháp hoàn thành cái này một mục tiêu, nhưng Tạ Khuyết nhưng cũng vì hắn tìm tới giải quyết biện pháp. Xuất phát từ mục đích này, ao máu liền muốn có đầy đủ có thể ép con thời không mật độ cùng chất lượng. Lấy Tạ Khuyết võ đạo thần thông thần tượng chấn ngục kình làm cơ sở, khiến cho ao máu bên trong tích chứa giọt máu mỗi một khỏa đều chừng một phương thế giới chi trọng. Tạ Khuyết đi đầu dùng phương pháp này tiến hành cải biến, theo giọt máu mật độ kịch liệt gia tăng, toàn bộ ao máu lớn nhỏ lại lần nữa bị đậm đặc, bất quá hắn chất lượng lại là bảo trì không thay đổi. Dạng này mật độ đã đủ để cho xung quanh thời không sinh ra biến hóa, ngay cả ánh sáng đều không thể đào thoát hắn lực hút trói buộc, bắt đầu bị ao máu hấp thu đi vào. Toàn bộ ao máu cũng là trực tiếp biến thành thuần nhiên màu đen. Một màn này, Sở Quân Dần cũng không nhịn được vì đó động dung, hắn có một phương khác thế giới tri thức làm dự trữ, nguyên nhân hắn biết rõ lỗ đen là một cái gì dạng khái niệm. Bất quá, dạng này cải biến cũng không phải là không có đại giới. Ao máu chất lượng tăng lên, mặc dù mang đến thời không uốn lượn khả năng, nhưng cùng lúc vậy khiến cho ao máu phạm vi bao trùm tăng tốc giảm mạnh. Nguyên bản trong kế hoạch cấp tốc huyết trương đến huyết giới chi cảnh ý nghĩ, hiện tại xem ra trở nên xa không thể chạm rồi. Đối mặt Sở Quân Dần lo lắng, Tạ Khuyết lại có vẻ đã tính trước. Hắn đối với lần này sớm có ý nghĩ, liền thẳng thắn nói cho Sở Quân Dần, ngươi nếu là có thể đến ngươi đoán kỳ đo thân chi cảnh, cũng chính là đem bản thân cùng thiên địa pháp tắc hoàn mỹ dung hợp, đạt tới một loại gần gũi với đạo cảnh giới. Như vậy ngươi liền có thể thông qua lượng tử giao cảm biện pháp, thực hiện tin tức di chuyển tức thời. Tới lúc đó, ngươi không chỉ có thể cảm thấy được giữa thiên địa mỗi một cái biến hóa rất nhỏ, thậm chí có thể tùy tâm sở dụng uốn lượn một phương nào thời không. Lúc này, ngươi liền không cần lấy chất lượng đi uốn lượn thời không. Sở Quân Dần nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tại Tạ Khuyết dưới sự chỉ dẫn, Sở Quân Dần một hệ liệt công pháp và thần thông không chỉ có khứ trừ tạp chất, càng tại chi tiết chỗ lấy được hoàn mỹ sửa đổi. Mỗi một thức mỗi một mạch đều càng gần sát với đạo rồi. Điều này cũng khiến cho Sở Quân Dần thực lực trong lúc vô tình lại đạp lên một cái giai đoạn mới. nhưng Sở Quân Dần vẫn chưa vì vậy mà lười biếng chút nào, hắn tại kiến thức qua Tạ Khuyết lực lượng sau, cũng biết bản thân coi như không được cái gì. Tạ Khuyết nhìn thấy thời cơ chín muồi, không cần ra cái gì sửa chữa, cũng liền biết được, nên để Sở Quân Dần rời núi thời gian rồi. Hắn mở miệng nói ra, trên lý luận tới nói, ngươi sáng tạo cái này môn tân thần thông, mặc dù cường đại, nhưng ngươi hiện tại nắm giữ vật chất cùng năng lượng, trên bản chất cũng không có phát sinh biến hóa về chất. Hắn lại lời nói xoay chuyển, đối Sở Quân Dần tức nguyên nhị tượng thân đưa cho cao độ đánh giá, bất quá, tức nguyên nhị tượng thân lập ý, đích thật là cao viễn đặc biệt. Nó không chỉ là một môn thần thông, càng là một loại đối thế gian pháp tắc lý giải vật dụng. Vi mô chính là cấu trúc thế giới nền tảng. Toàn bộ tức nguyên nhị tượng thân tu luyện đều là vây quanh cái này một hạch tâm lý niệm triển khai. Nó chỉnh hợp võ đạo, đạo pháp cùng với khoa học tinh túy, đem ba cái hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại trước đó chưa từng có hệ thống sức mạnh. Chỉ cần ngươi có thể thuận lợi hoàn thành giai đoạn thứ nhất nguyên thân tu luyện, ngươi thực lực đem đủ để có thể so với một tôn chân chính thần quân. Chương 699, thần thông thành 2 chương 699, thần thông thành 2 nói đến đây, Tạ Khuyết ngữ khí có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, bất quá, ngươi cũng cần chú ý tới, cứ việc ngươi thực lực đã được đến tăng lên cực lớn, nhưng ngươi vẫn như cũ vô pháp cầu thông thời gian sung dài. Điểm này có thể sẽ tính tạm thời trở thành ngươi một cái thiếu khuyết, dẫn đến đối mặt ngươi thần quân lúc sẽ so với so sánh ăn thiệt thòi. Nguyên thân, dù đã để Sở Quân Dần thực lực kéo lên đến đủ để cùng thần quân sánh vai cao độ, nhưng cái này vẹn vẹn một chủng loại so, một loại lực lượng cấp độ bên trên tiếp cận, mà không phải chân chính cung cấp. Thần quân nắm giữ chủ quang, nắm giữ mở ra thời gian sông dài chìa khóa, nếu là thần quân thi triển ra quay lại thời không như vậy thời không, Sở Quân Dần cũng vô pháp đem làm sao. Tạ Khuyết tiếp theo lời nói, hoàn thành nguyên thân sau này, ngươi liền có thể bắt đầu tu hành đó thân. Nếu là ngươi có thể tu thành đó thân, đại biểu cho ngươi phải chứng nhận có thể can thiệp lượng tử phương diện vi mô năng lực. Tới lúc đó, ngươi nếu là có thể nắm giữ đến lượng tử giao cảm, liền có thể khiến cho ngươi máu lạc có thể kéo dài đến vô hạn dài. Từ vô tận hư không thu giữ vô cùng năng lượng cùng chất lượng, nhường ngươi thực lực lần nữa thực hiện bay vọt về chất. Mà làm ngươi đạt tới đo thân chi cảnh lúc, ngươi sẽ có được lượng tử cảm giác năng lực, có thể bắt được thời gian sông dài tồn tại. Tới lúc đó, ngươi liền không lại sẽ đi e ngại những cái kia thiên quân thần quân rồi. Trong trạng thái này, ngươi cho dù là dùng thông thường quyền cước tiến hành công kích, đều có thể vượt qua thời gian sông dài, công kích được đến từ quá khứ chi địch. Tạ Khuyết lời nói, tại Sở Quân Dần trước mắt chậm rãi triển khai. Hắn phảng phất thấy được tương lai mình bộ dáng, đó là một loại vượt qua thời gian cùng không gian cường đại. Tại tu thành đo thân sau, Sở Quân Dần thực lực còn đem nên đón càng kinh người hơn thuế biến. Hắn dựa vào lấy thân thể kia mật độ cùng chất lượng, cho dù là đơn giản nhất quyền nhất cước, đều đủ để tạo thành thế giới cấp bậc khủng bố lực phá hoại. Tạ Khuyết tiếp tục nói, dây cung thân thì là đại biểu cho ngươi đã khám phá giữa thiên địa vạn vật bản chất. Ở nơi này một cảnh giới, ngươi sẽ không còn nhận hạn chế với bất kỳ hình thức cùng quy tắc, bất kỳ cái gì võ công đạo pháp đều có thể hạ bút thành văn, tùy tâm sở dụng thi triển. Cho dù là cái này giữa thiên địa rất nhiều đại đạo, ngươi muốn linh ngộ cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Tạ Khuyết lời nói, để Sở Quân Dần không nhịn được cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào. Nhưng làm Sở Quân Dần hồi tưởng lại bản thân tức nguyên nhị tượng thân lúc, nhưng trong lòng lại không nhịn được sinh ra một tia nghi hoặc. Hắn mở miệng hỏi, tiền bối kia, cái này tức nguyên nhị tượng thân rốt cuộc là thuộc về võ công vẫn là đạo pháp đâu? Tạ Khuyết nghe vậy, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra nụ cười nhạt. Hắn vẫn chưa trực tiếp trả lời Sở Quân Dần vấn đề, mà là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Bốn chữ này, để Sở Quân Dần lâm vào sâu đậm suy nghĩ bên trong. Sở Quân Dần nhíu mày suy nghĩ sâu xa, trong đầu của hắn không ngừng mà chiếu lại lấy tức nguyên nhị tượng thân mỗi một chi tiết nhỏ, từ ban sơ cấu tứ cho tới bây giờ hoàn thiện. Thật lâu về sau, hắn mới chậm rãi hồi đáp, ta cảm thấy đều là. Tạ Khuyết nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt lóe ra vẻ tán thành, hắn chậm rãi nói, không sai, tức nguyên nhị tượng thân môn thần thông này chính là lấy đạo pháp lý lẽ, không giả ngoại lực mà tu bản thân, tu thành võ đạo vừa rồi có hiệu quả. Ngươi sáng tạo môn thần thông này, đem võ công cùng đạo thuật triệt để hợp làm một thể, khai sáng một đầu hoàn toàn mới con đường tu hành. Dạng này công pháp, cho dù là đặt ở toàn bộ trong hư không, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tạ Khuyết tiếp tục nói, nhưng ngươi cũng cần rõ ràng, mặc dù ngươi đã hoàn thành môn thần thông này sáng tạo, nhưng chân chính con đường tu luyện vừa mới bắt đầu. Hiện nay, ngươi mặc dù mượn nhờ nguyên tử chi lực gây dựng lại thân thể, nhưng ở chân chính trên ý nghĩa tới nói, ngươi ngay cả giai đoạn thứ nhất nguyên thân đều còn chưa tu thành. Sở Quân Dần nghe vậy, trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Hắn biết rõ, bất kể là cái gì võ đạo công pháp vẫn là thần thông đạo pháp, đều chỉ có chân chính tu luyện sau này, tài năng biết rõ hắn có chính xác không, phải chăng thích hợp bản thân. Mà hắn hiện tại, mặc dù có một môn cường đại thần thông, nhưng thực lực chân chính còn cần thông qua không ngừng tu luyện đến nghiệm chứng cùng tăng lên. Sở Quân Dần nghe vậy, thần sắc có chút nghiêm trọng. Hắn nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, xác thực, tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều, tức nguyên nhị tượng thân hoàn thiện, sợ rằng cần vô số năm thời gian đi ma luyện cùng tăng lên. Ta đến giúp ngươi một cái đi, ngươi trước luyện được đủ nhiều máu lạc lại nói. Tạ Khuyết lắc đầu, hắn có thể không chờ được như vậy lâu. Theo Tạ Khuyết lời nói rơi xuống, Phật giới bên trong, sở thuộc với hắn sông máu bên trong lập tức biến mất một đại đoàn huyết thủy. Những này máu loãng là Tạ Khuyết trải qua nhiều năm tu luyện ngưng tụ tinh hoa, giờ phút này lại không giữ lại chút nào rót vào Sở Quân Dần thể nội. Mà ở Sở Quân Dần thể nội trái tim vị trí, thì là nhiều hơn một viên hình đa giác trong suốt huyết sắc kết tinh. Viên này kết tinh là do vô số Tạ Khuyết tu thành khí huyết ngưng tụ mà thành, trải qua áp xúc cùng tinh luyện sau, trở nên dị thường tinh khiết cùng cường đại. Sở Quân Dần lúc này cảm thấy tinh thể này bên trong tích chứa lượng rất lớn khí huyết, đó là một loại cơ hồ muốn xông ra thân thể của hắn cực hạn rồi dào lực lượng. Loại này trải qua Tạ Khuyết áp xúc đến cực hạn tinh thể, trong đó tích chứa năng lượng gần như sắp muốn so được nửa cái tiểu thế giới rồi. Lúc này, viên tiêu huyết sắc kết tinh bắt đầu phóng xuất ra số lớn nóng, những này nhiệt lượng cấp tốc huyết tán đến Sở Quân Dần toàn thân. Sở Quân Dần chỉ cảm thấy bản thân huyết mạch đang sôi trào, lực lượng toàn thân đang cuộn trào. Sở Quân Dần trong lòng rõ ràng, phần này đến từ Tạ Khuyết quà tặng không thể coi thường, hắn không dám chút nào lãnh đạo, lúc này ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu toàn lực ứng phó hấp thu lên kia cô rồi rào khí huyết chi lực. Trong cơ thể của hắn, phản phất có vô số đầu thật nhỏ dòng suối đang cuộn trào, bọn chúng hội tụ thành sông, cuối cùng chuyển vào viên kia huyết sắc kết tinh bên trong, tới hòa làm một thể. Thời gian tại thời khắc này phản phất mất đi ý nghĩa, Sở Quân Dần hoàn toàn đắm chìm trong loại trạng thái kỳ diệu này bên trong. Cũng không biết trôi qua bao lâu, khi hắn ý thức lần nữa trở về hiện thực lúc, hắn phát hiện mình đã từ loại kia trạng thái phía dưới rời khỏi, mà thân thể thì xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn lúc này, thân hình trở nên càng phát ra mê ly, phản phất cùng xung quanh không gian hòa làm một thể, lại phản phất siêu thoát với không gian bên ngoài. Hắn cũng không biết tại khi nào, liền đã hoàn thành đối nguyên thân tu hành. Sở Quân Dần giờ phút này nếu là thân hóa nguyên tử, liền có thể tùy tiện bao trùm mấy trăm triệu bên trong phạm vi. Ở mảnh này rộng lớn giữa thiên địa, hắn cảm giác đến hết thảy, cũng như cùng ở tại trong lòng bàn tay của hắn. Bất kể là gió thổi cỏ lay vẫn là thiên địa dị tượng, cũng không chạy khỏi hắn cảm ứng. Mà ở trong phạm vi này, hắn chính là chân chính chúa tể. Hắn có thể một ý niệm khiến thiên tượng thay đổi, gió nổi mây phun, cũng có thể một ý niệm hư không tạo vật. Bình thường thần quân, nếu là không kịp trốn vào thời gian sông dài bên trong, cũng sẽ ở trước mặt của hắn mất đi tất cả ưu thế. Hắn có thể tùy tiện vỡ vụn thân thể của bọn hắn, nghiền nát thần hồn của bọn hắn. Mà cái này, đây chính là Tước Nguyên Nhị Tượng Thân khủng bố. Lấy thần cảnh chi thân, liền có thể đổ sát thần quân. Liền xem như năm đó Tạ Quyết, cũng là vô pháp làm được sự tình. Chương 700, Nam Vô Bảo Sinh Phật chương 700, Nam Vô Bảo Sinh Phật tại Tạ Quyết chỉ đạo bên dưới, Sở Quân Dần cuối cùng bước ra tu hành Tước Nguyên Nhị Tượng Thân bước đầu tiên, một bước này, để hắn tu vi có bay vọt về trước. Tạ Quyết ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, Sở Quân Dần liền trực tiếp rơi xuống đến Minh Quang giới bên trong. Hắn nhìn quanh bốn phía, đã nhận ra nơi này chính là Sở Quốc đô thành. Huyết giới. Sở Quân Dần thấp giọng thì thầm, bốn chữ này như là chú ngữ giống như trong lòng hắn tiếng vọng. Hắn nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy hơn 10 năm chưa gặp Sở Đô cùng hắn trong trí nhớ không khác nhiều, nhưng mà tâm cảnh của hắn cùng năng lực cũng đã xưa đâu bằng nay. Hơn 10 năm thời gian, đối với người bình thường tới nói có lẽ dài dằng dặc, nhưng đối với Sở Quân Dần mà nói, lại như là một cái búng tay. Tu vi của hắn, từ ngày xưa ánh sáng đông đóm, nảy lên hóa thành đại nhật chi huy. Loại biến hóa này, cho dù là chính hắn, cũng khó có thể tin. Đi qua bản thân, chỉ sợ ta một cái tay liền có thể nhẹ nhõm bóp chết rồi. Sở Quân Dần trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn hồi tưởng lại lúc chia tay thời khắc, Tạ Khuyết cùng hắn đối thoại, cũng không khỏi được trong lòng cảm giác nặng nề. Tiền bối như thế cảm mến tận ý, là muốn ta làm chút cái gì? Sở Quân Dần từng hỏi như vậy. Tạ Khuyết trả lời ngắn gọn mà trực tiếp, tu thành huyết giới. Sở Quân Dần nghe vậy, trong lòng lập tức sáng tỏ. Huyết giới hắn tiền đề, chính là muốn thôn phệ một giới, tính cả thiên đạo cùng nhau quy thuận với bản thân, cái này gần như với hành vi người tiên. Vị tiền bối kia ý tứ cũng rất rõ ràng, đó chính là để hắn hủy diệt minh quan giới. Sở Quân Dần tâm không nhịn được nổi lên một tia gợn sóng. Nếu là đặt ở lần này tu hành trước đó, Sở Quân Dần chắc chắn cảm thấy thôn vẹn mở giới, thậm chí tu thành huyết giới, quả thực là thiên phương dạ đàm, xa không thể chạm. Nhưng tại tu thành Tước Nguyên Nhị Tượng Thân sau, tầm mắt của hắn cùng tâm cảnh đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phần này lòng tin cũng không phải là mù quáng tự đại, mà là nguồn gốc từ hắn đối tự thân lực lượng nhận biết cùng đối tương lai tự tin. Nhưng Sở Quân Dần vô cùng rõ ràng, bây giờ lấy thực lực của hắn tới nói, trực tiếp trải rộng ra sông máu thôn vẹn một phương đại thế giới, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Minh quang giới bên trong, thần quân số lượng phá trăm, thiên quân số lượng không rõ. Mình nếu làm mạo muội hành động, không thể nghi ngờ là tại lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Thế là hắn bắt đầu suy nghĩ, như thế nào mới có thể tại bảo đảm bản thân an toàn điều kiện tiên quyết, từng bước tăng lên mình thực lực, cuối cùng thôn phệ hết toàn bộ minh quang giới. Đúng lúc này, một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn lóe qua, nếu là mình trước tiên có thể đi thôn phệ một phương tiểu thế giới, lấy làm bản thân lớn mạnh tu vi, tu thành đo thân lời nói, như vậy tại đối mặt minh quang giới bên trong thiên quân cường giả lúc, vô luận địch nhân như hà cường lớn, chính mình cũng có thể tìm tới một chút hy vọng sống, chạy thoát. Nghĩ đến chỗ này, Sở Quân Dần trong đầu không nhịn được hiện ra ngày xưa sư tôn mang bản thân tiến về Thiên Quang Thánh Địa. Thiên Quang Thánh Địa tiếp giáp Thiên Hải Thánh Địa, giữa hai phái nguồn gốc rất sâu. Tương truyền, Thiên Quang Thánh Địa cùng Thiên Hải Thánh Địa hai vị tổ sư từng là đồng môn sư huynh đệ, cộng đồng tại một vị thiên quân môn hạ tu đạo, tình như tay chân. Ngày xưa, Thiên Hải Thánh Chủ từng dẫn hắn tiến về Thiên Quang Thánh Địa, tham gia Thiên Quang Thánh Địa chi chủ Cực Quang Thần Quân 70 vạn tuổi thọ yến. Trận kia thọ yến, Sở Quân Dần đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Thiên Quang Thánh Địa bên trong, kỳ hoa dị thảo, chim quý thú lạ, nhiều vô số kể. Cực Quang Thần Quân vị này Thiên Quang Thánh Địa chi chủ, cùng Sở Quân Dần sư tôn Thiên Hải Thánh Chủ hoàn toàn khác biệt. Cực Quang Thần Quân tu vi thâm bất khả chắc, càng là chân chính tham gia qua cùng Ma Ha giới trận kia khoáng thế đại chiến thần quân đại năng. Sở Quân Dần nhớ được, Thiên Quang Thánh Địa sở dĩ cường đại như thế, chính là bởi vì có được một nơi phúc địa động thiên, chỗ này động thiên phúc địa, chính là từ một nơi sắp vỡ vụn tiểu thế giới trải qua Cực Quang Thần Quân lấy đạt thần thông cải tạo mà thành. Chỗ kia tiểu thế giới, mặc dù diện tích không lớn, nhưng trong đó thiên đạo hoàn chỉnh, linh khí dồi dào, là một độc lập với minh quang giới nhỏ thiên địa. Sở Quân Dần từng có may mắn bị Thiên Hải Thánh Chủ đưa vào chỗ này tiểu thế giới. Hắn đến nay còn nhớ rõ, nơi đó kỳ hoa dị thảo cùng chim quý thú lạ đầy đất, như là tiên cảnh. Sở Quân Dần nghĩ kỹ phía dưới, nếu là mình có thể thành công luyện hóa cũng thôn vẹn chỗ này tiểu thế giới, như vậy tu vi của hắn chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có khả năng trực tiếp đột phá đến biển máu chi cảnh. Tới lúc đó, cho dù là đối mặt bình thường thiên quân cường giả, hắn vậy sẽ có được sức đánh một trận, rốt cuộc không cần giống như bây giờ, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, thận trọng từng bước. Nghĩ đến đây, Sở Quân dần tập trung ý chí, trở lại tòa kia quen thuộc trong vương phủ. Trong vương phủ, hết thể như trước, nhưng Sở Quân dần tâm cảnh cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này mười mấy năm qua, thế sự như cờ, cục mới. Theo Tể Quốc hủy diệt, toàn bộ thiên hải một giải thế cục xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở Quốc không thể nghi ngờ là người được lợi lớn nhất một trong. Mà ở Sở Vương phủ bên trong, Đồng Thúc Trình mặc dù vẫn chưa trưởng sự, nhưng hắn nhưng thủy chung cần cù tu hành, chưa từng có chút lười biếng. Hơn 10 năm thời gian quá khứ, Đồng Thúc Trình tu vi cận chiến lại là không lớn, mới miễn cưỡng có thể tu ra một phương ao máu. Sở Quân dần nhìn thấy Đồng Thúc Trình tiến bộ, trong lòng không nhịn được đùi ngùi mai thôi, càng thêm khắc sâu cảm nhận được thiên phu ở giữa to lớn chênh lệch. Tại bàn giao một chút trong vương phủ công việc về sau, Sở Quân dần liền lại lần nữa rời đi. Sở Quân dần tuy có diệt thế chi tâm, nhưng là cũng không muốn từ tổ quốc của mình Sở Quốc bắt đầu. Còn như thế nào gõ mở Thiên Quang Thánh Địa lại môn, Sở Quân dần sớm đã có ý nghĩ. Hắn quyết định lấy Cựu Phật thân phận tiến về. Tại Minh Quang giới, Cựu Phật là chân chính người cầm lái, mà Minh Quang giới rất nhiều thần quân, thiên quân nhóm thì đều là Cựu Phật thế lực tại Minh Quang giới bên trong người phát ngôn hoặc là người trang. Trong bọn họ rất nhiều người đều có được thần Phật bối cảnh, thậm chí từng là một vị nào đó Phật Đà hoặc là Bồ Tát đồng tử. Sở Quân dần biết rõ, lấy Cựu Phật thân phận tiến về Thiên Quang Thánh Địa sẽ lại càng dễ gây nên tín nhiệm của đối phương cùng coi trọng. Hắn dự định lợi dụng điểm này, từng bước xâm nhập Thiên Quang Thánh Địa hạch tâm cấp độ, cuối cùng tiến vào chỗ kia Phúc Địa Độc Thiên, cùng nghĩ cách đem luyện hóa thôn vệ. Chương 700, Nam Vô Bảo Sinh Phật 2 chương 700, Nam Vô Bảo Sinh Phật tại Thiên Quang Thánh Địa trị vì bên dưới khu vực biên giới, có một nơi yên tĩnh mà xưa cũ chấn nhỏ. Sáng sớm, chấn nhỏ chợ, tại ồn ào náo động bên trong để lộ ra một vẻ thành kính khí tức. Các hương dân lúc này chính tề tụ với trên chấn một nơi do nhà tranh dựng thành miếu nhỏ trước, tòa miếu nhỏ này mặc dù đơn sơ, nhưng đứng ở trước mặt người lại là không ít. Miếu bên trong thờ phụng một tôn do đơn sơ tượng điêu khắc gỗ mà thành Phật tượng, kia tượng điêu khắc gỗ dù chất phát tự nhiên lại sinh động như thật. Một vị cao tuổi lão hầu quỳ lạy ở nơi này tôn Phật tượng trước, hai tay của nàng chắp tay trước ngực, trong mắt lóe ra thành kính quan mang. Trong miệng nàng nhẹ tụng, Nam Vô Bảo Sinh Phật, nguyện ngài lòng dạ từ bi. Ngài nếu là ở trời có biết, liền mau cứu lao đầu tử nhà ta đi. Đúng lúc này, Phật tượng bên trên tựa hồ có ánh sáng nhạt lấp lóe, hào quang kia mặc dù yếu ớt, lại đủ để cho lão hầu toàn thân run lên. Nàng lập tức kích động đến lệ nóng doanh trọng, không ngừng mà đập ngẩng đầu lên. Một bên liền có người tò mò nói, tháng này lần thứ tư hiện linh đi. Người này trong lời nói đã có kinh ngạc, cũng có mấy phần tập mãi thành thói quen. Ở tòa này trên tiểu trấn, Phật tượng hiển linh đã không phải là cái gì hiếm lạ chuyện. Trước miếu bán hương lão đầu thấp giọng đáp lại nói, cũng không chỉ, 20-30 lần sợ là đều có. Thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp, lại để lộ ra một loại khó mà che giấu hưng phấn. Ở nơi này trên trấn, Phật tượng hiển linh số lần càng nhiều, cũng liền đại biểu việc buôn bán của hắn càng tốt. Lời vừa nói ra, trước miếu đám người nháy mắt trở nên nhiệt tình tăng gọn. Mới đầu, cái này bảo sinh Phật miếu chỉ là chăn nệm cái này một cái thị trấn. Nhưng nương theo lấy tin tức như là gió xuân qua cương vị, cấp tốc truyền khắp xung quanh mấy cái thị trấn, cái này bảo sinh Phật tượng lực ảnh hưởng vậy dần dần mở rộng. Bất kể là ở nông thôn nông phu vẫn là thương nhân, bọn hắn đều ở đây trong nhà thiết lập Phật đường, cung phụng bảo sinh Phật tượng, khẩn cầu Phật đà phù hộ. Những này thị trấn nguyên bản cũng không xung Phật, nhưng từ đó về sau, lại luôn có thể nghe tới một loạt tiếng tụng kinh quanh quẩn. Nhưng những này thị trấn dù sao cũng là Thiên Quang Thánh Địa trị, vì bên dưới bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi thánh địa hai mắt. Huống chi, một tôn Phật đà tín ngưỡng chuyên bá, cái này xem như một kiện đại sự rồi. Thiên Quang Thánh Địa bên trong, những cái kia cao cao tại thượng thần quân, thiên quân nhóm, có lẽ cũng sẽ không để ý những này xa xôi trên tiểu trấn tín ngưỡng biến thiên, nhưng này chút phụ trách giám thị thế gian động thái đám sứ giả, cũng đã đem việc này báo cáo cho thánh địa cao tầng. Tại này cô tín ngưỡng dậy sóng bên trong, như là cục đá đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy tầng tầng gợn sóng, vậy cuối cùng đã kinh động Thiên Quang Thánh Địa chúng trưởng quản nơi đây Tuệ Tâm trưởng thượng. Vị này đứng tại thần cảnh đỉnh phong trưởng thượng, giờ phút này trong lòng tràn ngập lo nghĩ. Tuệ Tâm trưởng thượng vị này Thiên Quang Thánh Địa lao thọ tình, đến từ ngày xưa Phật giới trị vì bên dưới 3000 giới. Đối với rất nhiều Phật đà truyền thuyết, có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Nhưng hắn nhớ là, tại lúc trước Phật giới cùng địa tiên giới chiến tranh thời điểm, Bảo Sinh Phật đã vẫn lạc mấy trăm vạn năm. Nhưng bây giờ ở nơi này xa xôi chốn nhỏ, nhưng có người đánh lấy Bảo Sinh Phật tục danh, trộm đạo thu thập hương hỏa tín ngưỡng. Tuệ Tâm trưởng thượng suy nghĩ, nếu là Thiên Quang Thánh Địa bên trong tôn giả, bọn hắn muốn thành tựu thần cảnh, căn bản không cần tự hành tán tín ngưỡng. Tại trong thánh địa, trong tông sẽ chuẩn bị cho bọn họ tốt tương ứng lãnh địa cùng tín đồ. Nhưng bây giờ nhưng có người ở tại bọn hắn lãnh địa bên trong tự tiện truyền bá tín ngưỡng, cái này không khác thế là đi trộm, là đúng thánh địa quyền uy khiêu khích cùng kinh nhận. Tuệ Tâm trưởng thượng biết rõ cô này tín ngưỡng dậy sóng sau lưng, có lẽ là có người muốn mượn nhờ Bảo Sinh Phật danh hiệu đến nhu cầu cái gì. Dù sao tại Tuệ Tâm trưởng thượng dạng này tu sĩ cấp cao trong mắt, chỗ nuôi dưỡng dân chúng bất quá là cung cấp nuôi dưỡng lấy bọn hắn hương hỏa công cụ, trên bản chất cùng những cái kia dê bò cũng không quá lớn khác biệt. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là cung cấp tín ngưỡng cùng hương hỏa. Đây cũng là đại đa số tu sĩ cấp cao cách nhìn, bọn hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, đem tín ngưỡng coi là một loại đương nhiên tài nguyên. Nghĩ đến chỗ này, Tuệ Tâm trưởng thượng quyết ý tự mình dò xét một phen, hắn muốn tận mắt nhìn xem kia tên trộm đến tột cùng có cái gì gan dạ, dám đến Thiên Quang Thánh Địa đánh cắp hương hỏa tín ngưỡng. Trong khoảnh khắc, Tuệ Tâm trưởng thượng đã là hóa thân thành một vị cao tuổi lão giả, mặt mũi của hắn tiểu thụy, bước đi tập tễnh, phảng phất một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã. Hắn thân mang vải thô y phục, đầu đội mũ rộng đành, giống như một vị thông thường hương giã thôn phu. Hắn lựa chọn một tòa xa xôi trấn nhỏ làm mục đích của mình địa, nơi đó có một tòa đơn sơ miếu thờ, thờ phụng một tôn tượng điêu khắc gỗ bảo sinh Phật tượng. Tòa này miếu thờ mặc dù đơn sơ, nhưng hương hỏa lại dị thường cường thịnh, dân chúng nối liền không dứt đến đây khẩn cầu Phật đà. Tuệ Tâm trưởng thượng chậm rãi đi vào miếu thờ bên trong, ánh mắt của hắn rơi vào tôn kia tượng điêu khắc gỗ Phật tượng bên trên. Chỉ thấy hắn khuôn mặt từ bi, ánh mắt thâm thúy mà cơ trí, phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy khó khăn. Tôn này Phật tượng mặc dù đơn sơ, nhưng lại tản ra một cỗ khó nói lên lời trang nghiêm cùng thần thánh. Mà nơi này cũng là lúc trước bảo sinh Phật tín ngưỡng khởi nguyên chi địa. Vậy nguyên nhân chính là đây, khiến cho Tuệ Tâm trưởng thượng lựa chọn nơi đây làm điều tra khởi điểm. Tuệ Tâm trưởng thượng trong lòng cười lạnh, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, chậm rãi quỳ lạy tại Phật tượng trước, chắp tay trước ngực, trong lòng mặc niệm, nhìn xem ngươi có hay không gan dạng, thụ ta cái này thần cảnh một bái. Nói xong, hắn nhắm mắt ngưng thần, thể nội thần tính trực tiếp tràn đến kia Phật tượng phía trên. Đây là Tuệ Tâm trưởng thượng ngẫu nhiên đạt được một môn thần thông, có thể dựa vào cái này đi theo hương hỏa nơi đi, nhìn rõ tín ngưỡng khởi nguồn. Hắn định dùng môn thần thông này tham dò một lần tôn này Phật tượng sau lưng đến tuột cùng là người nào tồn tại. Nhưng mà để Tuệ Tâm trưởng thượng không nghĩ tới chính là, tại bản thân thần tính ngập vào đến kia tượng thần bên trong sau, hắn Phật tượng phía trên đúng là lóe qua một tầng ánh sáng mông lung sắc. Cùng lúc đó, ngoài miếu dân chúng bên trong lại lần nữa nổ vang một trận dậy sóng. Bọn hắn ào ào nghị luận, phản phất chính mắt thấy Phật tổ hiện linh bình thường. Phật tổ hiện linh rồi. Một đứa bé con hưng phấn hô, trong mắt của hắn lóe ra hiếu kỳ cùng kính sợ. Lão nhân gia này ngài thật đúng là thật có phúc. Một cái trung niên phụ nữ đối Tuệ Tâm trưởng thượng nói, trên mặt của nàng tràn đầy ao ước cùng chúc phúc. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một dòng nước gấm từ lòng bàn chân bên trong tuôn ra, nháy mắt xuyên qua toàn thân. Cỗ này dòng nước gấm như là ngày xuân ánh nắng giống như ấm áp mà thoải mái dễ chịu, để hắn cảm thấy trước đó chưa từng có thư sướng cùng yên tĩnh. Tuệ Tâm trưởng thượng trong lòng giật mình, cỗ này đột nhiên xuất hiện dòng nước gấm không chỉ có để hắn cảm thấy trước đó chưa từng có thư sướng, càng làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được, bản thân kia bởi vì cùng ma ha giới chiến tranh mà lưu lại vĩnh hằng vô pháp chữa lành thương thế, vậy mà tại giờ khắc này lấy được chữa trị. Cái này đạo thương thế như cùng hắn trong lòng một đạo công xiềng, một mực trói buộc hắn tu vi cùng cảnh giới. Cho dù là cực quang thần quân tự mình xuất thủ, cũng không có thể loại trừ rơi chỗ này ám thương, khiến cho hắn thần thể cũng không hoàn chỉnh, như thế nhiều năm qua cũng không có tiến thêm một bước. Hô! Tuệ Tâm trưởng thượng hít vào một hơi thật dài. Hắn chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt lóe ra phức tạp quang mang chậm rãi đi ra miếu thờ. Hẳn là, vị này bảo sinh Phật thật không có vẫn là sao? Tuệ Tâm trưởng thượng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nếu là nói có người có thể chữa trị hắn thương thế kia, sợ rằng chỉ có những cái kia sở trưởng thần thể một đạo thần quân đại năng. Nhưng cực quang thần quân làm thiên quang thánh địa lãnh tụ, vậy không thể là vì chút chuyện này đi khẩn cầu đến những thứ khác thần quân trên đầu. Bởi vậy, Tuệ Tâm trưởng thượng một trận cảm thấy thương thế của mình cũng không có nhìn khá hơn nữa. Thật không nghĩ đến, hiện tại đúng là dễ dàng như thế liền chữa lành rồi. Phần này kinh hỉ cũng không thể tưởng tượng nổi, để Tuệ Tâm trưởng thượng tâm tình trở nên dị thường phức tạp. Hắn đã cảm thấy may mắn cùng cảm kích, lại cảm thấy nghi hoặc cùng bất an. May mắn cùng cảm kích là bản thân cuối cùng thoát khỏi cái này đạo trói buộc nhiều năm thương thế. Nghi hoặc cùng bất an là tôn này bảo sinh Phật tượng sau lưng đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có được uy năng như thế. Tuệ Tâm trưởng thượng đứng tại miếu thờ bên ngoài, ánh mắt trông về phía xa lấy phương xa, phản phất đang suy tư cái gì. Đã là như thế, vậy liền trực tiếp bẩm báo cho thánh chủ đi. Là con la vẫn là ngựa, tin tưởng thánh chủ nhất định có thể phân biệt ra. Trong chốc lát, Tuệ Tâm trưởng thượng bóng người dần dần biến mất ở trấn nhỏ cuối cùng. Chương 701, Cực Quang Thần Quân chương 701, Cực Quang Thần Quân có núi chỗ này, nguy nga sừng sững, lang tiêu tiên hán. Núi này toàn thân từ một cự nham tạo thành, phàm cao đến cách xa vạn dặm xa. Núi này phía trên, vết kiếm từng đống, dày đặc ở giữa, mỗi vết đều tràn thần quang bảy màu, phóng ánh lóa mắt. Phàm tục tu sĩ, vẹn vẹn thoáng nhìn ở giữa, liền cảm giác muốn rách cả mí mắt, tu vi nông cả người, càng có thể sợ hãi mà chết. Đây là Cực Quang Thần Quân đá thử kiếm, cũng vì Thiên Quang Thánh Địa tông môn trụ sở. Núi này không chỉ như vậy, hơn nữa còn là một tòa phong địa, trên đó ghi lại Thiên Quang Thánh Địa lịch đại chiến tử đệ tử chi danh. Mà núi này, vậy lại hoàn toàn là Cực Quang Thần Quân lấy sức một mình tự tay di chuyển đến tận đây. Hán kiếm đạo tạo nghệ siêu phàm nhập thánh, chỉ dựa vào trường kiếm trong tay, liền mạnh mẽ đem cái này nguyên bản tròn trịa không có gì lạ ngọn núi tạo hình thành rồi trước mắt như vậy hùng vĩ dáng vẻ. Giờ phút này, Tuệ Tâm trưởng thượng đứng ở tòa này phảng phất có thể phun ra nuốt vào thiên địa chi khí trước sân môn, hắn ánh mắt lại dị thường sáng ngời, suy nghĩ cũng không khỏi tự chủ qua lại quá khứ mây khói bên trong. Tưởng tượng trước kia, Cực Quang Thần Quân còn chưa bị thế nhân phú cho bây giờ như vậy tôn sùng trí cực thần quân chi hảo, nhưng khi đó hắn chỉ dựa vào Cực Quang kiếm chủ bốn chữ, liền đủ để cho toàn bộ Minh Quang giới vì thế mà chấn động. Hắn kiếm đạo lăng lệ đến cực điểm, tựa như sắt trời chật phá, mau khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng có thể tùy tiện chặt đứt thế gian hết thảy. Cho dù là những cái kia đến từ ma ha giới, lấy võ đạo tu hành lấy sưng, lục thân dũng mãnh vô song các hòa thượng, một khi cùng Cực Quang Thần Quân ở vào cùng cảnh giới phía dưới, vậy thường thường khó mà ngăn cản hắn kia kinh thế hãi tụt một kiếm. Kia kiếm quang chỗ đến, không gian tựa hồ cũng phải vì thế mà rung động, vạn vật ở tại trước mặt đều lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Chính là nương tựa theo bực này siêu phàm thoát tục kiếm pháp, Cực Quang Thần Quân tại Minh Quang giới bên trong cấp tốc vượt khởi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới lấy bị một vị địa vị tôn sùng thần quân ưu ái, cuối cùng thu làm môn hạ đệ tử. Tuệ Tâm trưởng thượng dọc theo đầu kia thẳng tắp đường cáp treo, từng bước kiên cố, một đường tiến lên không ngừng. Cái này đường cáp treo gần gũi thẳng đứng mà xuống, cực kỳ nguy hiểm. Mà đây cũng là Cực Quang Thần Quân quyết định quy củ, thánh địa bên trong, bất kể là ai, xuất nhập đều cần cước đạp thực địa, không thể phi hành. Trải qua thời gian dài, đầu quy củ này bị tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, không người dám vượt lôi chỉ một bước. Tiến lên ở giữa, Tuệ Tâm trưởng thượng ngẫu nhiên gặp mấy vị chính dọc theo đường cắp treo chậm rãi xuống núi tuổi trẻ đệ tử. Bọn hắn thấy Tuệ Tâm trưởng thượng trên thân kia mang tính tiêu chí trưởng lão phục sức, bọn hắn nào hào dừng bước lại, cùng kính hành lễ vân an. Tuệ Tâm trưởng thượng cũng là khẽ bước cằm, không mặn không lạt cho đáp lại. Cước bộ của hắn cực nhanh, không lâu liền vào đến thánh địa sơn môn trước đó. Thấy hai tòa cự đại thạch kiếm cao cao đứng sững, trên thân kiếm khắc đầy dấu vết tháng năm cùng phù văn cổ xưa. Cái này hai thanh kiếm đá chính là do Cực Quang Thần Quân tự tay rèn đúc mà thành, ẩn chứa vô tận thần uy cùng tạo hóa chi lực. Ngày bình thường bọn chúng điệu thấp nội liễm, không dễ dàng triển lộ phong mang của mình. Nên có ngoại địch xâm phạm, hoặc là thánh địa đứng trước nguy cơ thời khắc, cái này hai thanh kiếm đá liền sẽ thức tỉnh, phát huy ra bọn chúng lực lượng chân chính. Đến lúc đó, cái này hai thanh kiếm đá liền đủ để trấn nhiếp hết thảy hạng giá áo túi cơm. Nương theo lấy Tuệ Tâm trưởng thượng từng bước hướng về phía trước, người nhìn thấy vậy dần dần nhiều hơn. Lúc này, dọc đường đệ tử cùng thủ vệ đều tự giác tránh lui hai bên, một bên hành lễ một bên vì đó nhường đường. Hắn qua lại mây mù lượn quanh ngọn núi ở giữa, cuối cùng đi tới Cực Quang Điện trước. Cực Quang Điện chính là thánh địa chi chủ bế quan tu luyện thần thánh chi địa, trừ phi là thánh địa trưởng lão cùng Cực Quang Thần Quân thân truyền đệ tử bình thường không người nào có thể tới gần. Trước điện, một vị thân mang hắc bào lão giả cũng là ngồi dưới đất. Người này đồng dạng thân là Thiên Quang Thánh Địa trưởng lão, hào U Phạt Thiên Tôn nó chức trách chính là trông coi Cực Quang Điện. U Phạt Thiên Tôn thấy Tuệ Tâm trưởng thượng, lúc này liền mặt mỉm cười mở miệng: "Tuệ Tâm trưởng thượng, ngài hôm nay vì sao lại có nhàn rỗi quang lâm nơi đây?" Dù sao Tuệ Tâm trưởng thượng làm trong thánh địa tư lịch sâu nhất, thực lực mạnh nhất trưởng lão một trong, nó địa vị cùng thực lực tại toàn bộ Thiên Quang Thánh Địa bên trong thần cảnh bên trong cũng là số một số hai, tự nhiên đáng giá U Phạt Thiên Tôn lễ ngộ. Chỉ thấy Tuệ Tâm trưởng thượng nhẹ nhàng gật đầu, hắn chậm rãi vươn tay ra, đem một phần mật hàm đưa tới U Phạt Thiên Tôn trước mặt. U Phạt Thiên Tôn tiếp nhận mật hàm, mở ra giấy niêm phong, bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Thỉnh thoảng ở giữa, U Phạt Thiên Tôn trên mặt biểu lộ dần dần phát sinh biến hóa. Nguyên bản bình tĩnh như nước khuôn mặt bên trên, dần dần hiện ra một tia kinh ngạc. Hắn nhịn không được bật thốt lên: "Cái này, cuối cùng là thần thánh phương nào? Có thể chữa khỏi ngài thương thế kia, đây chính là thánh chủ đều không thể." Tuệ Tâm trưởng thượng không nhanh không chậm hồi đáp: "Đây là một vị cổ Phật, lai lịch phi phàm, không phải chúng ta có khả năng tùy tiện phỏng đoán." Tiếp đó, U Phạt Thiên Tôn vừa cười nói: "Cũng là, chỉ có như vậy đại nhân vật mới có năng lực này. Bất quá vẫn là chúc mừng trưởng thượng, ám thương được càng, chắc hẳn tạo hóa quả cũng không xa." Tuệ Tâm trưởng thượng khoát tay áo, chỉ là cười nói: "Ta có thể tiến vào sao?" U Phạt Thiên Tôn trong lòng mặc dù vẫn tràn ngập tò mò cùng, nhưng hắn vậy rõ ràng, giờ phút này cũng không phải là truy vấn thời điểm. Thế là hắn vội vàng ứng tiếng: "Tuệ Tâm trưởng lão, mời ngài ở đây làm sơ chờ, ta cái này liền đi vì ngài thông báo một tiếng." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, nháy mắt hóa thành một vệt sáng, hướng phía trong điện mà đi. Cũng không lâu lắm, U Phạt Thiên Tôn liền từ trong điện nhanh chân bước ra. Đối Tuệ Tâm trưởng thượng chắp tay thi lễ: "Đã vì ngài thông báo qua, ngài hiện tại có thể tiến vào." Chỉ là, nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Sau đó U Phạt Thiên Tôn liền hạ giọng, dùng bèn vẹn Tuệ Tâm trưởng thượng có thể nghe được âm lượng tiếp tục nói: "Thánh chủ đã đóng quan, cho nên khả năng tạm thời còn vô pháp tự mình thấy ngài. Nhưng ta đã hướng lên thông báo, thánh chủ một khi xuất quan liền có thể nhìn thấy mật hàm bên trong nội dung, chắc chắn ngay lập tức triệu kiến ngài." Tuệ Tâm trưởng thượng nghe thấy lời ấy, sắc mặt bình tĩnh như trước như nước, không có chút nào ba động. Hắn nhẹ nhàng nhẹ gật đầu: "Không sao, thánh chủ sự tình tất nhiên là quan trọng nhất. Đã thánh chủ đang lúc bế quan, ta liền tại bậc này đợi là được." Sau đó, Tuệ Tâm trưởng thượng mở rộng bước chân, bước vào Cực Quang trong điện. Cực Quang trong điện mây mù quấn, linh khí nồng nặc gần như thực chất hóa, mỗi một chiếc hô hấp đều có thể cảm nhận được kia cô đến từ giữa thiên địa tinh khiết cùng lực lượng. Hắn ở chỗ này chờ lâu một chút, hắn tự nhiên không đợi. Không bao lâu, Tuệ Tâm trưởng thượng liền tới đến thánh địa chỗ sâu. Nơi này mây mù càng thêm nồng đậm, phản phất đưa thân vào một mảnh trong hỗn độn. Nơi đây chính là Cực Quang Thần Quân dốc sức chế tạo, cho dù là hắn chờ thần cảnh ở đây tu hành cũng lớn có ích lợi. Ở mảnh này trong hỗn độn, một nơi mật thất như ẩn như hiện, đó chính là Cực Quang Thần Quân nơi bế quan. Tuệ Tâm trưởng thượng đi tới kia mật thất trước, chỉ thấy mật thất đại môn đóng chặt. Hắn hít sâu một hơi, kia trong không khí ẩn chứa linh khí nồng nặc để hắn tinh thần vì đó rung một cái, sau đó hắn chậm rãi ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu lặng lặng mà chờ đợi. Tuệ Tâm trưởng thượng biết rõ, Cực Quang Thần Quân bế quan đột phá thiên quân cấp độ cũng không phải là chuyện dễ, quá khứ mấy lần bế quan, thần quân cũng không dùng quá lâu liền thất bại xuất quan. Bởi vậy hắn trong lòng âm thầm phỏng đoán, lần này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Dù sao minh quang giới bên trong thần quân trang bị, Cực Quang Thần Quân tuy là không sai, nhưng khoảng cách chân chính đứng đầu thần quân cũng có chút chênh lệch, muốn đột phá tới thiên quân, sợ rằng hy vọng xa vời. Chương 701, Cực Quang Thần Quân 2 chương 701, Cực Quang Thần Quân 2 ngay tại Tuệ Tâm trưởng thượng đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong lúc, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân phá vỡ xung quanh yên tĩnh. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy một vị thanh niên mặc áo trắng nam tử từ trong hỗn độn đi ra khỏi. Người này chính là Cực Quang Thần Quân đệ tử đắc ý, cũng là bây giờ Thiên Quang Thánh Địa Thánh Tử Thái Hòa. Thái Hòa nhìn thấy Tuệ Tâm trưởng thượng, mặt bên trên lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức bước nhanh về phía trước, cung kính hành lễ nói: "Tuệ Tâm trưởng thượng, ngài làm sao tới rồi?" Tuệ Tâm trưởng thượng đứng dậy, cầm trong tay mật hàm đưa cho Thái Hòa, nói: "Ta tới đây là vì hướng Cực Quang Thần Quân bẩm báo một phần bí báo." Thái Hòa tiếp nhận mật hàm, đôi mắt cấp tốc quét qua trong câu chữ, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Nhìn thấy cuối cùng, hắn thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Tuy nói không biết được kia Phật đà ý đồ đến như thế nào, nhưng vãn bối cũng ở đây này chúc mừng trưởng thượng, sớm chứng nhận tạo hóa, Tuệ Tâm trưởng thượng nghe lời ấy, mặt mo lúc này cười nở hoa. Ngưng cười, quá cả dư thu liễm biểu lộ, nghiêm túc mở miệng nói ra, "Trưởng thượng, ngài có chỗ không biết. Sư tôn lần này vì xung kích tia chí cao vô thượng tiên quân, đã là đóng tử quan." Sư tôn căn dặn ta nói, hắn đem xâm nhập đến thời gian sông dài, tìm kiếm kia một tuyến thời cơ đột phá. Ở trong quá trình này, hắn đem vô pháp phân tâm hắn chú ý, càng không cách nào biết được ngoại giới hết thảy biến cố. Hắn tiếp tục nói, sợ rằng ngài cần tại đây đợi một đoạn thời gian. Nhưng xin ngài yên tâm, ta sẽ thời khắc chú ý sư phụ tình huống, một khi có bất kỳ tin tức, chắc chắn ngay lập tức thông chi ngài. Tuệ Tâm trưởng thượng nghe vậy, khẽ bước cằm. Hắn biết rõ Cực Quang Thần Quân cử động lần này gian nan cùng trọng yếu, vậy rõ ràng chính mình thời khắc này chờ đợi là không thể đổ cho người khác. Nhưng tại Tuệ Tâm trưởng thượng trong lòng, trừ rất đúng Quang Thần Quân kính ngưỡng cùng lo lắng bên ngoài, còn cất giấu một phần khó nói lên lời kinh hỉ. Hắn biết rõ, nếu như Cực Quang Thần Quân có thể thành công đột phá Thiên Quân cấp độ, như vậy thánh địa thế lực sẽ tại tương lai lên nhanh, trở thành toàn bộ Minh Quang giới bên trong không thể coi thường tồn tại. Mà xem như trong thánh địa trưởng lão một trong, hắn vậy tự nhiên có thể nước lên thì thuyền lên, thưởng thụ được phần này vinh diệu. Là trọng yếu hơn là, Cực Quang Thần Quân một khi đột phá, chắc chắn đề điểm hắn, trợ giúp hắn thành tựu thần quân chi cảnh, đây là hắn nhiều năm qua tha thiết ước mơ. Thời gian như nước chảy giống như chết đi, trong nháy mắt, Tuệ Tâm trưởng thượng đã tại trước cung điện chờ đợi dòng dã 3 năm. Theo thời gian trôi qua, Tuệ Tâm trưởng thượng kiên nhẫn vậy dần dần làm hao mòn. Hắn bắt đầu lo lắng, nếu như Cực Quang Thần Quân một mực vô pháp xuất quan, lại nên như thế nào? Phần này sốt ruột không có tiếp tục bao lâu, liền bị phá vỡ. Một ngày này, Thái Hòa Thần sắc đội vàng, hai đầu lông mày lộ ra khó mà che giấu sốt ruột cùng sầu lo. Hắn bước nhanh xông ra cung điện, thẳng đến dược liệu kho mà đi, chỉ để lại một chuỗi tiếng bước chân dồn dập quanh quẩn. Tuệ Tâm trưởng thượng trong lòng dâng lên một cỗ vô hình bất an, đoán được thánh chủ nên là đột phá thất bại. Không lâu, Thái Hòa tay cầm một gốc tản ra nhàn nhạt quang, phiến lá như ngọc, dễ cây như long thần dược trở về. Tuệ Tâm trưởng thượng thấy thế, trong lòng nghi hoặc càng sâu, không khỏi mở miệng hỏi, "Thái Hòa, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thần dược này, không phải là Cực Quang Thần Quân cần thiết?" Thái Hòa nghe vậy, dừng bước lại, thấp giọng nói, "Trưởng lão, sư phụ hán thất bại." Tuệ Tâm trưởng thượng nghe vậy, không khỏi liên miên thở dài. Hắn biết rõ đột phá thiên quân không thể coi thường, thất bại mấy lần về sau, tựa như cùng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, khó càng thêm khó. Không lâu, mật thất đại môn chậm rãi mở ra, một thân ảnh từ đó đi ra, chính là Cực Quang Thần Quân. Tuệ Tâm trưởng thượng hữu giác nhạy cảm, mặc dù từ Cực Quang Thần Quân bề ngoài nhìn không ra quá nhiều dị dạng, nhưng hắn nhưng có thể rõ ràng nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, cái này đủ để chứng minh vấn đề. Hắn liền vội vàng tiến lên mấy bước, trong giọng nói mang theo vài phần đội vàng cùng quan tâm, hỏi: "Thánh chủ, ngài không có sao chứ?" Cực Quang Thần Quân khe khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu tiếc nuối, chậm rãi đáp lại nói: "Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc, tâm ma chưa trừ, sợ rằng khó thành thiên quân chi cảnh rồi." Thanh âm của hắn dù bình tĩnh, lại để lộ ra một loại sâu đậm thất lạc cùng không cam lòng. Tuệ Tâm trưởng thượng nghe vậy, trong lòng không khỏi càng thêm sầu lo lên. Hắn nhịn không được tò mò hỏi: "Thánh chủ như vậy nhân vật tuyệt thế, lại cũng có tâm ma cuốn thân. Cái này tâm ma đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể để thánh chủ như thế làm khó?" Cực Quang Thần Quân nghe vậy, chậm rãi đáp lại nói: "Tự nhiên là có, mà lại người này còn mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm, thậm chí để cho ta cảm nhận được trước đó chưa từng có tuyệt vọng. Hắn chính là ngày xưa cùng ta cùng thế hệ, bây giờ cũng đã danh chấn ma ha giới đại lực long tượng vương vật, Quan Kỳ." Tuệ Tâm trưởng thượng nghe lời ấy về sau, trong lòng chấn động mạnh một cái, mặt bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc: "Ngài nói tâm ma là Quan Kỳ? Phải biết, Quan Kỳ thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh đại lực long tượng vương vật, hắn uy danh tại Minh Quang giới đây chính là như sấm bên tai, không ai không biết không người không hay, có thể nói là đại ma vương một dạng tồn tại. Vị này đại lực long tượng vương Phật thực lực siêu quần, có thể nói là ma ha giới bên trong số một số hai cường giả đỉnh cao." Tuệ Tâm trưởng thượng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin lắc đầu, tự lẩm bẩm: "Nếu thật sự là như thế, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi." Tuệ Tâm trưởng thượng trầm mặt xuống, không còn nói. Mà Cực Quang Thần Quân gặp tình hình này, không nhịn được mở miệng hỏi: "Đã như vậy, vậy ngươi lần này đến đây tìm ta cần làm chuyện gì đâu?" Tuệ Tâm trưởng thượng khẽ bước cằm, một bên đưa lên mặt hàm, một bên chậm rãi nói: "Gần có Phật Đà Hiền Linh, càng đem bối rối ta nhiều năm ám thương cho chữa trị rồi." Cực Quang Thần Quân nghe lời ấy, mắt lộ vẻ kinh ngạc, cả kinh nói: "Ngươi ám thương chính là tại thời gian sông dài bên trong in dấu xuống vĩnh hằng tổn thương a? Bực này thương thế, cho dù là thân là thần quân ta cũng là thúc thủ vô sách, khó mà khỏi hẳn. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có được như thế thông thiên triệt địa năng lực?" Tuệ Tâm trưởng thượng hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra không cái chữ: "Nam Vô Bảo Sinh Phật." Cực Quang Thần Quân nghe vậy, càng là kinh ngạc: "Nam Vô Bảo Sinh Phật? Nghe đồn hắn không phải đã vẫn lạc tại trận kia kinh thiên động địa đại chiến bên trong sao? Như thế nào?" Tuệ Tâm trưởng thượng nhẹ nhàng gật đầu: "Không sai, là Mật Tông thờ phụng năm tôn Phật một trong, Nam Vô Bảo Sinh Phật vốn nên đã sớm tan biến, nhưng sự thật lại vừa vặn tương phản, đúng là hắn xuất thủ chữa hết ta ám thương." Cực Quang Thần Quân cúi đầu trầm tư một lát, sau đó nói: "Thôi, tạm thời mặc kệ ở trong đó nguyên do như thế nào. Trước mắt ta bản thân bị trọng thương, toàn bộ thánh địa đều nên điệu thấp làm việc. Đến như nhường ra một mảnh đất tín ngưỡng, cũng là không sao." Tuệ Tâm trưởng thượng cung kính những tiếng, hết thảy toàn bằng thần quân định đoạt. Chương 702, Thiên đạo tổn thương. Chương 702, Thiên đạo tổn thương. Tuệ Tâm trưởng thượng từ Thiên Quang Thánh địa đi ra về sau, bộ pháp dù ổn, nhưng trong lòng khó mà lắng lại. Cực Quang Thần Quân chính là hắn trong lòng tình thiên thần trụ, lại không nghĩ rằng là bởi vì tâm ma nguyên nhân, khiến cho hắn tại đột phá thời khắc mấu chốt thất bại trong gang tấc. Lại cái này tâm ma thân phận không thể coi thường, đúng là đại lực long tượng vương Phật Quan Kỳ. Tuệ Tâm trưởng thượng biết rõ, muốn bài trừ như thế tâm ma, cần có hướng một ngày, cực quang thần quân có thể lấy thực lực bản thân, chính diện nên chiến cũng đem triệt để đánh tan, mới có thể bài trừ tâm ma. Nhưng đây cơ hồ thành rồi nhiệm vụ không thể hoàn thành, dù sao tôn này đại lực long tượng vương phật, hắn đã trở thành cực quang thần quân trong lòng một đạo khó mà vượt qua cao phong. Nghĩ tới đây, tuệ tâm trưởng thượng không khỏi nghĩ đến chữa trị được rồi bản thân thương thế nam vô bảo sinh phận. Tôn này thần bí tồn tại lấy hắn bất khả tư nghị thủ đoạn, dễ dàng chữa hết trên người mình ám thương, vậy liền ngay cả cực quang thần quân cũng không thể làm sao chút nào, đến từ thời gian sông dài vĩnh hằng tổn thương. Hắn chỗ triển hiện thực lực đã xa xa vượt qua hắn có khả năng tưởng tượng phạm chủ, mà lại nam vô bảo sinh phật thân là cựu phật, hắn bản thân thực lực liền sẽ không kém, kiến thức chỉ sợ cũng càng thêm rộng khắp. Nếu là hắn nguyện ý đối với hắn thêm chút chỉ điểm, kia đối với khát vọng đột phá tới thần quân chi cảnh hắn tới nói, không thể nghi ngờ là lớn lao phúc âm. Như thế so sánh phía dưới, tuệ tâm trưởng thượng trong lòng ngũ vị tạp trần. Một phương diện, hắn rất đúng quang thần quân tương lai cảm thấy sầu lo. Một phương diện khác, hắn lại đối nam vô bảo sinh phật xuất hiện tràn đầy hy vọng. Nghĩ tới đây, tuệ tâm trưởng thượng trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ cuộn cuộn. Ngay sau đó, mỉm cười lặng yên tại khóe miệng của hắn nhộn nhạo lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tuệ tâm trưởng thượng tay áo dài vung lên, khí tức quanh người nháy mắt biến ảo. Hắn trên thân món kia đại biểu cho thiên quang thánh địa trưởng lao phục tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một bộ bình thường không có gì lạ, phổ phổ thông thông bộ dáng. Chỉ thấy hắn dáng người có chút còng lưng, trên khuôn mặt điêu khắc lấy dấu vết tháng năm. Từ đây về sau, tuệ tâm trưởng thượng cũng không gặp lại, thay vào đó chính là xuất hiện ở bảo sinh phật miếu bên trong thủ miếu lao nhân. Mỗi ngày sáng sớm, vị này thủ miếu lao nhân đều sẽ chuẩn bị tốt hương lớn, cung cung kính kính đem dâng lên trước Phật. Tín ngưỡng cần thành kính, mà tuệ tâm trưởng thượng tự ta thôi miên, đối với mình tuyên bố cử động lần này chính là vì hoàn nguyện. Thời gian đung dung, phản phất dốc rách dòng suối, chậm rãi chạy xuôi không thôi. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tuệ tâm trưởng thượng từ đầu đến cuối như một chỗ thủ vững tại bảo sinh phật trong miếu, không từng có qua mảy may lười biếng. Miếu bên trong một viên ngói một viên gạch, một ngọn cây cỏ đều chứng kiến hắn thành tính chi tâm. Sở quân dần cũng biết, cuối cùng có người bị lừa rồi. Cuối cùng tại một ngày nào đó, làm tuệ tâm trưởng thượng như là thường ngày một dạng tại niệm tụng Phật kinh thời điểm, tràn ngập tầng tầng xương khói trước tượng thần đống nhiên nổi lên một trận Phật quang. Tuệ tâm trưởng thượng thấy được bảo sinh Phật từ xương khói kia lượn lờ bên trong dáng người dần dần rõ ràng, chậm rãi hiện ra. Phật thân đôi môi khẽ mở, thí chủ trên thân ám thương đã trừ, vì sao còn rất dài đợi lâu ở chỗ này, chớ là có gì tâm nguyện chưa dứt. Đối mặt bảo sinh Phật hỏi thăm, tuệ tâm trưởng thượng thân hình đột nhiên run lên. Hắn không dám chậm trễ chút nào, đội vàng bằng nhanh nhất tốc độ bị giảm xuống bổ đón trước. Kia nguyên bản có chút còng lưng thân thể cong đến thấp hơn, hai tay của hắn chắp tay trước ngực đặt trước ngực, cái chán cơ hồ chạm đến mặt đất. Phật gia từ bi, tiểu lão nhân cũng không bất luận cái gì tâm nguyện. Chỉ là Phật gia ngày xưa trừ bỏ lão hủ trên thân ám thương, khiến lão hủ không quá cảm kích, nguyên nhân ở đây dâng hương lấy hương hỏa hoàn nguyện. Chỉ là Phật gia ân tình quá đáng, cho nên tự nguyện ở đây phụng dưỡng Phật gia một đời một thế. Bảo sinh Phật ngồi ngay ngắn ở do xương khói cấu trúc tòa sen bên trên, ánh nến giống như tầng tầng màn tơ, đem bảo sinh Phật bao phủ trong đó, khiến cho càng lộ vẻ uy nghiêm. Hắn khẽ bước cằm, trong lòng ngươi suy nghĩ sở cầu, bẩn tăng đã rõ ràng trong lòng. Thục nhân bài ta, hoặc vì danh lợi, hoặc vì tình cửu, mà ngươi có thể vứt bỏ thế tục hỗn loạn, thủ vững thành kính, đúng là khó được. Nếu ngươi có thể bảo trì đầy đủ thành kính chi tâm, như vậy ngươi chỗ khát vọng chi vật cuối cùng đem vì ngươi đoạt được. Nghe lời ấy, tuệ tâm trưởng thượng tâm không bị khống chế nhảy lên kịch liệt lên. Hắn lại hít sâu một hơi, cưỡng ép nhường cho mình khôi phục bình tĩnh. Chỉ là kia hai tay khẽ run, khó mà ức chế tiết lộ hắn kia bị cực lực đè nén kích động. Đối với một vị đã đạt đến đỉnh phong thần cảnh cường giả tới nói, bọn hắn đã đứng ở nơi này thế gian tu sĩ đỉnh cao kim tự tháp, quan sát đông đảo chúng sinh. Bất quá bọn hắn theo đuổi mục tiêu nhưng lại chưa vì vậy mà trở nên mơ hồ, ngược lại càng thêm vô cùng minh xác, đó chính là tạo hóa, là thần quân. Tại kia ngắn ngủi nháy mắt, trong đầu của hắn xuất hiện bản thân đột phá đến thần quân sau cảnh tượng, kia là hắn vô pháp kháng cự dụ hoặc. Hắn lập tức hôn thân mềm nhũn, thuận thế ngã nhào xuống đất, hiện đại lễ trạng, nguyện định viên tôn kính Phật ra. Bảo sinh Phật khẽ gật đầu, sắc mặt không có biến hóa. Nhưng ngay tại sau một khắc, một bàn tay vô hình khoác lên tuệ tâm trưởng thượng trên thân. Làm tiếp xúc nháy mắt, tuệ tâm trưởng thượng chỉ cảm thấy tư duy nháy mắt ngưng kết, trước mắt của hắn nháy mắt trời đất quay cuồng, ý thức vậy bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Hết thảy chung quanh cảnh tượng đều ở đây nhanh chóng xoay tròn và mẹo. Miếu thờ bên trong tượng thần, trên vách tường minh họa, cung phụng hương hỏa, đều hóa thành từng đạo lưu quang, ở hắn tầm mắt bên trong gào thét mà qua. Chỉ là trong khoảnh khắc, tuệ tâm trưởng thượng cảm nhận được một cỗ mênh mông vô biên nguồn lực lượng nguyên không ngừng mà tràn vào thể nội, từ dưỡng thân thể của hắn. Hắn nhục thân ở nơi này chân bóng bên dưới, không ngừng mà cường hóa, tái tạo, hướng về càng cường đại hơn cảnh giới thuế biến. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vĩnh hằng. Ở nơi này tẩy lễ bên trong, tuệ tâm trưởng thượng lại mơ hồ nghe thấy bảo sinh Phật lời nói, đã như vậy, ngươi sau này sẽ là bẩn tăng dưới trướng đệ nhất pháp vương rồi. Chỉ là để tuệ tâm trưởng thượng không nghĩ tới là, sở quân dần nhìn như tự cấp tuệ tâm trưởng thượng chuyển pháp, kỳ thực là gieo một viên tức nguyên huyết trùng. Cái này tức nguyên huyết trùng cùng tuệ tâm trưởng thượng trái tim tương liên, đem liên tục không ngừng từ trên người hắn hấp thu lực lượng. Nhưng đây là tuệ tâm trưởng thượng không thể nhận ra cảm thấy, mà lại cái này tức nguyên huyết trùng còn có được một hạng năng lực. Hắn có thể tùy tiện điều khiển xung quanh linh cơ, cùng với thiên địa nguyên tử, khiến cho tuệ tâm trưởng thượng tính tạm thời có được bộ phận hư không tạo hóa chi năng. Hắn chỉ cần trong lòng nhất niệm khẽ nhúc đích, liền có thể khiến cho ngũ hành nghịch loạn, âm dương điên đảo, mà những này cũng đều là tạo hóa thần quân vừa rồi có năng lực. Thật là tạo hóa chi năng, nguyện bị ngã Phật quên mình phục vụ. Nhưng Tuệ Tâm trưởng thượng đối với lần này không có chút nào phát giác, chỉ có thể lòng tràn đầy vui vẻ đắm chìm trong cái này lực lượng cường đại bên trong. Kìm nén không được nội tâm bành trướng kích động, hắn hít sâu một hơi, tại bình phục nội tâm tâm tình về sau, Tuệ Tâm trưởng thượng thời khắc này ánh mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng khát vọng cùng nội vàng, ngã Phật từ bi. Chỉ là không biết được, ta nên làm như thế nào, tài năng đột phá thần quân. Chương 702, Thiên đạo tổn thương 2 chương 702, Thiên đạo tổn thương 2 chỉ thấy Nam Vô Bảo sinh Phật kia nguyên bản dáng vẻ trang nghiêm khuôn mặt bên trên, lại là chậm rãi lắc đầu, sau đó khẽ than thở một tiếng từ trong miệng của hắn xuất ra, khó, khó a. Nghe lời ấy, Tuệ Tâm trưởng thượng trong lòng mãnh kinh, phản phất bị một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng. Hắn kia nguyên bản tràn đầy mong đợi khuôn mặt nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn hai con ngươi trợn lên, khó có thể tin gắt gao nhìn chằm chằm Nam Vô Bảo sinh Phật, thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng chất vấn bén nhọn, vì cái gì? Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, phản phất tất cả hy vọng đều bị đánh nát, chỉ để lại lòng tràn đầy không cam lòng dưới đáy lòng của cuộn. Nam Vô Bảo sinh Phật mặt không thay đổi hồi đáp, không có vì cái gì, chỉ vì tư chất của ngươi thực tế quá mức soáng sinh. Ngươi có thể tu luyện tới bây giờ như vậy thần cảnh đỉnh phong, đã là được thiên quyến chú ý, khí vận gia thân, thuần túy là vận mệnh ngẫu nhiên lọt mắt xanh. Nếu muốn tiến thêm một bước, thành tựu kia vô thượng tạo hóa chi công, trừ phi còn có cơ duyên to lớn giáng lâm tại ngươi, nếu không tuyệt đối không thể. Nghe thế lời nói, Tuệ Tâm trưởng thượng như bị sét đánh bình thường, cả người nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, bản thân tha thiết ước mơ tạo hóa thần quân lại sẽ như thế gian nan. Vốn cho rằng thương thế khôi phục sau nên là có nhìn đột phá, nhưng bây giờ lại là mong mỏi vỡ vụn. Dù sao đột phá thần quân cảnh giới, chính là đời này lớn nhất tâm nguyện. Dù là chỉ có một tia hy vọng, hắn vậy tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tuệ Tâm trưởng thượng dễ dỗi lấy bò người lên, lần nữa quỳ rạp xuống Nam Vô Bảo sinh Phật trước mặt, đầu gối cùng mặt đất va chạm phát ra tiếng vang trầm nặng. Hắn đau khổ cầu khẩn nói, khẩn cầu ngã Phật từ bi bi hoài, chỉ điểm sai lầm. Chỉ cần có thể giúp ta đạt thành tâm nguyện, bất kể là phương pháp gì, ta đều cam tâm tình nguyện đi nếm thử. Nam Vô Bảo sinh Phật chậm rãi mở miệng nói, tư chất không đủ, cũng vì thiên đạo tổn thương. Mà thiên đạo tổn thương, chi năng từ thiên đạo chỗ bổ. Chỉ là minh quang giới thiên đạo rộng rãi to lớn, ngươi sợ khó mà từ đó lĩnh hội thiên đạo chân lý. Này thiên đạo quỹ tích vận hành biến ảo khó lường, không phải đại trí đại tuệ, người có vận may lớn không thể nhìn trộm một hai. Tuệ Tâm trưởng thượng giờ phút này tựa như là bắt đến một con cỏ cứu mạng bình thường, vội vàng dập đầu nói, còn mời ngã Phật chỉ điểm. Nam Vô Bảo sinh Phật thở dài, không thể làm gì. Tuệ Tâm trưởng thượng nghe thấy lời ấy, lông mày nhíu chặt, hỏi, kia đến tuột cùng phải làm như thế nào? Nam Vô Bảo sinh Phật vuốt khẽ Phật châu, kia Phật châu tại đầu ngón tay hắn chậm rãi chuyển động, chậm rãi nói, theo bần tăng nhìn thấy, ngươi có lẽ cần một cái tiểu thế giới mới có thể thành sự. Nay tiểu thế giới cũng không phải là bình thường chi cảnh, nó hẳn là một phương độc lập với chư giới bên ngoài, có được một phương hoàn chỉnh thiên đạo. Dạng này tiểu thế giới dù thể lượng nhỏ bé, trong đó thiên đạo mạch lạc có lẽ sẽ càng thêm có thể thấy rõ, không còn như kia mênh mông thương hải bên trong mãnh liệt sóng cả, khó mà nắm lấy. Ngươi nếu là có thể từ đó ngộ đạo, nói không chính xác có thể này cảm thụ thời gian sông dài, lấy tìm tạo hóa con đường. Lúc này Tuệ Tâm trưởng thượng bởi vì bị si chướng chỗ nhiễu, suy nghĩ hỗn độn. Hắn mảy may nghĩ không ra đối phương là vì cực quang giới tới, chỉ là biết được đối phương là vì mình tại suy nghĩ. Cũng liền vào lúc này, Tuệ Tâm trưởng lão cũng không khỏi được nhớ lại thiên quang thánh địa vốn có cực quang giới. Thế là, Tuệ Tâm trưởng thượng không giữ lại chút nào mà sẽ có quan cực quang giới sự tỉnh cáo chi tại Nam Vô Bảo sinh Phật. Cái này cực quang giới chính là do cực quang thần quân liên hợp cái khác mấy vị thần quân cộng đồng đúc thành. Bọn hắn lợi dụng một phương sắp sửa vỡ nát tiểu thế giới làm nền tảng, lấy vô thượng pháp lực đem tái tạo, gia cố, chế tạo thành bây giờ cực quang giới. Tuy nói cái này tiểu thế giới diện tích không lớn, nhưng trong đó thiên đạo vận hành lại là đầy đủ không thiếu sót. Nó tựa như một tòa thu nhỏ lại thế giới mô hình, dù quy mô có hạn, lại đem thiên địa chí lý, càn khôn huyền bí tận nạp trong đó. Càng đáng quý chính là, hắn thiên đạo so sánh mà nói tương đối dễ hiểu, đối với ngộ đạo người tới nói không thể nghi ngờ cải biến vào tay. Ở nơi này bên trong tiểu thế giới, thiên đạo hiện ra không còn như kia mênh mông bên trong đại thế giới thâm thúy tối nghĩa. Nó quy luật cùng pháp tắc có thể thấy rõ ràng, có thể đụng tay đến, chỉ cần qua loa dụ tâm, liền có thể cảm thấy được kia ẩn chứa trong đó đạo vận. Chỉ là, tại dạng này bên trong tiểu thế giới ngộ đạo dù so tại như minh quang giới giống như bên trong đại thế giới muốn nhẹ nhõm rất nhiều, thế nhưng tồn tại tệ nạn, đó chính là rất có thể sẽ kiếm tàu thiên phong, vẹn vẹn lĩnh ngộ được bộ phận đại đạo pháp tắc mà thôi. Đúng như tại chật hẹp đường mòn tiến lên đi, dù có thể tránh thoát đại lộ ồn ào náo động, nhưng cũng dễ dàng bởi vì tầm mắt nhận hạn chế mà ngộ nhập lạc lối. Ở nơi này bên trong tiểu thế giới ngộ đạo, giống như là xuyên thấu qua có sắc lưu ly đi thăm dò thế giới, dù có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới, nhưng cũng lại bởi vì lưu ly bên trên sắc thái mà bị che lậy. Nguyên nhân lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, có lẽ chỉ là kia hoàn chỉnh đại đạo bên trong một góc, dù tồn tại nhưng lại không hoàn chỉnh. Trái lại, nếu có thể tại bên trong đại thế giới ngộ đạo thành công, thường thường có thể lĩnh hội đến càng thêm hoàn chỉnh, toàn diện đại đạo pháp tắc. Vậy mà lúc này giờ phút này, Tuệ Tâm trưởng thượng đã không còn quá phận xoắn xuýt tại có thể hay không triệt để lĩnh ngộ hoàn chỉnh đại đạo chuyện này. Tại trải nghiệm nhiều lần chờ mong cùng thất vọng về sau, trong lòng của hắn chỉ còn lại có một cái kiên định không thay đổi niềm tin. Đối với hắn mà nói, bây giờ trọng yếu nhất mục tiêu chính là thành công đột phá tới thần quân chi cảnh, bởi vì này thế nhưng là hắn tâm tâm nhiệm chờ đợi rất nhiều năm mộng tưởng a. Nam Vô Bảo sinh Phật nghe xong Tuệ Tâm trưởng thượng ý nghĩa về sau, vẻ mặt nghiêm túc, hai con ngươi khép hở, hắn ngón tay nhẹ nhàng đập bên cạnh đài sen, phát ra có tiết tấu nhẹ vang lên, dường như tại cùng giữa thiên địa một loại nào đó vận luật của mình. Qua loa suy tư một lát, kia đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra, như thế rất tốt. nếu như có khả năng lời nói, ngươi tốt nhất đi đầu thu hoạch đến một phương này thế giới thiên đạo vận chuyển quyền hạn. Ngươi nếu là có thể trưởng khống này quyền hạn, chính là tương đương với đã khống chế toàn bộ thiên đạo, cũng liền tương đương nắm chặt rồi cùng thiên địa câu thông vô thượng cầu nối. Một khi có được, liền có thể thu hoạch được tự do xuất nhập thiên đạo khởi nguyên chi địa tư cách, lấy tư chất của ngươi mà nói, như có thể vào trong đó ngộ đạo, có thể làm ít công to. Tuệ Tâm trưởng thượng nghe lời ấy, không nhịn được lâm vào trong trầm tư. Muốn đạt thành cái mục tiêu này, liền mang ý nghĩa nhất định phải tiến vào Thiên Quang Thánh Địa hạch tâm tầng quản lý mới được. Xa nhớ năm đó, vì có thể an tâm tĩnh tu để cầu đột phá, không bị ngoại giới quấy nhiễu, hắn dứt khoát quyết nhiên bỏ qua con đường này. Nhưng vật đổi sao rời, bây giờ xem ra, tựa hồ không thể không lần nữa đạp lên con đường này. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Tuệ Tâm trưởng thượng cuối cùng vẫn là quyết định trở về Thiên Quang Thánh Địa. Khi hắn xuất hiện ở Cực Quang Thần Quân trước mặt lúc, Cực Quang Thần Quân cũng là cao hứng vô cùng. Dù sao thương thế hắn bên người, như vậy một vị thần cảnh đỉnh phong, đồng thời hiệu trung thánh địa mấy chục vạn năm trưởng thượng tọa trấn thánh địa, là không còn gì tốt hơn. Tuệ Tâm trưởng thượng cũng vì giải thích thả, sở dĩ lần này trở về, chính là hy vọng có thể tận một phần tâm lực, có thể ở thánh chủ khôi phục thương thế lúc tọa trấn trong tông, đồng thời tự mình dạy bảo các đệ tử con đường tu luyện. Mà lại Tuệ Tâm trưởng thượng vốn là dạy bảo đệ tử trong tay hành ra, như vậy để Cực Quang Thần Quân không sinh ra cái gì hoài nghi. Bởi vậy Cực Quang Thần Quân biết được việc này sau cảm thấy cao hứng phi thường, cũng là không chút do dự gật đầu đáp ứng. Chương 703, Cận Tuân Ngã Phật Pháp chỉ chương 703, Cận Tuân Ngã Phật Pháp chỉ Tuệ Tâm trưởng thượng từng nhiều lần đi hướng cực quan giới. Trước kia thời điểm, hắn hoặc là vì tu hành tân pháp, hoặc là lấy lĩnh ngộ nào đó môn pháp thì, hoặc là đột phá bản thân tu vi, vừa rồi đến tận đây. Bất quá lần này hắn bước vào cực quan giới, tâm tính lại là có chút không giống. Mới đến thời điểm, Tuệ Tâm trưởng thượng vẫn chưa quên mất thân là sư trưởng trách nhiệm, vẫn đối các đệ tử tiến hành dốc lòng dạy bảo. Cực quan giới bên trong chư vị thần cảnh thánh địa trưởng lão, đối Tuệ Tâm trưởng thượng cũng là cực kỳ tôn trọng. Dù sao Tuệ Tâm trưởng thượng đứng tại thần cảnh đỉnh phong nhiều năm, đối bọn hắn vậy đồng dạng là biết gì nói đấy, khiến cho bọn hắn thu hoạch tương đối khá. Tại dạng này bầu không khí bên trong, Tuệ Tâm trưởng thượng cùng Cực Quang giới bên trong chúng tu sĩ ở giữa trung đụng vô cùng tốt. Thế là, Tuệ Tâm trưởng thượng trong lòng mọi người hy vọng càng ngày càng tăng. Cứ như vậy, thời gian tại hòa hài bầu không khí bên trong chậm rãi trôi qua. Chỉ là không có bao lâu, Tuệ Tâm trưởng thượng liền hướng Cực Quang Thần Quân đưa ra một điều thỉnh cầu. Đó chính là muốn tiến vào khởi nguyên chi địa, dòng nó thiên đạo vận chuyển, mượn mà xung kích thần quân cảnh giới. Cái này một thỉnh cầu, nháy mắt tại toàn bộ Thiên Quang Thánh Địa cao tầng bên trong khơi dậy tầng tầng gợn sóng, dẫn phát kịch liệt chấn động. Tất cả trưởng lão nhóm nghị luận ầm ĩ, đối với Tuệ Tâm trưởng thượng cái này một thỉnh cầu chỉ cảm thấy khó có thể tin. Dù sao khởi nguyên chi địa từ xưa đến nay chính là cực quang giới cấm kỵ, đây cũng không phải là nguy hiểm cỡ nào, mà là toàn bộ cực quang giới chỗ có lõi. Bất quá Cực Quang Thần Quân nghe việc này về sau, chẳng những không có biểu hiện ra do dự chút nào cùng do dự, ngược lại lấy một loại gần gũi quyết tuyệt tư thái, không chút do dự đáp ứng Tuệ Tâm trưởng thượng thỉnh cầu. Quyết định này không thể nghi ngờ tại Thiên Quang Thánh Địa nội bộ đưa tới càng lớn náo động. Đông đảo trưởng lao hào hào phản đối, sắc mặt tác động, hoàn toàn không để ý bọn hắn trước đó vài ngày còn quản Tuệ Tâm trưởng thượng gọi tiền bối. Nhưng Cực Quang Thần Quân lại là biết được, bây giờ Minh Quang giới chính là gió nổi mây phun lúc. Tại Cựu Phật nhóm một ý niệm, lượng giới ở giữa kéo dài mấy chục vạn năm và ngay ngắn trở nên càng thêm yếu đất, lần thứ hai lượng giới đại chiến âm ảnh chính lặng yên tới gần. Mà lại gần đây có nghe đồn rừng, Ma Ha giới Phật tử cường thế trở về, tu vi cùng thực lực đã đạt tới kinh thế hai tục tình trạng, thẳng bức Hoàng Mi lão Phật. Đối mặt như thế thế cục, Cực Quang Thần Quân trong lòng cũng là rất cảm thấy áp lực cùng lo nghĩ. Phải biết, một khi khai chiến lời nói, như Thiên Quang Thánh Địa như vậy tông môn, là ít nhất phải một vị thần quân xuất chiến, mà hắn đột phá bị thương chưa lành. Nếu là Tuệ Tâm trưởng thượng có thể đột phá, tất nhiên có thể cho hắn làm dịu áp lực. Cho nên tiến vào khởi nguyên chi địa, cũng không thể coi là cái gì. Vì vậy đối với Tuệ Tâm trưởng thượng đưa ra cái này một thỉnh cầu, hắn chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại đem coi là chia sẻ áp lực một cái cơ hội. Cực Quang Thần Quân trong lòng âm thầm tính toán, như Tuệ Tâm trưởng thượng có thể thành công đột phá tới thần quân chi cảnh, bản thân có lẽ có thể đào thoát lần tiếp theo bắt lính. Bất quá đối với đây, rất nhiều trưởng lão vẫn là có chút không cam lòng. Dù sao bọn hắn trấn thủ Cực Quang giới vẫn như cũ, đối với khởi nguyên chi địa cũng là nhìn chằm chằm, không nghĩ tới Tuệ Tâm trưởng thượng mới đến không lâu, nhanh gọn đủ giành trước. Bất quá Cực Quang Thần Quân tại trong tông tích uy đã lâu, tăng thêm hắn cũng là trong tông duy nhất thần quân, toàn bộ thánh địa cơ hồ đều là hắn nhất môn đường, việc này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Chỉ là đến chân chính muốn đi vào khởi nguyên chi địa thời điểm, Tuệ Tâm trưởng thượng lại khó tránh khỏi có chút trong lòng trống to. Dù sao Nam Vô Bảo sinh Phật lúc trước tiên đoán, giống như một khối như cự thạch đặt ở trong lòng của hắn. Những năm gần đây, hắn tự cảm thấy mình đã có thể đứng tại thần cảnh đỉnh phong, kia nên cũng là có cơ hội, dựa vào bản thân lực lượng đi đột phá đến thần quân cảnh giới. Chỉ là nhiều năm như vậy, bởi vì một đạo vĩnh hằng tổn thương vô pháp đột phá thôi. Bây giờ thương thế được rồi, hẳn là thật sự bởi vì tư chất vấn đề, mà chỉ có thể vẫn như cũng dừng lại tại thần cảnh. Hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ, có lẽ cũng là Bảo sinh Phật nhìn lầm rồi, chính mình nói không được thật có thể thừa thế xông lên, đột phá thần quân. Cực Quang Thần Quân sẽ tiến vào khởi nguyên chi địa một môn khẩu quyết thủ ấn giao cho Tuệ Tâm trưởng thượng, lập tức tại dặn dò hắn vài câu về sau, chính là lại lần nữa bế quan chữa thương đi. Vậy như Tuệ Tâm trưởng thượng đoán trước đến, tại bước vào khởi nguyên chi địa về sau, hắn vậy rõ ràng cảm nhận được thiên đạo là như thế gần. Những cái kia nguyên bản để hắn cảm giác được hoang mang vấn đề, phần lớn đều tại đây khắc giải quyết dễ dàng. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Tại khởi nguyên chi địa bên trong, Tuệ Tâm trưởng thượng thậm chí cảm giác được ngộ tính của mình đều tăng lên không chỉ một bậc. Hắn đối tự thân sớm đã có lĩnh ngộ âm dương đại đạo, lại như cùng ngư nhi được như nước, cấp tốc gộ lìn tiền lấy. Cái loại cảm giác này, giống như là tại mênh mông trong sa mạc buôn ba đã lâu lưu nhân, đột nhiên gặp một trận chờ đợi đã lâu cảm lầm, để kia nguyên bản tối nghĩa khó hiểu âm dương pháp tắc, giờ khắc này ở trong lòng của hắn trở nên rộng mở trong sáng, tựa như gương sáng giống như thành tịnh trong suốt. Ở đây, âm dương không còn là đơn giản đối lập cùng thống nhất, mà là trực tiếp nưu đồ bẽ tình thế hiện ra tại hắn trước mắt. Theo đối âm dương đại đạo lý giải tiếp tục làm sâu sắc, tuệ tâm trưởng thượng trong lòng dần dần dâng lên một loại trước đó chưa từng có tự tin cùng kiên định. Bản thân có lẽ có thể bằng vào âm dương đại đạo, đi cảm giác thời gian sông dài vị trí, từ đó sở đến thần quân ngưỡng cửa. Bất quá dạng này trạng thái vậy vẹn vẹn duy trì 3 canh giờ. Tại canh giờ thứ 3 thời điểm, tại tuệ tâm trưởng thượng không thể nhận ra cảm thấy thời khắc, hắn trong nội tâm huyết chủng đột nhiên chính là bắt đầu ảnh hưởng hắn thân chu nguyên tử trường vực. Cố lực lượng này, lấy một loại cực kỳ mịt mờ phương thức, lặng lẽ can thiệp lấy xung quanh từ trường hoàn cảnh. Chịu đến cố này không hiểu mà bí ẩn từ trường quấy nhiễu, tuệ tâm trưởng thượng tâm cảnh cũng không còn cách nào bảo trì ngày xưa yên tĩnh cùng ôn hòa. Hắn thử nghiệm dùng các loại phương pháp đi bình phục nội tâm gợn sóng, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể bình tĩnh trở lại, một lần nữa ngộ đạo. Thậm chí dù chỉ là một lát an ninh, giờ phút này cũng thành một loại xa không thể chạm hy vọng xa vời. Đối mặt biến cố bất thình lình, tuệ tâm trưởng thượng lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại thúc thủ vô sách. Hắn không ngừng mà nếm thử các loại phương pháp, nghĩ một lần nữa tìm về loại kia gần như ngộ đạo trạng thái. Nhưng cho dù là bình tĩnh trở lại, hắn cũng vô pháp lại vào vừa rồi như vậy, tiến vào loại kia đắm chìm thức ngộ đạo trạng thái. Cái này không khỏi khiến cho tuệ tâm trưởng thượng cảm giác được có chút nóng nảy như lửa đốt lên, thậm chí giờ phút này, hắn bắt đầu hoài nghi bắt nguồn từ mình, là có hay không cùng giấc mộng kia ngủ để cầu thần quân cảnh giới vô duyên vô phận. Hẳn là bản thân đời này chú định vô pháp đột phá sao? Khi này cái suy nghĩ hiện lên ở trong đầu lúc, hắn vậy nháy mắt cảm một trận tuyệt vọng. Tại trải nghiệm thời gian dài dãy rủa về sau, tuệ tâm trưởng thượng cuối cùng bất đắc dĩ tiếp nhận rồi hiện thực. Hắn hiểu được, dựa vào sức mạnh của bản thân đi đột phá đến tạo hóa thần quân cảnh giới, có lẽ thật sự đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Thế là tuệ tâm trưởng thượng hít sâu một hơi, đem tạp niệm trong lòng quên sạch sành sanh, rời đi khởi nguyên chi địa, vậy đi ra khỏi cực quang giới. Sau khi rời đi, tuệ tâm trưởng thượng vẫn chưa dừng bước lại, mà là ngựa không ngừng vó lần nữa đi tới Nam Vô Bảo sinh Phật trong miếu. Bước vào miếu thờ một khắc này, tuệ tâm trưởng thượng nháy mắt chính là hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy một loại gần gũi thành kính tư thái, hướng về kia tôn Phật tượng đặt câu hỏi, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy cùng chờ đợi. Ngã Phật từ bi, mời ngài vì chỉ dẫn đệ tử một con đường sáng đi. Đến tột cùng đệ tử nên như thế nào, tài năng thành tựu tạo hóa, đi vào thần quân đâu? Chương 703, Cần Tuân Ngã Phật Pháp chỉ 2. Chương 703, Cần Tuân Ngã Phật Pháp chỉ 2. Giờ phút này đêm đã khuya, ngoài miếu chỉ có vẻ âm thanh huyết giải, mà trong miếu thờ yên tĩnh, chỉ có tuệ tâm trưởng thượng thanh âm đang vang vọng, phản phất ngay cả không khí đều đọc lại. Hắn chờ đợi, chờ mong Phật đáp lại. Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nam Vô Bảo sinh Phật nhưng lại chưa hiện linh. Tuệ tâm trưởng thượng trong lòng không nhịn được dâng lên một tia thấp thỏm cùng bất an, nhưng hắn y nguyên duy trì thành kính tư thái, lặng lặng mà chờ đợi. Cuối cùng, tại trầm mặc sau một hồi lâu, Nam Vô Bảo sinh Phật thanh âm phảng phất xuyên qua rồi thời không ngăn trở, ung dung truyền vào tuệ tâm trưởng thượng trong tai: ngươi tâm không đủ thành kính, cho nên ta vô pháp cáo chi tại ngươi. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, tại tuệ tâm trưởng thượng trong đầu nổ vang, trong chốc lát sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Tuệ tâm trưởng thượng biết được, những này Phật đã nhất nhìn thành kính, mà hắn khi tiến vào khởi nguyên chi địa về sau, tâm trí đã từng giao động qua. Coi là bảo sinh Phật là lừa bản thân, mình là có thể lấy đột phá thần quân. Hắn nguyên lai tưởng rằng những này mâu thuẫn có thể ẩn tàng rất khá, lại không nghĩ rằng giờ này khắc này, những này sâu trong nội tâm bí mật lại sẽ bị một câu nói tỏ ra. Giờ khắc này, tuệ tâm trưởng thượng cảm giác mình thật giống như bị bóc đi tất cả nguy trang, trần trụi bại lộ tại Phật dưới ánh mắt. Ý thức được bản thân phạm vào sai lầm, tuệ tâm trưởng thượng trong lòng dâng lên một cỗ sâu đậm hàn ý, hắn sợ hãi bảo sinh Phật liền làm hắn trị tốt thương thế đều rút về, lấy trừng phạt hắn bất kính. Hắn vội vàng dập đầu tạ tội, cái trán kề sát mặt đất, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy cùng sợ hãi, mong rằng Ngã Phật từ bi, tha thứ đệ tử sai lầm. Đệ tử ngày sau ổn thỏa toàn tâm toàn ý phụng dưỡng Ngã Phật, tuyệt không lại sinh lòng tạp niệm. Nói xong, hắn vẫn như cũ quỳ hoài không dậy, duy trì kia phần thành kính tư thái. Trong miếu thờ lần nữa lâm vào yên lặng, chỉ có tuệ tâm trưởng thượng hô hấp và nhịp tim đang vang vọng. Hắn trong lòng tràn đầy thấp thỏm cùng bất an, nhưng lại mang theo một tia hơi yếu hy vọng. Sẽ ở đó một mấy mắt, chỉ thấy Nam Vô Bảo sinh Phật nhẹ nhàng nâng lên tay phải, một chỉ điểm ra. Trong chớp mắt, nguyên bản tại tuệ tâm trưởng thượng thể nội huyết trùng bỗng nhiên bình tĩnh lại. Tuệ tâm trưởng thượng sắc mặt đổi biến, hắn hoảng sợ cảm nhận được trong thân thể mình, nguyên bản bị Phật sở bàn tặng lực lượng chính như cùng bỡ đê nước lũ bình thường cấp tốc sói mòn. Loại này biến cố đột nhiên xuất hiện để hắn tâm hoảng ý loạn, không biết làm sao. Trong lúc bối rối, hắn bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, càng không ngừng đập lấy đầu, cái chán cùng mặt đất va chạm phát ra phanh phanh tiếng vang. Cầu ngã Phật tha thứ, cầu ngã Phật tha thứ a. Tuệ tâm trưởng thượng một bên dập đầu, một bên cầu khẩn. Nhưng bảo sinh Phật lại như cũ duy trì kia phần trầm mặc, chỉ là một tôn pho tượng lặng lặng mà đứng sừng sững ở đó. Mà tuệ tâm trưởng thượng cũng là ngừng lại, hắn biết được, chỉ có một lần nữa đi đả động Phật đà, nơi khác mới có thể có cơ hội ổn định thần quân. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, bất luận âm tình tuyết mưa vẫn là một năm bốn mùa, tuệ tâm trưởng thượng từ đầu đến cuối không nhúc nhích quỳ gối tại chỗ. Thân ảnh của hắn tại trong miếu thờ tạo thành một đạo đặc biệt phong cảnh, hấp dẫn vô số đến đây dâng hương các tín đồ ánh mắt. Có người khe khẽ bàn luận nói, lao đầu tử này thật đúng là đủ cố chấp, vậy mà ngày đêm quỳ gối nơi này, không ăn không uống lâu như vậy còn có thể bình yên vô sự, chắc hẳn nhất định là lấy được Phật phù hộ. Cũng có người cảm thán nói, lão nhân này chỉ sợ không phải cái gì phàm nhân, không ăn không uống không sẽ chết sao? Nói vậy, nên là ta Phật từ bi, phù hộ lấy hắn. Các tín đồ tiếng nghị luận liên tiếp, nhưng vệ tâm trưởng thượng lại phảng phất không đếm xỉa đến. Thời gian thấm thoát, xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, trong nháy mắt một năm trôi qua rồi, tiếp lấy lại là hai năm, ba năm. Hắn lấy thần hồn bị hương, thiêu đốt suy nghĩ thở phụ phật. Nhiều năm như vậy đến, thiêu đốt thần niệm đến không hết. Bởi vậy, hắn trạng thái tinh thần trở nên cực kém, thân thể cũng biến thành gầy gò. Cuối cùng, tại thứ 15 cái niên đại một ngày nào đó, một mực trầm mặc không nói Nam Vô Bảo Sinh Phật chậm rãi mở hai mắt ra. Ngươi dù từng có dao động chi tâm, nhưng cuối cùng vẫn là giữ vững thành kính chi niệm. Đứng lên đi. Ngay sau đó, viên kia huyết chủng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Độc thuộc tại tạo hóa như vậy tạo vật chi năng, lại lần nữa trở lại tuệ tâm trưởng thượng trong tay. Cảm nhận được cố lực lượng này trở về, tuệ tâm trưởng thượng kích động đến lệ nóng doanh trọng, hắn vẫn chưa đứng người lên, mà là đối Nam Vô Bảo Sinh Phật cuốn quýt dập đầu. Nam Vô Bảo Sinh Phật chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, ta biết rõ ngươi nhất tâm hướng đạo, khát vọng đột phá thần quân chi cảnh. Nhưng trong đó gian nan cùng hiểm trở, nhưng còn xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Thiên đạo tổn thương, sau lưng nó liên lụy tới chính là vận mệnh chi đạo a. Tuệ tâm trưởng thượng nghe lời ấy, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy cùng cầu khẩn, mong rằng ngã Phật từ bi, mau cứu đệ tử. Đệ tử nguyện lấy quãng đời còn lại chi lực, phụ dưỡng Phật tổ, rộng kết thiện duyên, lấy báo Phật tổ tri ân. Nam Vô Bảo Sinh Phật nói, đã là như thế, ta liền ban thưởng ngươi một viên xá lợi tử, giúp ngươi vượt qua này khó. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một viên tản ra hào quang óng ánh xá lợi tử đột nhiên từ không trung chậm rãi bay xuống, cuối cùng vững vàng rơi vào Nam Vô Bảo Sinh Phật trước mặt. Nam Vô Bảo Sinh Phật ngữ khí bình tĩnh phân phó nói, đem này xá lợi tử chôn sâu tại ngươi kia tiểu thế giới khởi nguyên chi địa bên trong. Tuệ tâm trưởng thượng đang nghe đến khởi nguyên chi địa bốn chữ lúc, đầu tiên là khẽ giật mình, mặt trong nháy mắt lướt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Dù sao khởi nguyên chi địa đại biểu cho thế giới thiên đạo vận chuyển, cùng với toàn bộ thế giới đại đạo quy tắc. Một khi có hại, sợ rằng toàn bộ cực quang giới đều sẽ bị hủy diệt. Tuệ tâm trưởng thượng vậy rõ ràng, bản thân chỗ quy y tôn này Phật, chỉ sợ sớm đã là đúng cực quang giới có ý đồ, chỉ là bản thân bởi vì thần quân si niệm quá đáng, trước đây không có nhìn ra. Nhưng tuệ tâm trưởng thượng biết rõ, bản thân đã đi đến một bước này, hắn đã không có đường lui. Giờ phút này, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, trong cơ thể mình như có cái gì đồ vật bắt đầu run run, hắn hiểu được, đây là bảo sinh Phật khống chế hắn mệnh môn. Vật này một khi bị rút ra, bản thân chỉ sợ cũng muốn thân tử một tiêu, càng đừng xách thấy tạo hóa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia trang nghiêm Phật tượng, trong ánh mắt phản chiếu ra một tia vẻ sợ hãi. Chắc không được thánh chủ thường nói với hắn, những biểu Phật kia mỗi một tốt đồ vật. Nam Vô Bảo Sinh Phật tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngươi không phải tâm tâm niệm niệm lấy muốn đột phá thần quân sao? Vậy liền dựa theo ta nói đi làm đi. Đây là ngươi cơ duyên, cũng là khảo nghiệm của ngươi. Tuệ tâm trưởng thượng cắn chặt môi, trên trán nổi gân xanh, nội tâm phảng phất bị hai cố lực lượng xé rách. Hắn nhớ lại bản thân nhiều năm tu hành lịch trình, những cái kia hàng ngày hàng đêm khổ tu, những cái kia vì đột phá mà trả giá mồ hôi. Đây hết thảy, chẳng lẽ liền muốn bởi vì nhất thời ngờ vực vô căn cứ mà từ bỏ sao? Không, hắn không thể. Cuối cùng, tuệ tâm trưởng thượng thở dài một hơi, phảng phất đem tất cả lo nghĩ cùng dãy rủa đều theo khẩu khí này nói ra ngoài. Hắn ánh mắt trở nên kiên định mà sáng tỏ, hai đầu gối quỳ xuống đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hắn nặng nề mà dập đầu một cái khấu đầu, cái trán cùng mặt đất tiếp xúc mấy mắt, phảng phất đem tất cả kính sợ cùng quyết tâm đều ngưng tụ ở điểm này. Cần tuân ngã Phật pháp chỉ. Chương 704, phản đồ chương 704, phản đồ tuệ tâm trưởng thượng sau khi rời đi, liền trở lại cực quang giới. Hắn trở về, cũng làm cho cực quang thần quân cực kỳ lo lắng. Dù sao cực quang thần quân lại nghĩ lầm tuệ tâm trưởng thượng là ở xung kích tạo hóa thần quân lúc gặp phải ngăn trở, rơi vào đường cùng mới lựa chọn tạm thời rời đi, điều dưỡng tương thế. Cực quang thần quân lo lắng mà hỏi thăm, trưởng thượng, thương thế của ngươi có từng trở ngại? Phải chăng cần ta vì ngươi lấy chút dược liệu? Tuệ tâm trưởng thượng lắc đầu nói, không sao. Hắn nghĩ nghĩ, dù sao cũng là tiến vào khởi nguyên chi địa một lần, ngược lại cũng có chút thu hoạch, chính là tiếp theo lời nói, mặc dù xung kích tạo hóa chưa thể thành công, nhưng ta đối âm dương đại đạo lĩnh ngộ lại tiến thêm một bước. Dứt lời, tuệ tâm trưởng thượng có chút đưa tay, hai màu đen trắng từ hắn thể nội tuôn ra, nháy mắt hóa thành một cái cự đại âm dương hỗn động. Cái này hỗn động xoay tròn không thôi, phản phất có thể thôn vệ hết thảy, đảo loạn thiên địa linh cơ, khiến cho bốn phía lực lượng pháp tắc đều không thể thi triển. Cực quang thần quân thấy thế, mặt bên trên lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc. Hắn nhìn ra dạng này uy năng đã vượt qua bình thường thần cảnh phạm chủ, cho dù là hắn cũng cần nghiêm túc đối đãi. Tuệ tâm trưởng thượng chỗ bày ra thực lực, đã ẩn ẩn có tạo hóa chi năng, nếu là có thể tiếp tục tinh tiến, đột phá tạo hóa thần quân chi cảnh, ở trong tầm tay. Một phen động viên cùng chúc mừng về sau, cực quang thần quân lại lần nữa bế quan chữa thương. Mà tuệ tâm trưởng thượng, vậy đồng dạng lựa chọn bế quan. Thời gian thoáng qua liền mất. Cực quang thần quân dù đã bế quan 30 năm, nhưng tuệ tâm trưởng thượng nhưng cũng không nóng không nổi. Dù sao cực quang thần quân thân là cực quang giới duy nhất chúa tể, đối với khởi nguyên chi địa bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ, cũng như lòng bàn tay. Tuệ tâm trưởng thượng biết rõ, chỉ có tại cực quang thần quân không dành quan tâm chuyện khác thời khắc, mới có thể có cơ hội lưu lại kia Phật đà ban cho chi vật. Trời không phụ người có lòng, cực quang thần quân mấy chuyến bế quan chữa thương không có kết quả, cuối cùng là lại lần nữa lựa chọn xâm nhập thời gian sông dài tìm kiếm chữa thương cơ hội. Tuệ tâm trưởng thượng đang đợi mấy ngày về sau, chính là lại lần nữa tiến vào khởi nguyên chi địa bên trong. Hắn vì vậy mà có mục đích, cho nên tốc độ cực nhanh, tại đem viên kia Phật đà ban cho chi vật ném ra ngoài sau liền trực tiếp rời đi, để tránh cực quang thần quân đột nhiên trở về. Hắn lưu lại tại khởi nguyên chi địa chi vật, chính là sở quân dần huyết chủ rồi. Chỉ bất quá cái này huyết chủng chính là trải qua cải tạo, cùng bình thường huyết chủng hoàn toàn khác biệt. Nó có thể rời đi tuệ tâm trưởng thượng về sau, hóa thành sóng điện từ trạng thái ẩn dấu ở vô hình. Mà liên tại tuệ tâm trưởng thượng sau khi rời đi, cái này huyết chủng vậy bắt đầu cấp tốc phát sinh biến hóa. Trong mấy mắt, hắn liền hóa thành một đạo vô hình vô chất, khó mà nắm lấy nguyên tử trận vực. Cái này nguyên tử trận vực khoảnh khắc lại ngụy trang thành rồi linh cơ, dung nhập vào khởi nguyên chi địa kia mênh mông bể sở linh cơ bên trong. Cho dù là cực quang thần quân đích thân tới nơi đây, cũng khó có thể phát giác được trong đó khác biệt. Mà viên kia huyết chủng thì là hổ gặp bầy dê, bắt đầu không ngừng thôn vệ quanh mình linh cơ, đem hóa thành tầm bổ nó trưởng thành chất dinh dưỡng. Theo thời gian trôi qua, không chỉ là khởi nguyên chi địa, thậm chí cực quang giới bên trong linh cơ cũng bắt đầu lặng yên biến hóa. Mà nồng độ linh khí hạ xuống, chính là nhất trực quan thể hiện. Làm cực quang thần quân duy nhất thân truyền đệ tử, Thái Hỏa Thiên Phú chi cao, có thể xưng tuyệt thế hiếm thấy, cho dù là đặt ở toàn bộ cực quang giới, cũng là ngàn tỷ người bên trong khó tìm thứ nhất kỳ tài. Mà Thái Hỏa tu hành công pháp, cũng là có thể lĩnh ngộ trong truyền thuyết vận mệnh đại đạo tử vi đấu sổ. Pháp này, chính là một môn thâm ảo đến cực điểm, thường nhân thậm chí đều khó mà hiểu bói toán chi pháp. Nếu là có thể tinh thông đạo này, liền có thể dự đoán các hung hòa phúc, làm người đẩy mệnh, vì nước kéo dài tính mạng, thậm chí cảm giác thế giới đại thế biến hóa. Bằng vào này thuật, Thái Hỏa có thể thấy rõ thiên cơ, cũng có thể tính tới cực quang giới bên trong mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Nguyên nhân chính là đây, cực quang giới bên trong chỉnh thể nồng độ linh khí biến hóa, hắn đầu tiên biết được. Dù sao nếu chỉ là một địa linh khí biến hóa, cũng có thể là nơi nào đó xảy ra linh tịch nguyên nhân, từ đó khiến cho linh cơ chuyển di. Nhưng chỉnh thể biến hóa thì không giống, cái này nhất định đại biểu cho toàn bộ thế giới đều xuất hiện một loại nào đó vấn đề. Vì vậy, Thái Hỏa chính là lấy đấu số tiến hành thôi diễn. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Thái Hỏa cũng là lấy được đáp án, hắn phát giác được, có lẽ là khởi nguyên chi địa linh cơ vận chuyển xuất hiện một tia dị thường. Khởi nguyên chi địa đại biểu cho thiên đạo chỗ, mà thiên đạo vận chuyển đại biểu cho thế giới quy tắc. Khởi nguyên chi địa bất luận cái gì một tia biến hóa rất nhỏ, đều đại biểu cho thế giới tương lai. Thái Hỏa trong lòng nháy mắt sinh ra cảnh giác, hắn biết rõ, loại này dị thường tuyệt không phải ngẫu nhiên. Bất quá sư tôn vậy dặn dò qua hắn, nếu không phải là việc quan trọng, khởi nguyên chi địa không thể tự tiện xâm nhập. Do dự một phen qua đi, Thái Hỏa quyết ý trước xem tình huống một chút lại nói. Dù sao hắn còn tưởng rằng, khởi nguyên chi địa linh cơ vận chuyển dị thường, bất quá là tuệ tâm trưởng thượng tiến vào bên trong nội đạo, đưa tới tự nhiên ba động. Dù sao tuệ tâm trưởng thượng chính là thiên quang thánh địa thế hệ lão niên cường giả, tu vi thâm bất khả chắc, đạo vận hùng hậu, nội đạo thời điểm, khó tránh khỏi sẽ đối với quanh mình hoàn cảnh sinh ra vi diệu ảnh hưởng. Bất quá lại qua một đoạn thời gian, nương theo lấy toàn bộ cực quang giới nồng độ linh khí lại lần nữa giảm xuống, quá cả dư cuối cùng biết được, có lẽ cũng không phải là tuệ tâm trưởng thượng ngộ đạo đơn giản như vậy. Hắn lại lần nữa suy tính, phát giác linh cơ đã bắt đầu rung chuyển, nếu là tiếp tục, có thể sẽ khiến cho toàn bộ giới vực đều gặp phải hủy diệt sụp đổ nguy cơ. Phát hiện này, để hắn nháy mắt ý thức được, việc này phức tạp, viễn siêu bản thân ban sơ suy nghĩ. Giờ phút này, Thái Hỏa biết rõ tình huống nguy cấp, cấp tốc. Nhưng hết lần này tới lần khác ở nơi này thời khắc mấu chốt, sư phụ của hắn cực quang thần quân đúng người nơi thời gian sông dài bên trong, tìm kiếm chữa thương thời cơ, căn bản là không có cách kịp thời chạy về xử lý tình huống này. Đối mặt này tình thế, thân là thiếu tông chủ Thái Hỏa, không chút do dự dự định tự mình bước vào khởi nguyên chi địa, đi làm rõ ràng tình huống. Thân là thiếu tông chủ hắn, tự nhiên có được tự do xuất nhập khởi nguyên chi địa là quyền. Thái Hỏa bước vào khởi nguyên chi địa về sau, hắn rất nhanh liền tính ra dị biến đến từ những này ngụy trang thành nguyên tử trường vực vật quái dị. Bọn chúng điên cuồng cắn nuốt khởi nguyên chi địa linh cơ, đã là khiến cho toàn bộ cực quang giới nồng độ linh khí đều giảm xuống một chút. Hắn biết rõ, nếu không kịp thời ngăn cản những này quái vật tiếp tục thôn vệ, khởi nguyên chi địa thậm chí toàn bộ cực quang giới đều sẽ đứng trước hủy diệt tính tai nạn. Nhưng đối mặt quỷ dị như vậy địch nhân, Thái Hỏa vẫn chưa lựa chọn hành sự lỗ mãng. Hắn biết rõ bản thân dù tinh thông bói toán chi đạo, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, vẫn cần cẩn thận làm việc. Nếu là đánh cỏ động rắn, nói không chừng cũng sẽ sợ quá chạy mất địch nhân. Thái Hỏa biết được, từng tiến vào khởi nguyên chi địa trừ hắn bên ngoài, liền chỉ có tuệ tâm trưởng thượng một người. Hắn có chút không dám tin, dù sao tuệ tâm trưởng thượng là thánh địa làm châu làm ngựa nhiều năm, như thế nào là một phản đồ. Bất quá hắn cũng là quyết định chờ đợi cực quang thần quân xuất quan lại thương đối sách. Thần quân có được quay lại thời không chi năng, đợi thần quân xuất quan, hết thảy cũng đều đem cháy nhà ra mặt chuột. Chỉ là Thái Hỏa không biết được chính là, những cái kia hóa thành nguyên tử trận vực huyết chủng cũng coi là sở quân dần một đạo nhãn tuyến. Làm Thái Hỏa bước vào khởi nguyên chi địa một khắc này, sở quân dần liền thông qua huyết chủng biết được Thái Hỏa tồn tại. Chương 704, phản đồ 2 chương 704, phản đồ 2 rời đi khởi nguyên chi địa về sau, tuệ tâm trưởng thượng trực tiếp lựa chọn bế quan. Nhưng thế sự vô thường, hắn chưa từng dự liệu được Thái Hỏa đã biết được khởi nguyên chi địa biến hóa, mà hắn tín ngưỡng Phật vậy lần thứ nhất chủ động tìm được hắn. Cùng lúc đó, một cố khó nói lên lời ba động lặng yên tràn vào tuệ tâm trưởng thượng tâm hải. Sở quân dần hướng tuệ tâm trưởng thượng truyền âm nói, ngươi quá không cẩn thận, sự tình đã bại lộ. Tuệ tâm trưởng thượng có chút khó có thể tin, làm sao lại như vậy? Sở quân dần chỉ là cười lạnh, chính ngươi ngẫm lại đi. Trong khoảnh khắc, Thái Hỏa bóng người cũng ở đây hắn ý thức chỗ sâu rõ ràng hiện hiện. Tuệ tâm trưởng thượng có chút xoắn xuýt, nhưng một lát vẫn là phản ứng đi qua, tử vi đấu sổ. Tên tiểu xuất sinh này. Giờ phút này, hắn sắc mặt nhăn nhó. Sở quân dần tiếp theo truyền âm nói, hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Thứ nhất, chính là tại bậc này chết. Sở quân dần trong giọng nói để lộ ra không thể nghi ngờ quyết tuyệt, nhưng nếu ngươi nguyện ý buông tay đánh cược một lần, tại vị kia sắp xuất quan tạo hóa cường giả trước đó, tự tay kết thúc vị này sinh mệnh, như vậy ngươi vẫn như cũ có cơ hội được chứng nhận thần quân. Vì tăng cường sức thuyết phục, Sở quân dần không tiếc đem ngày xưa từ thiền kia trong đỉnh lấy được trụ quang cho tuệ tâm trưởng thượng. Những này là ngươi thủ lao. Những này trụ quang, dù vẹn vẹn giải rác số sợi, lại đủ để nhóm lửa bất luận một vị nào thần cảnh tu sĩ ở sâu trong nội tâm đối với thần quân khát vọng cùng chấp niệm. Tuệ Tâm A, ngươi có từng biết được, cái này trụ quang chân quý cùng cường đại, nó đủ để cho ngươi vượt qua hiện hữu ràng buộc, bước vào thần quân lĩnh vực. Nhưng mà, đây hết thảy đều có tiền đề. Sở Quân dần thanh âm vang lên lần nữa, như là ma chú giống như tại Tuệ Tâm trưởng thượng bên thai quanh quẩn. Nếu ngươi không thể thành công trừ bỏ thái hòa, như vậy ngươi đời này sợ rằng đều khó mà tiến thêm một bước. Thậm chí, ngươi giảng thân tử hồn tiêu. Nói xong, Sở Quân dần liền không ra rồi. Tuệ Tâm trưởng thượng giờ phút này cũng là khoảnh khắc liền phát giác, những này trụ quang tựa hồ có thể để cho hắn cảm giác được thời gian hàng biến chạy xuôi cảm giác. Hắn vậy lập tức kịp phản ứng, những này chính là trong truyền thuyết chỉ chạy xuôi tại thời gian sông dài bên trong trụ quang rồi. Từ đó khoảnh khắc, Tuệ Tâm trưởng thượng trong lòng đối với đột phá thần quân cảnh giới khát vọng, giống như liệt hỏa nấu dầu, càng thêm mãnh liệt. Tại Tuệ Tâm trưởng thượng trong mắt, bọn chúng không chỉ có là lực lượng biểu tượng, càng là thông hướng thần quân chi cảnh hy vọng. Vì phần này khát vọng, Tuệ Tâm trưởng thượng không chút do dự quyết định chấp hành Sở Quân dần ra lệnh, đó chính là diệt trừ thái hỏa cái này to lớn thai hoàng ẩm. Vì thế, Tuệ Tâm trưởng thượng trải qua một phen kín đáo bố trí cùng rất dài kiên nhẫn đợi đợi, lấy thân làm mồi nhử, vậy cuối cùng thành công đem thái hỏa chặn đường ở cực quang giới ngoại một nơi hiểm yếu chi địa. Lúc này Tuệ Tâm trưởng thượng, bởi vì có trụ quang gia trì, thực lực đã đột nhiên tăng mạnh. Đồng dạng là thần cảnh, quá cả dư không phải là hắn đối thủ. Đối mặt đột nhiên xuất hiện lại khí thế hung hung Tuệ Tâm trưởng thượng, thái hỏa hiển nhiên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng đồng dạng làm thần cảnh, thái hỏa vẫn chưa bị biến cố bất thình lình xáo trộn chặn cướp. Trong chốc lát, thái hỏa trên thân chậm rãi hiện ra một bức bắt đầu thất tinh đồ. Này tấm tinh đồ đem thái hỏa bóng người làm nổi bật được như là thần linh giáng lâm. Cái này bắt đầu thất tinh đồ chính là cực quang thần quân ngày xưa ngẫu nhiên đạt được, chất chứa bộ phận tạo hóa uy năng. Theo thái hỏa trên thân bức kia bóng ánh lóa mắt bắt đầu thất tinh đồ hiện hiện, một cỗ không có gì sánh kịp cường đại uy năng đống nhiên bộc phát ra, mang theo hủy thiên diệt địa chi lực, hướng phía Tuệ Tâm trưởng thượng mãnh liệt mà đi. Kia uy năng mạnh, có thể xé rách hư không, rung động thiên địa. Chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, song phương công kích như là hai viên như lưu tinh hung hăng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời quang mang bắn ra bốn phía, kinh khí bốn phía, xung quanh không gian phảng phất bị cỗ này năng lượng kinh khủng xung kích được run lẩy bẩy, thậm chí ngay cả hư không đều không chịu nổi cỗ lực lượng này tàn phá bừa bãi, xuất hiện từng tia vết rách. Cứ việc Tuệ Tâm trưởng thượng thế công giống như mưa to gió lớn, hung mãnh dị thường, nhưng ở thái hỏa phản kích trước mặt, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Kia bắt đầu thất tinh đồ tạo thành trận đồ bất kỳ cái gì công kích đều không thể xuyên thấu hắn phòng ngự. Nhưng Tuệ Tâm trưởng thượng dù sao cũng là tu hành nhiều năm uy tín lâu năm cao thủ, nội tình thâm hậu, kinh nghiệm phong phú. Mặc dù lần này tiến công chưa thể đắc thủ, nhưng hắn cũng không có mảy may nhụt chí chi ý, ngược lại càng đánh càng hăng. Nhiều năm qua bởi vì vô pháp đột phá thần quân cảnh giới mà đọng lại ở trong lòng phẫn hận, giờ phút này toàn bộ hóa thành vô cùng động lực, từ lòng bàn tay của hắn liên tục không ngừng phun ra ngoài, giống như núi lửa bộc phát, không thể cản phá. Song phương ngươi tới ta đi, các thi tuyệt kỹ, đánh được khó phân thắng bại, thế lực ngang nhau. Bất quá ở nơi này khẩn yếu quan đầu, Tuệ Tâm trưởng thượng cứ việc sử dụng ra tất cả bốn liếng, lại nhất thời ở giữa không làm gì được rồi thái hỏa kia kiên cố phòng ngự. Hắn biết rõ, còn như vậy kéo dài thêm, đến lúc đó cực quang thần quân nếu là trở về, bản thân chỉ có chết một con đường này. Thế là, tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, Tuệ Tâm trưởng thượng làm ra một cái to gan quyết định, hắn muốn lợi dụng bản thân trước đây không lâu tại dưới cơ duyên xảo hợp mới lấy được tạo hóa chi năng, triệt để xoay chuyển chiến cuộc, kết thúc trận này chỉ hoãn trong thời gian dài dằng co. Chỉ thấy thân hình hắn chậm rãi di chuyển về phía trước, mỗi một bước đều tựa hồ ẩn chứa thiên địa chi lực, trên thân ẩn ẩn tản ra tạo hóa chi năng hào quang, giống như một vị trưởng khống sinh tử thần minh, chuẩn bị thi triển ra một đòn kinh thiên động địa. Tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, Tuệ Tâm trưởng thượng cũng là không dám tiếp tục mang xuống. Phật, ta đem mượn dùng ngươi lực lượng. Hắn trong lòng hơi động, vô hình nguyên tử trận bực trong khoảnh khắc liền đem hắn cùng thái hỏa bao khỏa trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tuệ Tâm trưởng thượng không chút do dự rút đi biểu tượng thân phận trưởng lao phục thị, ngược lại đổi lại một bộ một mạc lại trang nghiêm tăng ý liễu, cũng tại đeo lên một đỉnh đại biểu cho Phật môn mật tông ngũ diệp quan. Ngay tại đeo lên ngũ diệp quan trong một chớp mắt, giữa thiên địa phảng phất vang lên không tiếng động nổ vang, mây đen dày đặc, lôi đỉnh vì đó sợ quá chạy mất, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra. Cỗ này tạo hóa chi năng như là nước lũ phá đê, không thể cản phá, nháy mắt liền đem thái hỏa trên thân kia bắt đầu thất tinh đồ đánh trúng vỡ nát. Mất đi bắt đầu thất tinh đồ che chở, thái hỏa phòng ngự hệ thống nháy mắt tan rã. Ngươi, thái hỏa trong lòng biết, mật tông một phái đại biểu cho không chỉ là cựu Phật, còn có ma ha giới những hòa thượng kia. Hắn nháy mắt liền hiểu được, ma ha giới đã là bắt đầu độc thủ, mà bọn hắn tiên quang thánh địa chính là đứng núi chịu sào. Hắn giờ phút này nghĩ lấy bản thân tu vi lưu lại là cấn, một đạo tử quang bay lên bầu trời, đây cũng là hắn lưu cho sư tôn tin tức. Tuệ Tâm trưởng thượng thấy thế, ánh mắt bên trong lóe qua một tia quyết tuyệt, không chút do dự phát động bản thân một kích chí mạng. Một kích này ngừng tụ hắn suốt đời tu vi, cùng với từ trụ quang bên trong lĩnh ngộ có được tạo hóa chi năng, uy lực to lớn, đủ để giết chết bất luận cái gì một tôn thần cảnh cường giả. Điện quang như rồng, đột nhiên liền xuyên thấu thái hỏa thân thể, vô số huyết sắc xúc tu cũng ở đây sau một khắc từ thái hỏa trong thân thể nổ tung mà ra. Ngay sau đó, trong không khí bỗng nhiên vang lên một tiếng thê lương bi thảm, thái hỏa bóng người khoảnh khắc đổ xuống, sinh mệnh chi hỏa cùng theo đó dập tắt. Chương 705, chém giết chương 705, chém giết bởi vì thái hỏa bất lạc, Sở Quân dần cũng biết, Tuệ Tâm trưởng thượng con cờ này tác dụng vậy đem chấm dứt. Giờ phút này, ở vào khởi nguyên chi địa bên trong huyết trùng không còn ẩn nút, mà là trực tiếp bắt đầu điên cuồng tham lam cắn nuốt linh cơ. Linh cơ chính là thiên đạo căn cơ, là thiên đạo duy trì thế giới vận chuyển mấu chốt. giờ phút này lại nguyên không ngừng mà tràn vào kia huyết trùng bên trong, vì Sở Quân dần cung cấp vô tận chất dinh dưỡng. Không chỉ như vậy, nương theo lấy cái này một viên huyết trùng điên cuồng, toàn bộ cực quang giới bên trong nồng độ linh khí cũng đều bắt đầu hạ xuống. Bởi vì nguyên nhân này, cũng liền đưa đến cực quang giới bên trong pháp tắc bắt đầu rối loạn. Sơn hà băng sụt, địa long xoay người, động đất, linh khí nổ tung, cực quang giới nội bộ không có nửa ngày thời gian, đã trở nên tàn tạ không chịu nổi, phá thành mảnh nhỏ. Những cái kia đã từng tràn đầy tinh khiết linh khí phúc địa, bây giờ chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch cùng hoang vu. Nguyên bản rõ ràng sáng tỏ lại ổn định vận hành pháp tắc, vậy ào ào lâm vào hỗn loạn không có trật tự trong trạng thái. Đối mặt bất thình lình khủng bố biến cố, cực quang giới bên trong rất nhiều thánh địa đệ tử, các trưởng lão cả đám đều hoảng sợ mơn dạng, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Đây là có chuyện gì? Là minh quang giới bên trong có cường địch đột kích? Không phải là tuệ tâm trường thượng, cũng chỉ có hắn mới từng tiến vào khởi nguyên chi địa, có thể đối thiên đạo tạo thành to lớn như thế ảnh hưởng. Chớ nên hồ ngôn, nói không chính xác lập tức liền khôi phục bình thường. Nhưng giờ phút này, bọn hắn không người tin tưởng sẽ khôi phục, mà lại bởi vì cực quang giới pháp tắc rối loạn nguyên nhân, bọn hắn cũng vô pháp từ cực quang giới bên trong thoát thân, chỉ có thể bị nhốt ở đây. Bọn hắn dốc hết toàn lực, muốn tìm kiếm được Thái Hòa bóng người, vị này được vinh dự 10 vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài thiếu tông chủ, là bọn hắn trong lòng hy vọng duy nhất. Thế nhưng là, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào tìm kiếm, Thái Hòa tung tích từ đầu đến cuối bật vô âm tín. Nhưng ở nơi này tuyệt vọng cùng hỗn loạn xen lẫn, đám người vạn phần hoảng sợ thời khắc, một đạo quen thuộc nhưng khí chất lại trở nên hoàn toàn khác biệt bóng người, giống như ưu linh lặng yên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dĩ vãng tuệ tâm trưởng thượng, theo bọn hắn nghĩ là cùng ái, từ thiện, nhưng hiện tại xem ra, lại là lạnh lùng, lạnh nhạt, tựa như thế giới hủy diệt không có quan hệ gì với hắn bình thường. Mà lại mặt mũi của hắn tại mờ tối dưới ánh sáng lộ ra phá lệ âm trầm, trong mắt lóe ra cùng nhiệt. Trưởng thượng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao lại như vậy? Một tên trưởng lão thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, ý đồ từ tuệ tâm trưởng thượng nơi đó đạt được giải đáp. Tuệ tâm trưởng thượng băng lãnh mở miệng, vì cái gì? Có ngoại địch xâm phạm, thiếu tông chủ đã vẫn lạc địch thủ, mà thánh chủ không ở, thánh địa đại quyền hiện tại tạm thời do ta trưởng khống, các ngươi chỉ cần nghe theo ta phân phó là được. Sau một khắc, có trưởng lão mở miệng, trưởng thượng, điều này tựa hồ có chút không hợp quy củ đi. Nhưng đáp lại hắn lại là tuệ tâm trưởng thượng trên mặt khinh thường, phảng phất là đang giễu cợt hắn vô tri cùng trời thật. Tuệ tâm trưởng thượng không nói hai lời, đột nhiên giơ bàn tay lên, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía tên kia cha hỏi trưởng lão hung hăng chụp được. Trong không khí phảng phất vang lên một tiếng trầm muộn lôi minh, ngay sau đó là nhục thể bị xé nứt đáng sợ tiếng vang. Trưởng lão kia ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, tựa như cùng một mảnh lá khô giống như bị một trưởng này đập thành rồi thì nát, huyết nhục văng tung tóe. Một màn này để mọi người ở đây đều kinh hồn táng đảm, tâm tình sợ hãi như là ôn dịch giống như cấp tốc lan tràn ra. Từ nay về sau, các ngươi tất cả mọi người nhất định phải nghe theo hiệu lệnh của ta. Như người nào chống lại, giết chết bất luận tội. Ta tuệ tâm nói được thì làm được, tuyệt không thủ hạ lưu tình. Nghe nói như thế, tại chỗ đông đảo các trưởng lão đều sắc mặt trắng bệnh, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, phảng phất bị một cô vô hình sợ hai ba phủ. Đúng lúc này, lại có một tên trưởng lão lấy dũng khí, la lớn, thánh chủ chỉ là không có trở về thôi, chúng ta không thể còn phản hắn à. Tuệ tâm trưởng thượng nghe vậy, chỉ là cười nói, ta cũng không có để các ngươi phản bội thánh địa. Chỉ là thánh chủ không về, thánh địa đại quyền do ta trưởng không thôi. Theo tuệ tâm trưởng thượng lời nói rơi xuống, toàn bộ tràng diện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy mê mang cùng hoang mang. Nói xong, tuệ tâm trưởng thượng chậm rãi quét mắt tại chỗ sở hữu trưởng lão một vòng. Trong ánh mắt của hắn lóe ra lãnh khốc vô tình, phản phất muốn đem mỗi một cái trưởng lão linh hồn đều xuyên thủng. Đó là một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, một loại trưởng khống sinh tử lực lượng, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi tự chủ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đối mặt hung hăng như vậy tuệ tâm trưởng thượng, những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng các trưởng lão, chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời khuất phục tại dưới dâm uy của hắn. Bọn hắn ào ào cúi đầu xuống, hai tay đan sen, cẩn tuân trưởng thượng mệnh. Lấy được mình muốn về sau, tuệ tâm trưởng thượng cười nói, các ngươi liền tạm thời đợi tại nguyên chỗ, ta đi một chút liền về. Chỉ thấy thân hình hắn nhoáng một cái, thân hình nháy mắt liền ngập vào đến khởi nguyên chi địa. Tiến vào khởi nguyên chi địa sau tuệ tâm trưởng thượng, trong khoảnh khắc lợi dụng ý thức trốn vào thiên đạo. Đây cũng là Sở Quân dần truyền thụ cùng hắn, như thế nào từ khởi nguyên chi địa bên trong hương hỏa âm dương bên trong tinh luyện chủ quang. Cảm nhận được tuệ tâm trưởng thượng kia không chút kiêng kỵ, giống như thủy triều mãnh liệt mà đến xâm phạm về sau, thiên đạo phảng phất cảm nhận được, bắt đầu kịch liệt chấn động. Từng đạo lôi quang tại hư không bên trong nổ vang, ý đồ ngăn cản hắn. Cứ việc cực quang giới tương đối bên ngoài mênh mông vô biên đại thế giới tới nói tính không được cái gì, nhưng nơi này thiên đạo vốn có lực lượng, lại như cũng đủ để cùng thần quân chống lại. Thiên lôi chợt hạ xuống, tuệ tâm trưởng thượng vậy đã sớm chuẩn bị. Hắn thể nội huyết trùng ở tại đỉnh đầu chống ra trận vực, nháy mắt đem lôi đỉnh hoàn toàn hấp thu. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên lôi như mưa xối xả giảm mạnh. Nhưng vô luận như thế nào, cũng đều vô pháp đột phá tuệ tâm trưởng thượng trên đỉnh đầu trận vực. Giờ này khắc này tuệ tâm trưởng thượng, bởi vì có huyết trùng liên tục không ngừng cung cấp cường đại trợ lực, khiến cho hắn dần dần chiếm cứ thượng phong. Hừ. Tuệ tâm trưởng thượng lòng khẩn trương lúc này vậy dần dần buông xuống, hắn khỏe miệng không khỏi dâng lên một tia biên độ, nhỏ tiểu thiên đạo, sao như ngã phận. Bởi vậy, hắn vậy bắt đầu không lọt vào mắt thiên đạo, bắt đầu càng thêm cản rỡ cô động chủ quang. Chỉ là trong chốc lát, tuệ tâm trưởng thượng sắc mặt liền bắt đầu trở nên hơi thoải mái dễ chịu, tựa hồ có chút say đắm ở trong đó cảm giác. Cái này, chính là thời gian sông dài sao? Tại thời khắc này, hắn tựa như đã cùng thiên địa hòa làm một thể, có thể xuyên thấu qua vô tận hư không, chạm đến xa xôi mà cổ xưa thời gian sông dài. hắn phảng phất có thể cảm nhận được kia chảy xuôi tại thời gian sông dài bên trong mỗi một giọt nước, mỗi một tia chấn động, thậm chí có thể tiên đoán được tương lai một ít đoạn ngắn. Nhưng hắn không biết là, chỗ cảm thụ đến hết thảy bất quá là thể nội huyết chủng chế tạo ra hư ảo cảnh tượng thôi. Kia cái gọi là thời gian sông dài, đều chẳng qua là Sở Quân dần vì mê hoặc hắn, khống chế hắn mà thông qua huyết chủng chế tạo ra ảo giác mà thôi. Trên thực tế, tất cả trụ quang sớm đã giữa bất tri bất giác bị Sở Quân dần lấy cực kỳ bí ẩn phương thức cướp đoạt trong không. Nguyên nhân bây giờ tuệ tâm trưởng thượng chỗ cảm thụ đều là Sở Quân dần dành cho ảo giác. Giờ phút này, tại kia gánh chịu vô tận tuế nguyệt cùng chuyện cũ thời gian sông dài bên trong, cực quang thần quân tựa như một tòa không thể lay động sơn nhạc, vương vàng chiếm cứ trong đó. Quanh người hắn tản ra sắc bén chướng mắt ánh sáng, hào quang kia như là giữa trưa thái dương, khiến người nhìn lại liền cảm giác hai mắt nhói nhói. Tuy là thương thế chưa thành, nhưng nô cực quang kiếm ý lại là tiến hơn một bước. Cực quang thần quân tự lẩm bẩm, vị này thực lực siêu phàm, gần như thiên quân đỉnh tiêm đại năng, chính hết sức chăm chú đắm chìm ở đối tự thân kiếm đạo cảm ngộ ở trong. Cặp mắt của hắn đóng chặt, lấy thần thông cảm giác thời gian sông dài, quay lại lịch đại kiếm tu chi pháp. Hắn ý đồ từ nơi này vô tận thời gian sông dài bên trong, lĩnh ngộ ra cấp bậc cao hơn kiếm đạo, nhường cho mình lấy kiếm nhập đạo, lấy lực chứng đạo đột phá hắn tha thiết ước mơ thiên quân cảnh giới. Nhưng ở nơi này yên tĩnh thời khắc, không có dấu hiệu nào, cực quang thần quân trong lòng dâng lên một cô khó nói lên lời rung động. Loại cảm giác này đến mức như thế đột ngột lại mãnh liệt, liền tựa như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên thiên thạch khổng lồ, nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng, để hắn tâm hải bốc lên không thôi. Cỗ này rung động như là dòng điện giống như trong cơ thể hắn cấp tốc lan tràn, để hắn không cách nào nữa tiếp tục bảo trì kia phần yên tĩnh chuyên chú. Chương 705, chém giết hai chương 705, chém giết hai tâm huyết dâng trào. Xảy ra chuyện gì? Cực quang thần quân lúc này vậy lập tức ý thức được, nhất định là có cực kỳ trọng đại sự kiện ngay tại hoặc là sắp phát sinh. Hắn cau mày, ánh mắt thâm thúy, phản phất có thể xuyên thấu thời không thành lũy, nhìn thấy xa xôi mà mơ hồ tương lai. Trải qua một phen ngắn ngủi vội vàng suy tư về sau, hắn trực tiếp bấm ngón tay đi tính. Hắn giờ phút này cũng là trong lòng phản chiếu ra một thân ảnh, Thái Hòa. Thái Hòa dù sao chỗ tu đấu số bói toán chi đạo, hắn vậy đồng dạng tinh thông pháp này. Thái Hòa là của hắn đệ tử, cũng là hắn thương yêu nhất cùng xem trọng người. Tại cực quang thần quân trong lòng, Thái Hòa không chỉ có là một cái thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô hạn trẻ tuổi cường giả, càng là hắn xem như người thừa kế tương lai hàng đầu lựa chọn. Giờ phút này khi hắn nghĩ đến Thái Hòa lúc, một cố dự cảm bất tưởng như là mây đen giống như bao phủ trong lòng của hắn. Không phải là Thái Hòa gặp phải một loại nào đó không tưởng được nguy hiểm. Cực quang thần quân trong đầu không tự chủ được hiện ra ý nghĩ như vậy. Nghĩ tới đây, cực quang thần quân ánh mắt trở nên kiên định lạ thường cùng quyết tuyệt. Hắn không do dự nữa, lập tức thôi động thể nội trụ quang, trực tiếp bắt đầu xôi dòng trụ quang, khiến cho bản thân có thể trở về hiện thế. Theo thời gian sông dài bắt đầu xôi dòng, cực quang thần quân bóng người hướng phía hiện thế mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, vô số quang ảnh như là cỗ sao trổi phi tốc rút lui, bọn chúng hoặc sáng hoặc tối, hoặc dài hoặc ngắn, ghi chép thời gian lưu chuyển cùng biến thiên. Những này quang ảnh tại cực quang thần quân trước mắt phi tốc lướt qua, phản phất thời gian tại thời khắc này hoàn toàn mất đi trói buộc mặc cho hắn xuyên qua trong đó. Tại trải nghiệm rất dài chờ đợi về sau, cực quang thần quân vậy một lần nữa trở lại cực quang giới. Nhưng khi hắn lần nữa đạp lên mảnh này quen thuộc thổ địa lúc, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng lại làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ hoảng sợ. Nguyên bản phồn vinh hưng thịnh, sinh cơ bừng bừng cực quang giới, lúc này đã trở nên một mảnh hỗn độn, tựa như nhân gian địa ngục. Sông núi băng liệt, dòng sông khô cạn, đại địa phía trên cảnh hoang tàn khắp nơi, phản phất trải nghiệm một trận tận thế hạo kiếp bình thường. Mà Thái Hòa tin qua đời, vậy cấp tốc bị hắn biết được. Thiên đạo biến hóa, cũng bị hắn minh xét. Đây rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là? Cực quang thần quân hít sâu nhập một hơi, ý đồ lắng lại bản thân nội tâm lửa giận. Thái Hòa, ngươi cứ yên tâm. Vi sư tất nhiên muốn về ngược dòng thời không, đưa ngươi phục sinh. Nhưng ở này trước đó, vi sư trước cần chính tay đâm cựu địch, vì ngươi báo thù. Nhưng giờ phút này, lửa giận trong lòng cùng bi thống giống như sôi trào mãnh liệt sóng lớn, từng đợt nối tiếp nhau đánh thẳng vào tâm linh của hắn, cơ hồ muốn đem cả người hắn thôn phệ hầu như không còn. Cực quang thần quân cố nén nội tâm khuấy động, bắt đầu tỉ mỉ dò xét mảnh này phế tích. Ánh mắt của hắn như đuốc, rất nhanh liền phát giác chuyện không thích hợp. Kia khởi nguyên chi địa vốn là cực quang giới trọng yếu nhất chi địa, giờ phút này lại trở nên hoàn toàn thay đổi. Không phải là có ngoại địch xâm nhập. Cực quang thần quân trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng sau một khắc hắn liền phủ nhận cái này một đáp án. Dù sao cho dù là bình thường thần quân đến tận đây, cũng đều không nhất định có thể tìm tới khởi nguyên chi địa lối vào, mà có thể tiến vào khởi nguyên chi địa, cũng dẫn phát khổng lồ như thế biến cố, dõi mắt toàn bộ cực quang giới, chỉ sợ cũng chỉ có Thái Hòa, tuệ tâm trưởng thượng hai người này có năng lực này. Bất quá lúc này, Thái Hòa đã vẫn lạc, nghĩ đến đây, hắn trong lòng đã có quyết đoán. Chỉ là để hắn có chút khó có thể tin chính là, tuệ tâm trưởng thượng thế nhưng là thiên quang thánh địa sáng lập ban đầu liền đã tồn tại lão nhân. Nó là thánh địa kiệt tâm hiệu lực hơn mấy chục năm, bây giờ đúng là sẽ làm ra như vậy sự tình sao? Nhưng sự thật bày ở trước mặt, cực quang thần quân cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tìm được trước tuệ tâm. Trong khoảnh khắc, cực quang thần quân thân hình giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, tại lấy thiên đạo cảm ứng toàn bộ cực quang giới về sau, cũng tìm được tuệ tâm trưởng thượng vị trí, liền nhanh như điện chớp hướng phía tuệ tâm trưởng thượng vị trí mau chóng đuổi theo. Tại một mảnh hoang vu phế tích bên trong, hắn tìm được tuệ tâm trưởng thượng. Lúc này tuệ tâm trưởng thượng toàn thân tản ra khí tức cấm lãnh. Cực quang thần quân trợn mắt tròn xoe, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Thanh âm hắn run rẩy chất vấn, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn làm ra như vậy phát rồ sự tình? Tuệ tâm trưởng thượng chỉ là cười lạnh, không cần hỏi nhiều, ngươi phải chiến, chiến là được. Cực quang thần quân nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi kết bạn với ta lâu như thế, ngươi vậy không phải là có thể làm ra như vậy công việc người. Cái này cực quan giới, cái này vô số sinh linh, chẳng lẽ trong mắt ngươi giống như này không đáng giá nhắc tới sao? Vẫn là nói, ngươi cũng không phải là tuệ tâm. Nhưng lúc này tuệ tâm trưởng thượng lại không chút nào hối hận, ngược lại ngông cuồng cười ha ha. Tiếng cười kia âm trầm khủng bố, làm người dùng mình. Hắn cuồng vọng hô, ha 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 ha. Ngươi ta cùng là một thế hệ, dựa vào cái gì ngươi liền có thể đột phá thần quân, mà ta nhưng thủy chung chỉ trệ không tiến. Nói, hắn cả người khí thế bỗng nhiên kéo lên, quanh thân chiến ý cũng ở đây giờ phút này đạt tới đỉnh điểm. Nghe thế lời nói, cực quang thần quân tâm giống như là bị ngàn vạn thanh lợi nhận hung hăng đâm xuyên, mỗi một đạo vết thương đều đau đến hắn cơ hồ không thể thở nổi. Kia không chỉ là nhục thể đau đớn, càng là linh hồn xé rách. Hắn biết rõ trước mắt cái này đã từng cùng bản thân kề vai chiến đấu, cộng đồng chống cự ngoại địch lão hữu, bây giờ đã bị tâm ma khống chế, trở nên không thể nói lý, không có thuốc nào cứu được. Nghĩ tới đây, cực quang thần quân trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn cầm thật chặt trường kiếm trong tay, trên thân kiếm kia lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh sáng màu lam, tựa như cực bắt chi địa muôn đời không tan băng cứng, tản ra tùm hàn ý. Hắn không chút do dự hướng về tuệ tâm trưởng thượng bung lên, kiếm khí vạch phá bầu trời. Cứ việc tuệ tâm trưởng thượng cho tới nay đều đúng mình thực lực có chút tự phụ, cho rằng cho dù đối mặt thần quân cũng chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Nhưng khi thật sự đối mặt cực quang thần quân kinh khủng kia chí cực công kích lúc, hắn mới kinh khủng phát hiện, bản thân tất cả kiêu ngạo cùng tự tin tại lúc này đều lộ ra như vậy trắng sáng bất lực. Trong mắt của hắn lóe qua một tia hoảng sợ cùng tuyệt vọng, cũng đã bất lực ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, thanh âm kia thê lương mà tuyệt vọng, quanh quẩn tại trống trải phế tích phía trên. Tuệ tâm trưởng thượng thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị cực quang thần quân kia lăng lệ vô cùng một kiếm chạm dưới kiếm. Thân thể của hắn như là diều bị đứt dây bình thường, vô lực rơi xuống trên mặt đất, máu tươi văng khắp nơi, nhiễm đỏ dưới chân thổ địa. Mà liền tại nháy mắt sau đó, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tuệ tâm trưởng thượng cả người đột nhiên nổ tung lên. Kia tiếng nổ đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra tới. Trong chốc lát, huyết quang văng khắp nơi, như là nở rộ màu máu hoa sen, làm người rùng mình. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, khiến người không nhịn được muốn nôn mửa. Mà theo kinh khủng này nổ tung, từ tuệ tâm trưởng thượng thể nội vậy mà bay ra một viên tản ra quỷ dị hồng quang màu máu hạt giống. Chương 706, cực quang kiếm ý chương 706, cực quang kiếm ý đây là cái gì? Ngay tại tuệ tâm thân hồn cụ vẫn một cái chớp mắt, cực quang thần quân trong con ngươi đột nhiên bắt được một vệ dị tượng. Tại kia do tuệ tâm thân thể bạo liệt mà vẩy xuống đầy trời trong huyết vũ, một cái nhỏ bé trí cực màu đen vết đốn lặng yên không một tiếng động hiện hiện. Cái này vết đốn cùng quanh mình hết thảy lộ ra như thế không hợp nhau, nó tựa hồ phân ly ở mảnh này thiên địa pháp tắc bên ngoài. Càng thêm làm người sợ hãi chính là, cho dù là kia vô cùng bất nhập quang, tại chạm đến cái này điểm đen trước mắt, vậy bắt đầu bặm mẹo, biến hình, nhất cuối cùng hóa thành một đạo đạo quỷ dị vòng xoáy, đem xung quanh không gian đều dính vào mông lung cùng hỗn độn. Cho dù là cực quang thần quân bực này tồn tại, đối mặt với bất thình lình dị tượng, cũng khó có thể thăm dò hắn chân dung. Kỳ thực, cái này nhìn như tầm thường điểm đen chính là Sở Quân dần thời khắc này thân thể. Thân thể của hắn đã đạt tới một cái trước đó chưa từng có mật độ cao, đó là một loại vượt qua thế gian vật, ngay cả tia sáng đều không thể tùy tiện xuyên thấu cực hạn. Giờ này khắc này Sở Quân dần đang đứng ở sắp tu thành đo thân mấu chốt giai đoạn, hắn thân thể trạng thái vừa lúc xen vào nguyên thân cùng đo thân hai người ở giữa. Hắn tất cả năng lượng đều đã thông qua chức năng chuyển hóa thành cơ sở nhất, thuần túy nhất vi mô hạt, bọn chúng chặt chẽ sắp xếp, để ép tạo thành hắn cơ hồ vô pháp tìm tới bất luận cái gì khe hở bên ngoài thân. Chỉ có khi thật sự cần thời điểm, những này hạt mới có thể dựa theo chức năng chuyển hóa phóng xuất ra năng lượng bàng bạc tới. Đến như ngày bình thường duy trì vận chuyển bình thường cần thiết tiêu hao, thì hoàn toàn ỷ lại với hắn lấy tức nguyên điều khiển thiên địa nguyên từ trận vực, tiến tới có thể liên tục không ngừng từ ngoại giới trực tiếp chụp lấy dư giả linh khí. Cực quang thần quân có chút nheo lại hai con ngươi, chăm chú nhìn cái điểm đen kia. Theo thời gian trôi qua, chỉ thấy kia nguyên bản không chút nào thu hút chấm đen nhỏ vậy mà bắt đầu chậm rãi biến ảo hình dạng, cuối cùng dần dần hiện lộ ra một cái hình người hình dáng. Làm tạo hóa thần quân, hắn kia cường đại vô song khả năng ghi nhớ quả thực vượt qua thường nhân tưởng tượng. Vô luận trải qua bao nhiêu năm tháng tăng thương, được chứng kiến bao nhiêu phong vân biến ảo, mỗi một chi tiết nhỏ và nhân vật đều có thể thật sâu in vào trong óc hắn. Mà lúc này giờ phút này, Sở Quân dần càng là không có chút nào che giấu thể hiện ra bản thân nguyên bản hình thái. Cực quang thần quân vẹn vẹn chỉ ở trong một chớp mắt, liền nhớ lại vị này ngàn năm trước vẹn vẹn có gặp mặt một lần văn bối. Lúc trước cái kia tại Thiên Hải Thánh địa bộc lộ tài năng tuổi trẻ đạo tử, Sở Quân dần. Nhưng mà, bây giờ thấy lần nữa người này lúc, cực quang thần quân nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Phải biết, ngàn năm trước Sở Quân dần còn chẳng qua là chỉ là sáu cảnh tôn giả thôi, nhưng hôm nay lại có thể trưởng thành đến tình trạng như thế, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Không chỉ có như thế, các loại dấu hiệu cho thấy, cái này nhìn như tầm thường vãn bối rất có thể chính là dẫn đến tuệ tâm cùng với toàn bộ cực quang giới lâm vào như vậy khốn cảnh phía sau màn hát thủ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cực quang thần quân chăm chú nhíu mày, mắt sáng như đuốc giống như nhìn chăm chú trước mắt Sở Quân dần. Đúng lúc này, Sở Quân dần bóng người đã thay thế lúc trước tuệ tâm trưởng thượng vị trí. Chỉ thấy khóe miệng của hắn có chút dương lên, phát họa ra một vẻ như có như không nụ cười nhàn nhạt, cứ như vậy không thối lui chút nào nhìn thẳng trước mặt cực quang thần quân. Cực quang thần quân thanh âm tựa như sông băng, chậm rãi nói, "Thiên Hải Thánh Điện." Sở Quân dần. Sở Quân dần nghe vậy, khóe miệng phát họa ra một vẻ ý cười, nụ cười kia bên trong cất giấu mấy phần đối diện quá khứ nhớ lại, cái khác đều là thoải mái. Không nghĩ tới thần quân tiền bối ngài lại còn nhớ được ta cái này văn bối, thật sự là vinh hạnh cực kỳ. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà ôn nhuận, không mang một tia gợn sóng. Cực quang thần quân đôi mắt bình tĩnh mà thâm thúy, giờ phút này lại đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, phản phất bị đầu nhập vào một viên cục đá, phá vỡ vốn có yên tĩnh. Không nghĩ tới a, ngắn ngủi ngàn năm chưa gặp, ngươi vậy mà cũng có kinh người như vậy gặp gỡ. Ngươi bây giờ cái này một thân thực lực, sợ là ngay cả lão sư của ngươi đều khó mà nhìn theo bóng lưng, nhưng phần này cảm khái thoáng qua liền mất, thay vào đó là một vẻ lạnh lẽo như băng sắc ý. Thanh âm của hắn nháy mắt trầm thấp, tựa như u minh chỗ sâu ầm vang, mang theo làm người sợ hãi hàn ý. Bất quá, coi như tu vi của ngươi đã tới như thế, hôm nay đã dám can đảm bước vào nơi đây, liền mơ tưởng toàn thân trở ra, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đến như bí mật trên người của ngươi, ta sẽ tự mình đưa ngươi thần hồn cẩn thận thăm dò, đạt được ta muốn biết được hết thảy. Lời còn chưa dứt, trong không khí đột nhiên vang lên một trận nhỏ bé lại dị thường rõ ràng bá âm thanh. Cực quang thần quân lời nói còn chưa hoàn toàn tiêu tán trong không khí, trước mắt của hắn chính là một hoa. Ngay sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, Sở Quân dần lại như quỷ mị bình thường, chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động trực tiếp tuấn di đến hắn trước người, gần gũi cơ hồ có thể cảm nhận được đối phương hô hấp ở giữa thổ nạp sóng linh khí. Đám người còn đến không kịp phản ứng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Sở Quân dần khuôn mặt giống như hàn đạm chi thủy, hai mắt càng là lạnh như ngàn năm hàn băng, để lộ ra không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Cánh tay phải của hắn cơ bắp tại dưới quần áo ẩn ẩn nổi bật, tựa như cắt dấu dao long sắp vọt ra khỏi mặt nước, ngưng tụ toàn thân chi lực tại một quyền, hời hợt nhưng lại kiên định không thay đổi hướng trước đưa ra. Trong chớp nhoáng này, phản phất ngay cả không khí đều bị ngưng kết, chỉ có Sở Quân dần trên nắm tay kia cổ vô hình lực lượng kinh khủng đang lặng lẽ phun trào, mang theo bài sơn đảo hải khí thế, hướng cực quang thần quân mãnh liệt mà đi. Cỗ lực lượng này, thuần túy là Sở Quân dần lấy thân thể lực lượng bộc phát ra bạo lực một kích. Chính đáng Sở Quân dần nắm đấm sắp cùng cực quang thần quân trong tay chuôi này lóe ra hàn quang trường kiếm tiếp xúc trước mắt, thời gian phản phất ngưng kết. Cực quang thần quân trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt ánh sao, vậy hắn toàn lực thôi động thể nội thần niệm, đem cực quang kiếm ý phát huy đến cực hạn. Trong chốc lát, thanh trường kiếm kia phản phất được trao cho sinh mệnh, quang mang đại thịnh, thân kiếm không khí chung quanh đều bị xé rách, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí vòng xoáy, lăng lệ vô song, phản phất muốn đem thế gian vạn vật đều ở đây kiếm ý phía dưới hóa thành một mịn. Một kiếm này, ngưng tụ cực quang thần quân suốt đời tu vi, uy lực của nó đủ để dung chuyển thiên địa, khiến nhật nguyệt vô quang. Làm Sở Quân dần kia nhìn như bình thản không có gì lạ một quyền cùng cực quang thần quân trường kiếm trong tay ầm vang chạm vào nhau thời điểm, lại xảy ra làm người khó có thể tin một màn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng thanh thúy mà vang dội tiếng vang, kia nguyên bản không thể phá vỡ, đủ để chặt đứt sơn hà cực hạn kiếm ý, lại một quyền này phía dưới, như là yếu ớt pha lê giống như bị tùy tiện vỡ vụn. Sở Quân dần nắm đấm thế đi không giảm, tiếp tục lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía cực quang thần quân đập tới. Giờ khắc này, cực quang thần quân trong mắt lóe lên một vẻ khó có thể tin, hắn muốn trốn tránh, nhưng đã quá muộn. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, như là chân trời kinh lôi, Sở Quân dần một quyền này rắn rắn chắc chắc rơi vào cực quang thần quân trên thân. Một khắc này, không gian phảng phất bị xé nứt, cường đại lực trùng kích nháy mắt bộc phát, đem cực quang thần quân nửa thân thể đánh được vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe. Còn dư lại một nửa thân thể, như là diều bị đứt dây, mất đi tất cả chống đỡ cùng lực lượng, thẳng tắp bay ngược mà ra, xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, cuối cùng nặng nề mà đụng vào xa xa một ngọn núi phía trên. Một khắc này, cả ngọn núi cũng vì đó run rẩy, phảng phất không chịu nổi cỗ lực lượng này xung kích, đá núi lăn xuống, bụi mù nổi lên bốn phía, đem khu vực kia bao phủ tại một mảnh trong hỗn độn, thật lâu không tiêu tan. Chương 706, cực quang kiếm ý 2 chương 706, cực quang kiếm ý 2 giây lát ở giữa, cực quang thần quân lại trôi nổi đứng dậy, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc, hắn nheo lại mắt nhìn chằm chằm Sở Quân dần, trong miệng tự lẩm bẩm, ngươi, làm sao có thể? Giờ này khắc này, tại chỗ Sở Hưu có thể tận mắt nhìn thấy cái này rung động tràng cảnh cực quang giới bên trong những cao thủ, cơ hồ sẽ ở đó ngắn ngủn trong chớp mắt, trong óc trống rỗng. Cần biết, vừa rồi cực quang thần quân chỗ bày ra cái chủng loại kia không thể nổi, là người hít thở không thông thực lực cường đại, cùng với hắn chỗ tạo nên cái chủng loại kia cùng mọi người ở giữa tồn tại tuyệt đối trên lệnh cảm giác sợ hãi, còn có hắn nháy mắt liền có thể đem tuệ tâm trưởng thượng tùy tiện chém giết thực lực tuyệt đối, không một không nhường tại chỗ mỗi người từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy sâu đậm tính sợ. Mà dưới mắt giờ khắc này chỗ bày biện ra đến hình tượng, cùng lúc trước cùng so sánh, quả thực chính là khác biệt trời vực, loại này mãnh liệt so sánh, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào trái tim của mỗi người. Chỉ thấy những cái kia thấy cảnh này tất cả trưởng lão nhóm, từng cái trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc, Thánh chủ làm sao lại chiến bại đâu? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Cực quang thần quân tiếp theo nói, như thế nhục thân, xem ra ngươi là thành rồi ma ha giới nhanh quá rồi. Mọi người ở đây kinh ngạc vạn phần thời điểm, cực quang thần quân kia nguyên bản tàn tạ không chịu nổi thân thể lại tại trong khoảnh khắc xảy ra biến hóa kinh người. Hắn từ thời gian sông dài bên trong dẫn dắt ra chủ quang, nhanh chóng chữa trị hắn nhánh kia cách vỡ vụn thân thể. Trong nháy mắt, hắn kia nguyên bản vết thương chồng chất thân thể đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, trở nên hoàn hảo vô khuyết. Không chỉ có như thế, thực lực của hắn càng là một đường tăng vọt, trong nháy mắt liền nhảy lên tới trạng thái đỉnh phong. Vạn bối, ngươi cho rằng vừa mới là ngươi thắng sao? Hiện tại liền để ngươi xem một chút, sâu kiến cùng thần quân ở giữa khác biệt. Ngay tại cực quang thần quân kia tựa như hồng trung đại lữ giống như thanh âm vang lên, toàn bộ cực quang giới phảng phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ mãnh liệt lay động bình thường, đại địa bắt đầu điên cuồng run rẩy lên. Đất trời rung chuyển ở giữa, chỉ thấy kia mênh mông vô ngần trên bầu trời lôi đỉnh cuộn cuộn, mây đen hóa thành thiên phạt chi nhãn như thế, cũng hạ xuống một đạo sét đánh rơi vào cực quang thần quân trên thân kiếm. Giờ phút này, Thiên đạo lại cùng cực quang thần quân trong tay nắm chắc trường kiếm sinh ra của mình. Thiên đạo cùng hắn trường kiếm trong tay của mình, khiến cho hắn trường kiếm trong tay không ngừng hấp thu đạo vận phát tắc, thậm chí hắn kiếm trực tiếp hóa cầu vồng, hóa thành bảy màu sen lẫn quan sát. Cần biết, vừa rồi cực quang thần quân chém giết tuệ tâm trưởng thượng lúc, vẫn chưa sử dụng ra toàn bộ thực lực của mình. Mà giờ khắc này, đối mặt trước mắt cường địch Sở Quân dần, hắn chẳng những không hề giữ lại thi triển ra toàn thân thực lực, càng là không hề cố kỵ điều động nổi lên cực quang giới thiên đạo chi uy. Kể từ đó, cuộc tỷ thí này đã không còn là đơn thuần hai người chiến đấu, mà là đồng đẳng với Sở Quân dần một thân một mình, ngang nhiên trực diện hai vị thần quân hợp lực tương gia thực lực kinh khủng. Bởi vậy có thể thấy được, Sở Quân dần vừa rồi kia thạch phá thiên kinh một kích, đến tột cùng đưa cho cực quang thần quân cỡ nào áp lực thật lớn. Nguyên nhân chính là như thế, cực quang thần quân mới có thể quyết tuyệt như vậy, muốn đem Sở Quân dần triệt để xóa bỏ, vĩnh viễn trừ hậu họa. Ngươi cảm thấy sao? Nương theo lấy từng đạo linh cơ liên tục không ngừng dung nhập vào cực quang thần quân trong tay trong kiếm, cả người hắn phảng phất cùng thanh kiếm kia hòa làm một thể, trên thân phát ra khí thế giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường, sóng sau cao hơn sóng trước, điên cuồng dâng lên lấy. Đứng tại cách đó không xa, Sở Quân dần có thể cảm nhận được rõ ràng, lấy bản thân làm trung tâm, nhiệt độ chung quanh ngay tại kịch liệt kéo lên. Hắn nương tựa theo bản thân nắm trong tay nguyên tử trận vực có thể nhạy cảm ứng phát ra được, lúc này nơi đây nhiệt độ đã tăng vọt đến mấy trăm vạn độ chi cao. Như thế dọa người nhiệt độ cao, đủ để đem thế gian vạn vật nháy mắt hóa khí. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu. Trừ nóng bỏng khó nhịn nhiệt độ cao bên ngoài, còn có các loại các dạng chí mạng phóng xạ từ kia ánh kiếm bảy màu phía trên bắn ra. Những này phóng xạ ẩn chứa làm người sợ hãi khủng bố năng lượng, những nơi đi qua, hư không đều bị xé rách xuất ra đạo đạo dữ tợn khe hở, toàn bộ không gian tựa hồ cũng bởi vì không chịu nổi như vậy năng lượng to lớn xung kích mà xảy ra vặn vẹo biến hình. Cùng lúc đó, đại địa vậy bởi vì thiên đạo phẫn nộ mở ra bắt đầu run lẩy bẩy. Nguyên bản kiên cố nặng nề thổ địa giống như là bị một con vô hình bàn tay khổng lồ xoa nắn lấy, không ngừng chập trùng phun trào. Vô số hòn đá cùng bùn đất bị cường đại lực lượng ném không trung, liền ngay cả lao nhanh không thôi dòng sông vậy mất đi trói buộc, hóa thành đầy trời màn nước, gào thét lên sông lên trời cao. Trước mắt cái này tựa như tận thế giáng lâm giống như cảnh tượng, vậy mà vẹn vẹn chỉ là cực quang thần quân một kiếm này hơi tiết lộ ra một chút năng lượng bố trí. Khó có thể tưởng tượng, nếu như hắn toàn lực hành động, sẽ bộc phát ra như thế nào hủy thiên diệt địa uy năng. Nhìn qua một màn này, cực quang thần quân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ tự tin mà mang theo trêu tức tiêu dung, ngươi hối hận sao? Cực quang thần quân trong óc, tuệ tâm cùng thái hỏa kia hai đạo bóng hình xinh đẹp tựa như tia chớp xẹt qua. Trong chốc lát, trong lòng hắn dâng lên vô tận tình cảm gợn sóng, bi phẫn, không cam lòng, tưởng niệm, các loại cảm xúc đan vào một chỗ, làm hắn cũng không còn cách nào ức chế nội tâm phấy động. Chỉ thấy hắn đột nhiên ngửa đầu, đối thương khung phát ra hét dài một tiếng. Cái này âm thanh thét dài giống như rồng ngâm hổ gầm, vang vọng trời cao. Cùng lúc đó, trên bầu trời tiếng sấm vang rền, sấm vang chớp giật, phảng phất là thiên đạo vậy cảm nhận được cực quang thần quân phẫn nộ, tại tới hô ứng. Theo cực quang thần quân cùng thiên đạo sinh ra cộng mình, trong tay hắn nắm chắc trường kiếm bắt đầu tách ra chói lóa mắt quang mang, tựa như một vòng mặt trời chói chang treo cao. Ngay tại cực quang thần quân huy động trường kiếm kia một cái chớp mắt, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng vì đó run rẩy. Một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng từ thân kiếm phun ra ngoài, như là sơn nhạc sụp đổ, sông lớn vỡ đê bình thường, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hướng phía Sở Quân dần hung hăng đập tới. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại địa kịch liệt lay động. Nguyên bản tàn tạ không chịu nổi mặt đất càng là trực tiếp bị nổ bay, vô số phế tích mảnh vỡ bị cường đại lực trùng kích ném không trung. Trong lúc nhất thời, bụi mù che khuất bầu trời, mấy trăm vạn tấn bụi đất giống như một cỗ to lớn bao cát, bay thẳng về phía chân trời. Mà kia cỗ cuồng bạo dư âm năng lượng vẫn chưa như vậy ngừng, mà là lấy cực quang thần quân làm trung tâm, hướng ra ngoài khuyết tán mà đi. Nhưng đối mặt công kích kinh khủng như thế, Sở Quân dần vậy mà không tránh không né, mạnh mẽ tiếp nhận một kích này. Càng làm cho quang thần quân không có nghĩ tới là, cái này bảy màu quang sắc đúng là nháy mắt liền bị Sở Quân dần triệt để hấp thu, không lưu mảy may. Chương 707, Đo Thân. Chương 707, Đo Thân sẽ ở đó điện quang hỏa thạch một cái trước mắt, cực quang thần quân không còn chút nào nữa do dự chỗ trống. Giờ này khắc này, hắn đã đem tự thân sở hữu át chủ bài đều toàn bộ thi triển mà ra, nhưng duy trì tạo hóa thần thông còn chưa sử dụng ra. Cực quang thần quân trong mắt, nguyên bản con ngươi màu đen đột nhiên phát sinh biến hóa, trong khoảnh khắc hóa thành hai thanh tật tốc xoay tròn kiếm. Nương theo lấy cái này hai thanh kiếm bốn lượng, toàn bộ thế giới tại cực quang thần quân tầm mắt bên trong bật mèo gấp xếp. Trong mắt hắn, Sở Quân dần sau lưng càng trở nên huyễn ảnh trung điệp, liên tiếp mơ hồ mà khác nhau bóng người liên tiếp hiện hiện, bọn chúng hoặc trẻ tuổi hoặc non nớt, mỗi một cái đều tình chuẩn bắt Sở Quân dần tại khác biệt dòng thời gian bên trên bộ dáng, tựa như một bức tranh trải ra tại cực quang thần quân trước mắt. Hừ, nếu không phải Ngô ngày xưa xung kích thiên quân người bị thương nặng đến mức cái này tạo hóa chi năng không dám tùy tiện gặp người, nếu không ngươi cái này chỉ là văn bối, chỗ này dám ở trước mặt ta như thế càng rỡ. Cực quang thần quân khuôn mặt lạnh như hàn sương, nhìn chằm chằm Sở Quân dần. Cùng lúc đó, lòng bàn tay của hắn lần nữa hội tụ lên một vòng nóng ánh lóa mắt thất thải kiếm ý kia sắc bén, tựa như có thể cắt chém thời không. Đối mặt cực quang thần quân trên người tán phát ra kia cố đủ để khiến thiên địa biến sắc uy hiếp, Sở Quân dần thần sắc lại có vẻ dị thường thong dong. Đây là hắn bình sinh lần đầu cùng một tôn chân chính tạo hóa thần quân chính diện giao phong, kia phần rung động cùng áp lực, không thể nghi ngờ là hắn quá khứ trải nghiệm bên trong trước đó chưa từng có. Cho dù là tại Tạ Khuyết bố trí trong ảo cảnh, hắn từng thôn phệ qua một cái thế giới lực lượng, kia phần dồi dào cùng mênh mông, tại cực quang thần quân giờ phút này triển hiện uy năng trước mặt, vậy lộ ra trắng xám bất lực. Ở nơi này một ý niệm, trong hư vô, một đạo lăng lệ chí cực kiếm quang đột nhiên bạch phá bầu trời. Đạo kiếm quang này ẩn chứa khí tức cực độ cổ lão, nhưng lại tựa như đến từ tương lai, để Sở Quân dần trong nháy mắt phảng phất đưa thân vào vô tận thời không bên trong. Nhưng chuôi này kiếm mục tiêu cũng không phải là giờ phút này đứng ở trước mắt Sở Quân dần, mà là vượt qua thời gian trường hạ, trực chỉ những cái kia hư ảo bóng người bên trong một cái nào đó, những cái kia đều là Sở Quân dần tại quá khứ cái nào đó trong nháy mắt chính mình. Lúc này, một trận vượt qua thời không đâm giết đã bắt đầu. Đối mặt cái này đủ để dung chuyển thiên địa, xé rách hư không tuyệt thế một kích, Sở Quân dần trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, hắn biết rõ lấy bản thân trước mắt trạng thái, cho dù là đem hết toàn lực, cũng khó có thể chống cự cái này đến từ cực quang thần quân một kích chí mạng. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Quân Dần trực tiếp trở về nguyên thân. Sở Quân Dần hít sâu một hơi, nguyên tử trận bực ở tại quanh người đại tác, toàn thân cơ bắp căng cứng, tựa như muốn đem hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt máu đều áp xúc đến cực hạn. Theo hắn toàn lực thôi động sức mạnh của bản thân, một cỗ to lớn khí tức từ hắn thể nội dâng lên mà ra, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người, nguyên bản thân thể máu thịt dần dần rút đi, thay vào đó là một mảnh đen như mực, mật độ cao đến cơ hồ thực chất hóa thân thể. Cái này thân thể như là lỗ đen bình thường, cắn nuốt hết thể chúng quanh qua mang, ngay cả trong không khí hạt nhỏ đều bị hắn vô hình lực hút lôi kéo, tạo thành một cái lấy Sở Quân Dần làm trung tâm u ám lĩnh vực. Sở Quân Dần không chỉ có đem tự thân chất lượng ngưng tụ đến cực hạn, càng đem nguyên tử trận vực lực lượng không giữ lại chút nào phóng thích, cỗ lực lượng này giống như một cổ vô hình sóng lớn, đem xung quanh không gian đè ép được vặn vẹo biến hình. Tại chất năng chuyển hóa tác dụng dưới, Sở Quân Dần năng lượng trong cơ thể bắt đầu lấy một loại gần gũi điên cuồng phương thức nghịch hướng chuyển hóa thành chất lượng, loại này kịch liệt năng lượng chuyển đổi khiến cho xung quanh tia sáng bị mãnh liệt vặn vẹo, phảng phất ngay cả thời gian cùng không gian đều bị cỗ lực lượng này thôn phệ, tựa như toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh hỗn độn cùng trong bóng tối. Mà ở mảnh hỗn độn này bên trong, chỉ có cực quang thần quân trong tay kia vòng ánh kiếm bảy màu vẫn như cũ hóng ánh lóa mắt. Kia kiếm quang mượt mà hoàn chỉnh, tựa như một vòng trăng tròn treo móc ở chân trời, nhưng trong đó ẩn chứa sắc bén chi ý so với liệt nhật còn muốn chói mắt, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy hư ảo, chặt đứt vạn vật. Kiếm quang chỗ đến, không gian như là yếu ớt trang giấy bình thường bị tùy tiện cắt chém, lưu lại từng đạo nhỏ như sợi tóc vết rách, tựa như giống như mạng nhện dày đặc tại bốn phía. Sở Quân Dần hóa thân thuần túy hắc ám, cùng xung quanh thiên địa sen lẫn tan làm một đoàn. Nguyên bản kia sáng tỏ như tẩy, rộng lớn vô ngần bầu trời, giờ phút này như là bị một con bàn tay vô hình đột nhiên kéo một cái, nháy mắt trở nên đen nhánh như đêm khuya, nổi bật hắc ám phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn phệ đi vào, không lưu một tia ánh sáng. Liền ngay cả cực quang giới hơn phân nửa bầu trời, vậy phảng phất bị một khối vô biên vô hạn, nặng nề vô cùng màu đen tơ lụa chăm chú bao trùm. Một chiêu này, tên là Nguyên Thân Quy Tịch, chính là Sở Quân Dần sáng tạo cấm kỵ thần thông, vì đó dùng để diệt thế. Đối với hắn mà nói, đây là hắn bình sinh lần đầu thi triển. Ngay một khắc này, Sở Quân Dần trước mắt có một đầu xuyên qua vạt cổ, lao nhanh không thôi sông dài đột nhiên hiện lên ở trong tầm mắt của hắn. Kia là một đầu do vô số điểm sáng hội tụ mà thành dòng sông, mỗi một ánh sáng điểm đều đại biểu cho một cái thời không tiết điểm, bọn chúng đan vào một chỗ, tạo thành một đầu ầm ầm sóng dậy, rộng lớn không gặp cuối cùng sông lớn. Nhưng đây hết thảy nhưng chỉ là ngắn ngủi, khoảng chừng trong nháy mắt, cái này thời gian sông dài liền như là bọt nước giống như vỡ vụn, cấp tốc tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại một vệt nhàn nhạt dư vị quanh quẩn tại Sở Quân Dần trong đầu. Thời gian sông dài. Sở Quân Dần tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin cùng rung động. Hắn bạn lần không ngờ, bản thân vậy mà lại trong một ngẫu nhiên, như thế lơ đãng thời khắc, chạm đến tạo hóa chi cảnh bên giới. Cứ việc lấy hắn bây giờ thực lực cường đại, sớm đã đủ để tại mình quang giới đi ngang, cùng những cái kia uy chấn một phương tạo hóa thần quân chống lại mà không rơi vào thế hạ phong, nhưng trên thực tế hắn chỗ đi con đường tu hành lại cùng tu sĩ tầm thường hoàn toàn khác biệt. Nhưng hắn vậy biết rõ, chỉ có coi là mình chân chính có thể vượt qua thời gian sông dài, hắn mới xem như chính thức có được đủ để địch nổi bất luận cái gì tạo hóa thần quân năng lực, đến lúc đó, bất kể là loại nào thần thông, loại thủ đoạn nào, đều sẽ không cách nào nữa đối với hắn cấu thành uy hiếp. Đúng vào lúc này, Sở Quân Dần đưa tới thời không và mẹo, thay đổi cực quang thần quân trực chỉ quá khứ một kiếm kia quy tích. Kia nguyên bản sắc bén không thể đỡ kiếm quang, lại giữa không trung mạnh mẽ dừng lại, cũng không còn cách nào tiến thêm. Cực quang thần quân thần sắc nháy mắt trở nên nghiêm trọng, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Hắn thân là tạo hóa thần quân, thực lực siêu quần, vốn nên đối bất luận cái gì thấp hơn bản thân cảnh giới đối thủ đều có được ưu thế áp đảo. Nhưng thời khắc này cục diện lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, để hắn cảm thấy trước đó chưa từng có khó giải quyết. Thời gian sông dài đối với thấp hơn tạo hóa tầng thứ tồn tại mà nói, lẽ ra như là lệch trời bình thường khó mà vượt qua, có cường đại áp chế tác dụng. Nhưng ở đối mặt Sở Quân Dần cái này nhìn như phổ thông nhưng lại tràn ngập thần bí đối thủ, loại này lẽ ra tồn tại ưu thế lại tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cực quang thần quân trận to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin nhìn chăm chú lên phía trước cái kia chậm rãi từ trong bóng tối hiện lộ ra chân thân Sở Quân Dần. Sở Quân Dần bóng người giống như quỷ mị đột ngột xuất hiện, mặt hướng lấy cực quang thần quân, nhếch miệng lên một vẻ thâm thúy khiến người ta nhìn không thấu mỉm cười. Chương 707, đo thân hai chương 707, đo thân hai cảm giác như thế nào? Sở Quân Dần cười nói, xem ra cái gọi là tạo hóa thần quân, cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy mà nha. Sở Quân Dần tiếp tục nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng thong dong. Hắn chậm rãi mở ra lòng bàn tay, một đoàn đồng đậm chí cực màu đen cấp tốc ở trong tay của hắn ngưng tụ thành hình, cái kia màu đen phảng phất có thể thôn vệ hết thể tia sáng cùng sát thái, thuần túy làm cho người khác tim đập nhanh, phảng phất ngay cả thời gian cùng không gian đều bị hắn thôn vệ trong đó. Ở mảnh này cực hạn bóng tối bao trùm phía dưới, hai người dưới chân mặt đất đột nhiên phát ra một trận trầm muộn tiếng oanh minh, lập tức mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được băng liệt mở vô số đạo cái khe to lớn. Đá vụn bùn đất bay tới tấp đằng không mà lên, liên tục không ngừng bị hút vào đoàn kia màu đen ở trong. Hừ, cực quang thần quân thấy thế, không nhịn được tức giận hừ một tiếng, trong lòng thầm mắng mình vậy mà lại như thế đánh giá thấp thực lực đối phương. Nhưng việc đã đến nước này, lùi bước đã vô vọng. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, tốt, đã ngươi như thế cuồng vọng tự đại, hôm nay liền xem như phải bỏ ra toàn bộ cực quang giới hủy diệt đại giới, ta vậy nhất định phải đưa ngươi chém giết nơi này. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, thiên đạo trụ quang ầm vang rót vào trong cơ thể của hắn. Liên quan tới Sở Quân Dần quá khứ đoạn ngắn không ngừng trong mắt hắn hiện chiếu. Có thiếu niên thiên tài, hăng hái hắn, có bị người ám toán, căn cơ có hại mà ngửa mặt lên trời gào thét hắn, có thấy nước chịu đục, không thể làm gì hắn, có đột phá thần cảnh không được, dạ dạ chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt hắn, có tu hành ma công, hai mắt huyết hồng suýt nữa hãm nhập ma đạo hắn. Nhưng trước đây không lâu thời gian đoạn ngắn bên trong, nguyên bản rõ ràng như vẽ phong cảnh trong chớp nhoáng hóa thành một mảnh hỗn độn, làm hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm trong đó xảy ra chuyện gì. Cực quang thần quân con ngươi trong nháy mắt này đột nhiên thích chặt. Nhưng phần này kinh ngạc thoáng qua liền mất, thay vào đó là càng thêm thâm trầm tỉnh táo. Hừ, xem ra là có một vị nào đó tu vi thông thiên đại năng giả tại sau lưng ngươi âm thầm tương trợ à. Cực quang thần quân thanh âm trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác trầm trọng, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, bất quá, cái này lại có thể như thế nào? Ánh mắt của hắn lần nữa ném hướng mảnh kia hỗn độn, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt, nghĩ tới nghĩ lui, cũng bất quá là ma ha giới đám kia tự xưng là trí tuệ đầu hói hòa thượng đang âm thầm dở cho thôi. Hừ, bọn hắn tuy có một chút huyền diệu thủ đoạn, nhưng ở Ngô trong mắt, bất quá là nhảy nhót tên hề, không đáng giá nhắc tới. Theo thoại âm rơi xuống, những cái kia tại thời gian sông dài bên trong nhanh chóng xẹt qua bóng người, lại hội tụ thành một đầu đường thẳng đầu, một mực kéo dài đến Sở Quân dần sau lưng. Lúc này, cực quang thần quân ngữ khí đã băng lãnh được như là cực địa chỗ sâu vạn năm không thay đổi hàn băng, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo lạnh lẽo thấu xương. Nếu là ngươi có thể ở cái này tiếp xuống vừa đánh chúng may mắn còn sống sót, ta nguyện vươn cổ chịu chết, không một câu oán hận. Thanh âm của hắn tại hư không bên trong quân quẩn, tràn đầy quyết tuyệt. Đang khi nói chuyện, cực quang thần quân bắt đầu điều động cực quang giới thiên đạo chi lực, chỉ thấy từng đạo thiên đạo trụ quang giống như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Những này thiên đạo trụ quang bên trong ẩn chứa cực quang giới vô tận tuế nguyệt cùng pháp tắc, khiến cho cực quang thần quân khí tức càng thêm cường đại, phản phất cùng toàn bộ cực quang giới thiên đạo hòa thành một thể. Theo thiên đạo trụ quang không ngừng rót vào, cực quang thần quân ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng mà thâm thúy, phản phất hắn đã hoàn toàn cùng thiên đạo tương dung, trở thành một cái tuyệt đối vô tình, lãnh khốc chí cực tồn tại. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là đem địch nhân trước mắt triệt để chém giết. Ở trong nháy mắt này, Sở Quân dần phản phất bị dòng lũ thời gian chăm chú trói buộc, liền hô hấp đều trở nên dị thường gian nan. Hắn còn chưa có thể hoàn toàn triệu tập lên lực lượng trong cơ thể, cực quang thần quân đầu ngón tay liền đã tách ra vô số sợi sắc bén chí cực kiếm khí. Những này kiếm khí mỗi một đạo đều ngưng tụ đủ để dung chuyển cả khôn, phá vỡ thế giới vô thượng uy năng. Sở Quân dần trong lòng run lên, mặc dù hắn giờ phút này đem hết toàn lực muốn cưỡng ép vặn bẹo xung quanh thời không tới lui vặn bẹo, đi cải biến những này kiếm khí đi tới quy tích, nhưng tiếc nối là đối mặt cực quang thần quân kia mãnh liệt như nước thủy triều, cơ hồ muốn tràn ra thiên địa trụ quang chi lực, hắn chỗ vặn bẹo thời không tiêu chuẩn cũng không tính cái gì. Ngay tại Sở Quân dần tâm chìm đến đáy cốc thời khắc, cực quang thần quân nét miệng lên một vệt lánh khốc chí cực mỉm cười, phản phất đã tiên đoán được Sở Quân dần đem bị xóa bỏ tại chính mình trước người. Nhìn tới, muốn vượt qua cảnh chiến thắng một tôn thần quân đích thật là chuyện không thể nào. Cực quang thần quân khẽ cười nói, mặc cho sau lưng ngươi có người làm chỗ dựa, cũng là như thế. Cuối cùng, cực quang thần quân vẫn là mở ra thời gian sông dài đại môn. Ngay sau đó, vô số đạo bóng ánh lóa mắt kiếm khí mang theo không có gì sánh kịp uy năng cùng ung tùm sát ý, lấy siêu việt phạm trần tốc độ trốn vào thời gian sông dài bên trong. Những này kiếm khí tại thời gian sông dài bên trong xuyên qua, gánh chịu lấy cực quang thần quân sát ý cùng quyết tâm, hướng phía quá khứ trong 5 tháng vô số Sở Quân dần mau chóng đuổi theo, thề phải đem hắn bóp chết tại thời gian mỗi một cái tiết điểm bên trên. Cực quang thần quân tự tin, vô luận mục tiêu đến tột cùng là thần thánh phương nào, trong một lăng lệ vô song công kích phía dưới, tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì hắn thi triển đạo này kiếm khí, ẩn chứa đủ để vượt qua Sở Quân dần từ sinh ra đến nay toàn bộ sinh mệnh quy tích lực lượng kinh khủng, có thể để cho tại nhân sinh mỗi một phút, mỗi một giây đều tiếp nhận cái này gửi tới mệnh kiếm khí mang tới tử vong uy hiếp. Giờ này khắc này, đưa thân vào mảnh này trụ quang trong biển Sở Quân dần, đã hoàn toàn đắm chìm trong đó vô pháp tự kiểm chế. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, mình cùng cái kia trong truyền thuyết thời gian sông dài bèn bèn chỉ có cách nhau một đường, phản phất chỉ cần đi lên trước nữa phóng ra một bước nhỏ, liền có thể thành công đụng chạm đến kia chí cao vô thượng cảnh giới. Một khi đạt thành cái mục tiêu này, thần quân chi vị đối với hắn mà nói tựa như cùng lấy đồ trong túi giống như dễ như trở bàn tay. Nhưng đối mặt ngoại giới ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Sở Quân dần lại phản phất không nghe thấy, không có chút nào phân tâm đi phân tích cùng ứng đối. Hắn đem chính mình tất cả tinh thần ý chí cùng với trong đầu ngàn vạn suy nghĩ, tất cả đều hội tụ đến đối giữa thiên địa biến hóa vi diệu cảm nộ cùng trải nghiệm phía trên. Đo thân, nguyên lai đúng là như vậy đạo lý sao? Tại ngắn ngủi trong chớp mắt, phân bố tại vô số đầu dòng thời gian bên trên Sở Quân dần ảo ảo không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía kia cao viễn vô ngần thương cung. Cứ việc những cái kia mang theo cơ hồ tiếp cận tốc độ ánh sáng cực hạn sắc bén chính lấy thế bài sơn đảo hải phi tốc tới gần, nhưng bọn hắn đối với lần này lại là không thèm để ý chút nào. Ở nơi này chút Sở Quân dần đôi mắt chỗ sâu, toàn bộ thiên địa vạn vật phảng phất đều bị phân giải thành rồi nhất là hơi nhỏ hạt tròn, hết thảy đều trở nên có thể thấy rõ ràng lên. Phu chủ quang chính là giữa thiên địa đến hơi hạt vậy, hắn tái lục mỗi một thời chi thiên địa vẻ bề ngoài, mà lượng tử chi dụng cũng là như thế. Nô lấy lượng tử cộng minh chủ quang mới có thể thấy được thời gian sông dài. Ta hiểu. Chương 708, thôn vệ cực quang giới. Chương 708, thôn vệ cực quang giới. Tại cực quang thần quân trong hai con ngươi, chỉ thấy Sở Quân dần sau lưng kia lít nha lít nhít, đến mãi không hết hư ảnh, tại trong chốc lát lấy nhanh như điện chớp chi thế từ kia mênh mông vô ngần thời gian sông dài bên trong bay nhanh mà ra. Những này hư ảnh tựa như từng đạo lưu quang, trực tiếp chui vào Sở Quân dần trong thân thể, nháy mắt cùng hắn bản thể tương hô giao hòa, hợp lại là một. Ngay một khắc này, Sở Quân dần đột nhiên cảm giác được cảnh tượng chung quanh bỗng nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản có thể thấy rõ ràng hết thảy, giờ phút này đều đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một mảnh không ngừng từ bên người xuyên thẳng qua quang ảnh. Cái này quang ảnh phảng phất vô biên vô hạn, nhưng là không thể dừng lại từng giây từng phút, đều là không ngừng hướng phía sau lưng trôi qua mà đi. Sở Quân Dần cũng ở đây trong đó thấy được bóng người của chính mình. Hắn chỉ cảm thấy bản thân ý thức đang từ từ bị mảnh này quang ảnh thôn vệ, đồng hóa, phảng phất cả người hắn đều dung nhập vào trong đó. Nhưng hắn cũng biết, đây là bản thân đi nghiêm nhập tại đo thân, lấy lượng tử dây dưa cảm ứng thời gian xung dài, từ đó nhường cho mình lấy một loại chưa bao giờ có phương thức, đột phá đến thần quân cảnh giới. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được rõ ràng đến từ từng cái dòng thời gian bên trên bản thân, giờ phút này lại toàn bộ hội tụ ở đây, uy nhất đến bộ thân thể này bên trong. Loại này thể nghiệm, để Sở Quân Dần trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt thất thần. Mà đứng tại cách đó không xa mắt thấy một màn này cực quang thần quân, thì là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, cả người như bị sét đánh giống như đứng chết chân tại chỗ. Hắn bạn bạn không ngờ đến, bản thân đem hết toàn lực phát ra lôi đình này một kích, không những chưa thể đem Sở Quân Dần đưa vào chỗ chết, ngược lại là trời xui đất khiến phía dưới giúp đỡ một chút sức lực, khiến cho thành công đăng lâm tạo hóa chi đỉnh, chứng thành thần quân chi vị. Đáng chết a. Cực quang thần quân trong lòng thầm hận không thôi, nhịn không được thấp giọng chửi mắng lên. Hắn biết rõ giờ này khắc này thế cục đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình phạm vi. Phải biết, bản thân hắn liền thân chịu trọng thương còn chưa khỏi hẳn, cho dù đối mặt còn chưa đột phá Sở Quân Dần lúc, đều khó mà chiếm được chút tiện nghi nào, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cái lực lượng ngang nhau cục diện. Bây giờ Sở Quân Dần một khi đột phá ràng buộc, tấn thăng thần quân chi cảnh, thực lực tất nhiên sẽ hiện bội số cấp tăng trưởng. Nếu như bản thân vẫn ở vào xung kích thiên quân trước đó trạng thái đỉnh phong, có lẽ còn có một chiến chi lực, còn có phần thắng có thể nói. Nhưng mà dưới mắt tình hình như vậy, muốn chiến thắng Sở Quân Dần quả thực chính là người si nói mộng, làm không cẩn thận hôm nay thật sự bỏ mạng ở nơi đây, ôm hận thu chẳng. Cực quang thần quân nghĩ đến đây, trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ phẫn hận chi ý, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt một cái ghê tởm tiểu xuất sinh. Vậy mà để hắn tìm được như vậy cơ hội tốt. Hắn tức giận bất bình nghĩ đến, nếu không phải thân ta bị trọng thương, thực lực giảm đi nhiều, sao lại cho hắn thời cơ lợi dụng. Nhưng mà cứ việc lòng tràn đầy không cam lòng, cực quang thần quân trong lòng cũng rất tin tưởng, giờ này khắc này, bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường có thể chọn, đó chính là vứt bỏ cực quang giới. Dù sao lấy hắn bây giờ tình trạng, tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ giữ nhiều lành ít. Chỉ cần có thể thành công thoát thân đi đến ngoại giới, hắn liền có thể triệu hoán những cái kia cùng hắn giao tình thâm hậu thần quân đến đây tương trợ, thậm chí có thể mời được đã chứng được thiên quân chi vị ân sư xuất thủ. Đợi đến khi đó, muốn diệt trừ chỉ là một cái Sở Quân Dần, quả thực dễ như trở bàn tay. Cùng hắn khốn thủ nơi đây ngồi chờ chết, chẳng bằng sớm làm rời đi, mới là thượng sách. Kết quả là, cực quang thần quân quyết định thật nhanh, quanh thân hình lập tức hóa thành một đạo sông thiên kiếm quang khao khát xông phá trói buộc, thoát đi cực quang giới. Nhưng khiến cực quang thần quân vạn vạn không ngờ tới là, ngay tại hắn vừa mới hóa thành kiếm quang thời khắc, cả người phảng phất đột nhiên lâm vào vô hình nào đó lồng giam bên trong. Vô luận hắn dãy rủa như thế nào, đều khó mà tránh thoát này quỷ dị giam cầm. Trong lúc nhất thời, hắn bị nhốt được cực kỳ chặt chẽ, không thể động đậy chút nào. Càng hoang bét chính là, cực quang thần quân nếm thử biến trở về nguyên bản hình thái, nhưng lại kinh ngạc phát hiện mình hoàn toàn mất đi đối thân thể năng lực trưởng khống, thật giống như thân thể đã không còn nghe theo hắn sai sử bình thường. Lòng nóng như lửa đốt phía dưới, cực quang thần quân quyết định dốc toàn lực, ý đồ cùng cực quang giới thiên đạo tiếp tục cộng mình, mượn thiên đạo chi lực đến đánh vỡ trước mắt khốn cảnh. Thế nhưng là để hắn rất cảm thấy tuyệt vọng là, liền ngay cả cực quang giới thiên đạo tại lúc này tựa hồ vậy mất đi tác dụng, căn bản không hề lay động. Ngay một khắc này, Sở Quân Dần vậy cuối cùng mở mắt ra. Thân thể của hắn mượn nhờ lượng tử dây dưa, sắp tán rơi vào từng cái thời không xó xỉnh bên trong chân ngã hội tụ một đường. Bản thể của hắn cũng ở đây lúc này vượt qua thời gian, một lần nữa trở lại cực quang giới bên trong. Làm Sở Quân Dần hiện thân thời khắc, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng vì đó run rẩy. Chỉ thấy hắn toàn thân đen nhánh, quanh thân phóng xuất ra vô hình trận vực, chăm chú cuốn chặt lấy toàn bộ khởi nguyên chi địa. Theo hắn mỗi một lần hô hấp, những này vô hình trận vực đều càng thêm chặt chẽ có bảo, cuối cùng đem toàn bộ khởi nguyên chi địa vững vàng cuốn tại trong đó. Cùng lúc đó, một cỗ vô hình không chất nhưng lại làm người sợ hãi kinh hãi trận vực từ trên người hắn bộc phát ra, cấp tốc huyết trương to lớn nửa cái cực quang giới. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt. Đại địa ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này không có chút nào sức chống cự, nháy mắt bị xé nứt ra từng đạo sâu không thấy đáy cái khe to lớn. Địa tâm phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, sau đó liền giống một viên yếu ớt không chịu nổi bom bình thường, ở băng nổ tung thành rồi vô số nhỏ vụn tàn phiến. Nguyên bản kiên cố vô cùng vỏ quả đất, tại lúc này trở nên so giòn giã trứng gà còn muốn yếu ớt, bị kia cổ vô hình lực lượng dễ dàng nhào nặn thành rồi một đống nát như bùn. Mặt nước trong nháy mắt ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số đạo sôi trào mãnh liệt vòi dòng nước, nhanh như điện chớp phóng tới Sở Quân Dần vị trí bóng đêm vô tận. Tất cả sông núi, dòng sông, hải dương, không một may mắn thoát khỏi. Bọn chúng ở nơi này bị thiên diệt địa lực hút tác dụng dưới, thân bất do kỷ hướng phía Sở Quân Dần phương hướng điên cuồng thu nạp, để ép. Trong nháy mắt, đại địa cùng thủy vực hết thảy biến mất vô tung vô ảnh, đều bị hút vào Sở Quân Dần kia nhìn như là động mãi mãi không đáy trong thân thể. Giờ này khắc này Sở Quân Dần đã đột phá đến thần quân cảnh giới, cũng triệt để phóng xuất ra trong cơ thể mình ẩn giấu đã lâu rồi dạo lực lượng. Cả người hắn giống như một cái thôn vệ vạn vật lỗ đen, chỗ đến, xung quanh tia sáng đều bị cực độ bặm mẻo, có thậm chí trực tiếp trì trệ không tiến, thậm chí thì bị hắn vô tình thu nạp nhập thể. Chương 708, thôn vệ cực quang giới 2 chương 708, thôn vệ cực quang giới 2 tại kia vô tận trong hư không, hắc ám lấy lệnh người nghẹn học nhìn chân chối tốc độ ánh sáng điên cuồng khuyết trương lấy phạm vi thế lực của nó. Chỉ thấy kia hắc ám như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, cấp tốc lan tràn ra, những nơi đi qua, hết thảy đều bị cắn nuốt vô tung vô ảnh. Trong nháy mắt, hơn phân nửa cực quang giới bên trong vật chất liền đã hoàn toàn bị hắc ám nuốt hết, phản phất từ đến không có tồn tại qua đồng dạng. Ngay lúc này, ở vào nguyên tử trận vực khu vực hạch tâm bên trong, cực quang thần quân giống như chim trong lồng giống như bị vây ở bên trong. Giờ phút này cực quang thần quân thể nội nguyên bản sôi trào mãnh liệt lực lượng, đúng như vỡ đê quần quận nước lũ một dạng, không có chút nào tiết chế từ trong người hắn không ngừng đổ xuống mà ra. Những cái kia không thể nhận ra cảm thấy vô hình máu lạc, phản phất một đám cực độ tham lam ký sinh trùng, như giỏi trong xương giống như thật chặt dính bám vào trên thân thể hắn, phát rồ gặm nhấm trong cơ thể hắn mỗi một chút điểm lực lượng, mỗi một tia thần hồn, cho dù là trụ quang đều không thể đào thoát trường hạo kiếp này. Thân hãm như vậy làm người dùng mình tuyệt cảnh bên trong, cực quang thần quân nội tâm đã bị vô tận tuyệt vọng cùng lửa giận triệt để lấp đầy. Hắn nổi điên tựa như liều mạng thôi động bắt nguồn từ thân kiếm ý, như toàn có thể xông phá trước mắt kinh khủng này trí cực trói buộc. Nhưng hắn tất cả cố gắng cuối cùng đều chỉ có thể hóa thành bọt nước. Làm kia lăng lệ đến cực hạn kiếm ý vừa mới dâng lên mà ra thời khắc, nháy mắt liền bị bốn phía kia kín không kẽ hở, tầm tầm sấp sấp máu lạc cho vô tình cắn nuốt hết. Không chỉ có như thế, những này máu lạc lại còn đem cố này cường đại kiếm ý coi là tẩm bổ bản thân trưởng thành lớn mạnh chất dinh dưỡng, trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ lên. Nương theo lấy thời gian từng giờ từng phút lặng yên trôi qua, nguyên tử trận vực nội bộ nhiệt độ thế mà bắt đầu lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ kinh người cấp tốc tăng bật lên. Cho dù vị kia đã hóa thân thành một đạo kiếm quang cực quang thần quân, tại lúc này đối mặt cái này siêu cường điện từ trường vực cùng khủng bố nhiệt độ cao đan vào lẫn nhau mà thành xâm nhập lúc, vậy mà cũng là khó mà chống đỡ được. Chỉ thấy thân thể của hắn phát tán ra quang mang, ngay tại từng điểm dần dần trở nên ảm đạm vô quang lên, thật giống như nến tàn trong gió bình thường, lúc nào cũng có thể sẽ triệt để dập tắt. Theo thời gian trôi qua, mỗi một tia ánh sáng mang lặng yên tan biến, đều biểu thị vị này thần quân lực lượng chính bằng tốc độ kinh người đại lượng sói mòn. Dần dần, thân thể của hắn lại cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, đồng thời những này vết rách còn đang không ngừng lan tràn, mở rộng, phảng phất toàn bộ thân thể sắp tại một giây sau liền muốn triệt để vỡ vụn ra. Cuối cùng, cực quang thần quân kia đã hóa thành kiếm quang thân thể vỡ nát thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ. Mà những cái kia mảnh vỡ vừa mới thoát ly bản thể của hắn, liền lập tức bị xung quanh trận vực vô tình thôn vẽ đi vào, tiến tới chuyển hóa thành cái này trận vực tiếp tục giải cùng khuyết trương chất dinh dưỡng. Cứ như vậy, tại trải nghiệm dài dằng dặc mà đau đớn dằn vặt về sau, làm cực quang thần quân thể nội cuối cùng một tia lực lượng cũng bị triệt để hút khô thời điểm, thân ảnh của hắn cuối cùng hoàn toàn biến mất ở sâu không thấy đáy hắc ám. Toàn bộ không gian nháy mắt lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết, chỉ còn lại kia vô biên vô tận hắc ám vẫn tại tàn phá bừa bãi lan tràn, phảng phất muốn đem thế gian vạn vật đều hoàn toàn thôn vệ hầu như không còn. Nhưng mà vô luận như thế nào, hắn thân là thần quân, chung quy là vĩnh sinh bất diệt tồn tại. Giờ này khắc này, cực quang thần quân chỉ còn lại tự thân kiếm ý lưu tồn tại thế, đây là sở quân dần vô luận như thế nào đều không thể cắn nuốt hết, cũng là hắn bây giờ vốn có duy nhất sự vật. Thời gian lặng yên trôi qua, không có ai biết đến tột cùng trải qua bao lâu, thẳng đến cuối cùng, hắn kia đạo lấy kiếm ý ngưng tụ mà thành hóa thân, mới bị sở quân dần phóng xuất ra. Tại lúc này, hắn vậy rốt cuộc hiểu rõ, mình cùng đối phương so sánh, thực lực sai biệt thực tế cách quá xa, dù là đối phương vừa mới hoàn thành đột phá không bao lâu. Hắn chậm rãi vẫn nhìn hết thảy xung quanh, phát hiện mình đã trở lại minh quang giới bên trong. Thế nhưng là, nguyên bản thuộc về cực quang giới thiên đạo khí tức lại biến mất vô tung vô ảnh, phản phất từ chưa tồn tại qua bình thường. Liền ngay cả một mực cùng hắn chặt chẽ tương liên, như là hô hấp giống như tự nhiên cực quang giới thiên đạo, giờ phút này vậy đồng dạng bật vô âm tín. Hắn khó khăn nuốt xuống một lần ngụm nước, thanh âm sơ sơ run rẩy mở miệng hỏi, "Như vậy, thiên đạo, nó đến cùng đi đâu vậy?" Đối mặt vấn đề này, Sở Quân dần chỉ là vân đạm phong khinh đáp lại nói, "Ăn." Thật đơn giản hai chữ, lại giống như một đạo kinh lôi tại cực quang thần quân bên thai nổ vang. Nháy mắt, một loại khó nói lên lời sợ hãi giống như thủy triều sông lên đầu, để hắn cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh ngăn không được ra bên ngoài bốc lên. Mặc dù hắn bây giờ đã hóa thân thành một đạo thuần túy kiếm ý, trên lý luận tới nói vốn không ứng lại có loại này phản ứng sinh lý, nhưng này loại dù mình, sâu tận xương thủy kinh dị cảm vẫn như cũ chăm chú quấn quanh lấy hắn, vung đi không được. Cực quang thần quân trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm người trước mặt, khẽ nhếch miệng, âm thanh run rẩy lại cả lâm mà hỏi thăm, "Ăn một chút rồi. Ngươi vậy mà nói ngươi đem một phương thế giới thiên đạo ăn hết? Cái này sao có thể? Ngươi chẳng lẽ là thiên quân sao?" Cực quang thần quân lời nói bắt đầu trở nên hỗn loạn không chịu nổi, hắn quả thực không thể tin được bản thân nghe được hết thảy. Phải biết, đây chính là một phương thế giới thiên đạo a. Cho dù cực quang giới cũng không tính lớn, nhưng trong đó pháp tắc đầy đủ, thiên đạo cũng là cùng thần quân cấp một tồn tại, tại sao có thể có người có thể dễ dàng như vậy, bất quá hao tốn nửa ngày liền đem nó nuốt vào trong bụng đâu. Nhưng sự thật trước mắt lại rõ ràng nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là thật sự phát sinh. Cứ việc ở sâu trong nội tâm cực độ kháng cự tiếp nhận hiện thực này, nhưng hắn nhưng lại vô pháp phủ nhận tận mắt nhìn thấy cảnh tượng. Bất kể như thế nào, đối phương có thể trong nháy mắt liền để một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới thiên đạo biến mất vô tung vô ảnh, loại này thông thiên triệt địa thủ đoạn đủ để chứng minh hắn có được cường đại vượt quá tưởng tượng lực lượng. Nhất là vừa rồi vô cùng có khả năng chính là người này cắn nuốt hết hơn phân nửa cực quang giới vật chất cảnh tượng đó, càng là giống như một tòa nặng nề đại sơn giống như đặt ở cực quang thần quân trong đầu, làm hắn nguyên bản còn ôm lấy một tia miễn tưởng một ít suy nghĩ nháy mắt tan thành mây khói. Gia hỏa này thực tế quá đáng sợ, bằng vào ta trước mắt cụ bị điểm này gây bộ lực lượng, căn bản cũng không có mảy may chiến thắng hắn độ khả thi. Cực quang thần quân ở sâu trong nội tâm âm thầm tính toán, nếu ta còn ở đỉnh phong, có lẽ còn có thể cùng một trong chiến, nhưng bây giờ cái này tàn tạ thân thể, lại như thế nào có thể? Nội tâm ở giữa tràn đầy bất đắc dĩ cùng bị thương. Cực quang thần quân vắt hết óc, ý đồ tại trong tuyệt vọng tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Nhưng mặc cho hắn cố gắng như thế nào đi ý tưởng, từ đầu đến cuối đều khó mà nghĩ ra một loại có thể hữu hiệu khắc chế đối phương, tiến tới đem tiêu diệt phương pháp tới. Dù sao đối mặt một cái có thể dễ như trở bàn tay thôn vệ một phương thế giới thiên đạo người vẫn là vừa mới bước vào thần quân chi cảnh liền có thể đem hắn toàn diện áp chế kinh khủng tồn tại, đối thủ như vậy đã vừa xa khỏi hắn có khả năng tưởng tượng phạm chủ, để hắn không nhịn được cảm thấy một loại trước đó chưa từng có tuyệt vọng cùng bất lực. Mà đổi thành một bên, Sở Quân Dần khuôn mặt lạnh lùng như dương, ánh mắt của hắn lạnh lùng quét qua Cực Quang Thần Quân, cái này khiến Cực Quang Thần Quân trong đầu một cố khó nói lên lời sợ hãi dọc theo xương sống bay thẳng đỉnh đầu. Hắn sống thật lâu, nhưng hắn cũng không phải là không sợ chết. Tương phản, sống được càng lâu, hắn cũng là càng phát sợ chết. Nhưng lúc này Sở Quân Dần vẫn chưa nhiều lời nữa, chỉ là nhẹ nhàng meo lại hai con ngươi, vẫn chưa nói thêm nữa một chữ. Sau đó chỉ thấy thân hình hắn nhoáng một cái, tựa như một đạo huyễn ảnh giống như lặng lặng mà ngồi ngay ngắn ở trong hư không. Xung quanh không gian tựa hồ cũng bởi vì hắn tồn tại mà trở nên ngưng trọng lên, thời gian vậy phảng phất tại lúc này ngưng kết. Cùng lúc đó, vô hình máu lạc bắt đầu khuyết tán ra đến, từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm lấy hết thảy xung quanh, cũng liên tục không ngừng hội tụ đến Sở Quân Dần trên thân.